Chương 223, linh khí chữa bệnh, bách tính tụ tập. Theo linh khí không ngừng rót vào, không trung hoa sen dị tượng lại càng thêm sinh động, phản phất tựa như một đóa chân chính hoa sen, tràn ngập sinh cơ. Lâm Thừa nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Hắn tự lẩm bẩm, tốt mỹ lệ cảnh tượng, bất quá chỉ có tông sư mới có thể bằng vào mắt thường quan sát được. Cũng không biết cái này Nam Đô thành nội còn có hay không tông sư. Nam Đô thành diện tích cực lớn, cơ hồ không thua tại kinh đô. Mà lại, Nam Đô không giống kinh đô như vậy, triều đình có thể bằng vào ngọc tỷ cảm giác được tông sư cao thủ. Bởi vậy, tại Nam Đô chỉ cần tông sư cố ý ẩn tàng, căn bản không có người có thể đem nó tìm ra. Lúc này, hoa sen linh khí thôn vệ trống không. Nó nhan sắc càng thêm điệu tiên diễm, trên đó còn có một cỗ mùi thơm nhàn nhạt phiêu tán mà ra, tại Nam Đô lan tràn ra. Mùi thơm này cực kỳ thanh nhã, như khiếu giác không đủ linh mẫn người, đoán chừng đều không thể phân biệt. Lâm Thừa nghe được cỗ này hương khí, thần sắc nghi ngờ nói, mùi thơm này có chút kỳ quái, có thể chữa trị trong cơ thể con người yếu ớt tổn thương. Bất quá, đối với võ giả tới nói có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng đối với người bình thường tới nói, ngược lại là có thể trị một chút bệnh nhẹ. Có gió nhẹ thổi tới, hương khí bị gió lôi cuốn lấy phiêu tán đi về phía nam đều các ngõ ngách bên trong. Nam Đô võ phong hưng thịnh, võ quán, môn phái, bang phái nhiều vô số kể. Lâm Thừa hai người giết mấy vị tông sư về sau, những thế lực này không biết là sợ hãi, vẫn là thế nào, lại đều an phận xuống dưới. Có chút võ giả cũng không dám ra phố. Theo gió nhẹ thổi qua, có võ giả ngửi được trong không khí xen lẫn hương khí về sau, nhướng mày, lập tức kinh hai nói, mùi thơm này có thể chữa trị ta ngoại thương. Chẳng lẽ là ai nhà bảo dược không cẩn thận đổ? Không quá giống. Có võ giả lắc đầu, lẩm bẩm nói, ta nhưng từ chưa nghe nói qua, có loại kia bảo dược hương khí có thể chuyển khắp một con đường. Tại mọi người trò chuyện nghị luận thời điểm, thông minh võ giả đã bắt đầu miệng lớn cuồng hút lên hương khí. Trong cơ thể của bọn họ một chút tiểu nhân ám thương, tại mùi hương tác dụng dưới, bắt đầu một chút xíu khỏi hẳn. Cuối con đường, đứng đấy một thanh niên. Hắn tên gọi Lý Khang, xuất thân một cái tiểu bang phái, miễn cưỡng xem như tam lưu võ giả. Từ nhỏ tập võ, trong cơ thể hắn tích lũy không ít ám thương. Giờ phút này, hắn có thể đáng trẻ tuổi nóng tính, những này vết thương nhỏ với hắn mà nói, cũng không tính cái gì. Chỉ khi nào chờ lớn tuổi, những này ám thương liền sẽ quyển thổ mà lên, đủ để đem người sống tra tấn đến chết. Lý Khang điên cuồng người trong không khí hư khí. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, thể nội vết thương nhỏ thế ngay tại khỏi hẳn. Phụ thân được cứu rồi. Lý Khang kinh hô một tiếng, vội vàng hướng phía đường đi trong một gian phòng chạy đi. Phòng ốc bên trong, đặt lấy một cái làm bằng gỗ xe lăn, trên đó ngồi một vị tóc hoa dâm lão đầu. Lão đầu nghe trong không khí hương khí, thần sắc có chút hài lòng, lần này hương khí thật là lợi hại, ta nhiều năm ám thương, lại có khỏi hẳn dấu hiệu. Lời con chưa dứt, chỉ gặp Lý Khang chạy vào. Hắn nhìn qua lão đầu, hô lớn, "Cha, ngươi có thể không cần lại thụ hành hạ. Những này hương khí có thể cứu ngươi." Không đợi lão đầu nói chuyện, Lý Khang trực tiếp đẩy lên phụ thân xe lăn, đi ra ngoài cửa, mùi thơm này như vậy nhạt, đều có hiệu quả như thế. Nếu là có thể tìm được đầu nguồn, cha cùng trên người ta ám thương liền có thể chữa khỏi. Dừng lại. Lão đầu dùng tay vỗ một cái xe lăn, hét lên, "Nhi tử, người sai. Mùi thơm này chính là như thế nhạt." "Cái gì?" Lý Khang ngừng lại. Lão đầu chậm rãi nói ra, "Đây là có tông sư tại đột phá. Hơn 20 năm trước, lão giả ta đã từng đụng phải bực này dị tượng, hương khí chính là như thế nhạt, dù là ngươi tìm tới đầu nguồn, cũng là như thế nhạt." Lý Khang sững sờ tại nguyên chỗ. Toàn bộ Nam Đô thành, giống Lý Khang dạng này không phải số ít. Những người này mang theo bị bệnh thân hữu, chiếu hương khí đầu nguồn tìm đi. Trong bọn hắn có ít người, lây nhiễm chỉ là phổ thông phong hàn, tại mùi hương tác dụng dưới, trạng thái ngay tại một chút xíu khôi phục. Cũng có một chút thân mắc bệnh nan y người. Bọn hắn tại hương khí phía dưới, chỉ có thể thoáng làm dịu. Như muốn trị càng, không khác lên trời. Thủ phủ phía trên, Lâm Thừa đứng không trung, quan sát đến hoa sen mỗi thời mỗi khắc trạng thái. Có người chú ý tới Lâm Thừa thân ảnh, hét lớn một tiếng, "Mùi hương đầu nguồn tại thủ phủ, chúng ta nhanh lên một chút đi." Lập tức, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn chăm chú đến trên không trung thân ảnh. Dòng người giống như thủy triều, hướng phía thủ phủ mãnh liệt mà đi. Lâm Thừa chú ý tới tình trạng, hắn đối phía dưới lục phiến môn bộ đầu, truyền âm nói, đem người đều cản lại, nếu có người mạnh mẽ xuống tới, chính các ngươi nhìn xem xử lý. Thủ phủ có hơn 100 hào bộ đầu. Bọn hắn đang nghe Lâm Thừa truyền âm về sau, lúc này ngăn ở từng cái đầu phố, ngăn cản vọt tới bách tính. Bách tính từ từng cái đường đi vọt tới. Đối mặt ngăn tại phía trước bộ đầu nhóm, lại tuyệt không e ngại. Trong bọn họ có ít người đã thân mắc bệnh nan y liễu, đối với những người này tới nói, chết sớm chết muộn không hề khác gì nhau, hiện tại hương khí có thể chữa trị thân thể, cho dù là liều mạng cũng muốn thử một lần. Dừng lại, mạnh mẽ xông tới người giết không tha. Mau mau dừng lại. Bộ đầu nhóm canh giữ ở đầu phố, nhìn qua mãnh liệt mà đến bách tính, lớn tiếng quát chói tai. Đáng tiếc, không người để ý tới bọn hắn. Đối mặt vọt tới bách tính, những này bộ đầu nhóm nhìn nhau, yên lặng tránh ra con đường. Bọn hắn vốn là thiên lương đường bộ đầu, hiện tại thành lục phiến môn bộ đầu, trong lòng cơ hồ không có cái gì trung thành có thể nói. Gặp ngăn không được về sau, bọn hắn dứt khoát liền tránh đi một bên. Dân chúng cùng nhau tiến lên, trực tiếp đem thủ phủ bao bọc vây quanh. Thủ phủ đại môn đóng chặt, đem bách tính toàn bộ đều tại bên ngoài. Nhìn qua cửa lớn đóng chặt, có bách tính không cam tâm, lại dự định phá cửa mà vào. Trên không trung, Lâm Thừa tại chú ý tới một màn này về sau, lúc này thi triển chân khí hô, các ngươi lui ra. Như mạnh hơn sông thủ phủ, tất thụ trừng trị. Giờ khắc này, Lâm Thừa cũng rất bất đắc dĩ. Hắn nhìn ra được, những người này phần lớn chỉ là dân chúng thấp cổ bé họng, bọn hắn chạy tới đơn giản là vì chữa bệnh. Nhưng những người này không biết được, hoa sen hương khí công hiệu cực kỳ có hạn, muốn khởi tử hồi sinh, cây khô gặp mùa xuân, quả thực là thiên phương dạ đàm. Nghe được Lâm Thừa cảnh cáo, những người này một mảnh kêu rên. Cầu vị này tiên nhân mau cứu chúng ta không muốn chết. Tiên nhân, phụ thân ta vất vả nửa đời, bây giờ toàn thân tê liệt, còn xin bố thí. Tiên nhân, mau cứu con ta đi. Có người hô hào, lại trực tiếp quỳ xuống, khóc giống linh thế. Có phụ nhân ôm trong ngực hài nhi, ý đồ xâm nhập thủ phủ. Gặp uy hiếp vô dụng sau, Lâm Thừa cũng bó tay rồi. Sớm biết Lâm Thanh Hồng đột phá, sẽ có bực này dị tượng, hắn nói cái gì cũng sẽ không để đối phương lưu tại thủ phủ đột phá. Nhưng bây giờ, tụ tập tại thủ phủ chung quanh đều là bách tính, như những người này là võ giả, Lâm Thừa không nói hai lời liền đại khai sát giới, nhưng đối diện với mấy cái này bách tính, hắn cũng đau đầu không thôi. Dân chúng từ trước đến nay yếu nhất thế, triều đình như hạ đạt chỗ tốt gì, đều sẽ bị hào cường chia cắt, bách tính ngay cả nước canh đều uống không đến. Triều đình như hạ đạt cái gì nền chính trị hà khắc, hào cường thì lùi co lại một chỗ, mê hoặc bách tính vì nước hiến thân, không mang theo khi dễ như vậy người. Chương 224, thần quyền phái. Lâm Thừa nhìn về phía Lâm Thanh Hồng bế quan nơi ở, hắn cảm giác được đối phương còn tại đột phá bên trong, xem ra một lát không đột phá nổi. Giờ này khắc này, số lớn võ giả đổ tới, bọn hắn một bên nhìn chằm chằm bách tính, lại không ngừng quan sát lấy Lâm Thừa. Thu phủ chuyện phát sinh, bọn hắn đều nghe nói. Chết ba tên tông sư. Đối với những người này tới nói, tông sư thế nhưng là cao cao tại thượng, cùng thần tiên đồng dạng tồn tại, thế mà cũng sẽ bị người giết chết. Như đặt ở trước kia, tông sư bị giết, loại chuyện này nghĩ cũng không dám nghĩ. Tại võ giả đội ngũ hậu phương, có hai thân ảnh hướng phía trước chen dựa vào. Lý Khang một bên dùng thân thể chen dựa vào, một bên đẩy xe lăn, "Phụ thân, nơi này lại có nhiều người như vậy." "Ngươi vật nhỏ này không nghe lời." Lão đầu ngồi tại trên xe lăn, hùng hùng hổ hổ, lão tử nói, "Đây là tông sư tại đột phá, mùi thơm này hiệu quả có hạn, không giúp được ta. Nơi này tụ tập võ giả, cũng đều chưa thấy qua cái gì việc đời." Lão đầu mắng xong về sau, tựa hồ cảm thấy chưa đủ hạ giận. Hắn hướng về phía nhi tử, nói lầm bầm, "Ngươi nếu là hảo hảo tu luyện, trở thành nhất lưu võ giả, có lẽ còn có thể mua cho ta có chút lớn bổ chi vật, làm gì ốm đau." Lý Khang vội vàng dừng lại, "Ngươi cho rằng nhất lưu võ giả cùng uống nước đồng dạng?" "Nói thành là thành." Lao đầu không nói. Hắn ngẩng đầu nhìn trên không trung thân ảnh, đối với nhi tử nói ra, "Ngươi trông thấy không, đó chính là tông sư." Hắn đoán chừng đang vì người khác hộ pháp đâu. Những người này hiện tại chỉ là vây quanh thủ phủ, nếu là quá đáng hơn chút, vị này tông sư sợ rằng sẽ xuất thủ. "Nha." Lý Khang tiếp tục đẩy xe lăn tiến lên. Lao đầu gặp nhi tử không dừng lại, trực tiếp mắng lên, "Lời ta nói, ngươi không nghe thấy?" "Nghe được." Lý Khang gật gật đầu, ngữ khí trầm giọng nói, "Hương khí có hữu dụng hay không, ta phải đưa ngươi đẩy quá khứ lại nói. Dù sao cũng phải thử một chút." Nhưng lại tại hai người đang khi nói chuyện, có võ giả hô to một tiếng, trước mặt bách tính, mùi thơm này là từ thủ phủ truyền ra. "Các ngươi nếu muốn cứu người, liền phải phá tan đại môn, được bên trong bảo vật mới được." "Đúng, thủ phủ có bảo vật. Chỉ cần được bảo vật, tại bệnh nghiêm trọng chứng đều sẽ khỏi hẳn." Đám võ giả đi theo hô to. Làm võ giả, bọn hắn rất rõ ràng tông sư thực lực. Bởi vậy, bọn hắn muốn cho bách tính xông pha chiến đấu. Nếu là trên không trung tông sư giận, giết cũng là bách tính, cùng bọn hắn võ giả không có bất cứ quan hệ nào. Nếu như tông sư không bỏ được giết người, bọn hắn cũng có thể đi theo tiến vào thủ phủ, dù cho không chiếm được tràn ra mùi hương bảo vật, kia lấy đi mấy món vàng bạc chi vật không quá phận a. Phía trước bách tính nghe được phía sau gọi hàng, bọn hắn nhìn qua trong ngực thân nhân, bằng hữu, có thể sờ lên thương thế trên người, vọt lên, "Chúng ta cùng một chỗ dùng sức đem đại môn đẩy ra." "Cùng một chỗ dùng sức?" Những người dân này dùng tay đẩy đại môn, một cái tiếp một cái dùng sức, phanh phanh phanh. Thủ phủ đại môn phi thường rắn chắc, nhưng ở mấy trăm người dùng sức dưới, vẫn như cũ có chút không chịu nổi gánh nặng. "Ồn ào." Lâm Thừa nghe được đám võ giả gọi hàng, mắng, "Các ngươi không dám lên trước, để tay không tất sát người sông pha chiến đấu, cũng là thông minh chấm dứt." Đang khi nói chuyện, Lâm Thừa ống tay áo vung lên. Không trung hiện ra từng đạo đao khí, bọn chúng lơ lửng tại Lâm Thừa trước mặt, ông tác hưởng. Thông qua tông sư cảm giác, Lâm Thừa bắt được những cái kia kêu hung nhất võ giả. Dùng lực đụng, trên trời người kia không dám xuống tay với các ngươi. Mau đem cửa phá tan, bên trong bảo vật chẳng những có thể chữa bệnh, còn có thể trường sinh bất lão. Sống thêm một hồi, coi như không còn kịp rồi. Theo đám võ giả hô to, số cửa bách tính càng thêm dùng sức. Nghe những lời này, Lâm Thừa trong lòng càng thêm băng lãnh. Nếu như thủ phủ bên trong thật có thể khiến người trường sinh bất lão bảo vật, bọn này võ giả sớm đã đem bách tính đuổi đi không còn, độc hưởng bảo vật. Bọn hắn hiện tại sở dĩ không dám lên trước, đơn giản là kiêng kỵ Lâm Thừa. Nhất là bọn hắn tại nhìn thấy bách tính số cửa, Lâm Thừa không cách nào ra tay, cho nên càng thêm phách lối. Lâm Thừa ngón tay khẽ động, đao khí ngưng tụ thành từng mai sắc bén khí đao. "Đi." Lâm Thừa chỉ hướng võ giả. "Xiu xiu xiu." Khí đao từng mai bay vụt qua thứ. Những cái kêu to đến hung nhất võ giả, bị tức đao từng cái chém giết. Trong khoảnh khắc, võ giả toàn bộ yên tĩnh trở lại. Gọi hàng đều đã chết. Trên mặt đất tất cả đều là thi thể, máu tươi che kín. Lâm Thừa thi triển chân khí, hô lớn, "Mê hoặc nhân tâm người đang chém, các ngươi như tại quảng gió, như đang trùng kích thủ phủ đại môn, liền như thế hạ chẳng." Thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền khắp trong lỗ tai của mỗi người. Lập tức, xô cửa bách tính dừng tay. Bọn hắn quay người nhìn qua đám võ giả thảm trạng, trên mặt hiện ra hoảng sợ. Đám võ giả cũng theo sát lấy kịp phản ứng. "Giết người." Trên không trung người kia là ma đầu, mọi người chạy mau. "Thiên nhân đừng có giết ta, ta lập tức đi." Đám võ giả một bên đảm mệnh, một bên hô to. Lý Khang nhìn qua thi thể trên đất, cả người đều ngốc trệ. Đây chính là tông sư thực lực sao? Vẹn vẹn huy động một chút tay, liền có thể để hơn trăm người mệnh tang hoàn toàn. Còn tốt, vừa rồi mình không cùng lấy gọi hàng, không phải mình cũng sẽ là một cỗ thi thể. Lao đầu cũng dọa cho phát sợ, còn không mau đi. Lý Khang kịp phản ứng, bởi vì trên mặt đất tất cả đều là thi thể, hắn vốn định đem phụ thân nâng lên đến đi, nhưng cân nhắc đến phụ thân thể nội ám thương, đành phải đẩy xe lăn siêu siêu vẹo vẹo địa tránh né lấy chướng ngại vật. Lăn đi, tránh ra một bên. Đột nhiên, sau lưng truyền đến một tiếng gầm thét. Một cái cường tráng hán tử, đột nhiên đẩy Lý Khang một thanh, nghĩ đến có thể đoạt ra một con đường. Nhưng ai biết, phía trước còn có một cái xe lăn. Hán tử kia hiển nhiên sửng sốt một chút, hắn một cước đạp hướng xe lăn, con mẹ nó, một cái tàn phế cũng dám chắn lao từ đường. Xe lăn nhanh chóng, lao đầu trùng điệp té ra ngoài. Lao đầu toàn thân đau đớn, nhẹ nhàng lên tiếng hai tiếng, liền không dám lên tiếng nữa. Hắn sợ nhi tử cùng người ta liều mạng. Hán tử nhấc chân muốn đi, đột nhiên, sau lưng có một quyền đánh tới, người đánh ta có thể, nhưng không cho phép người đánh ta cha. Vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, hán tử bị Lý Khang trùng điệp một quyền đánh vào trên cổ. Răng rắc nhẹ vang lên một tiếng. Hán tử cái cổ cũng không thụ thương, ngược lại là Lý Khang cổ tay nứt xương. Lý Khang nắm tay cổ tay, nhìn qua hán tử, ngươi là ngoại công cao thủ. Tê dại chứng. Hán tử giận mắng một tiếng, một cái nho nhỏ tam lưu võ giả, cũng dám đối lao tử độc thủ. Dứt lời, hắn một quyền liền muốn hướng phía Lý Khang đánh tới, một quyền này dùng hết toàn lực, đủ để đem một đầu man nhưu đánh chết. Nhìn qua một quyền này, Lý Khang biết muốn hỏng. Đang lúc hắn muốn chịu hạ một quyền này lúc, đột nhiên, lao đầu thanh âm vang lên, nhi tử, mau trốn. Hắn là thần quyền phái người, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Giờ này khắc này, lao đầu chính lấy hai cánh tay, nắm lấy hán tử nắm đấm. Hắn mặc dù già, một thân ám thương tật bệnh, nhưng cũng không hề có lực hoàn thủ. Lao phong tử, vị này thần quyền phái hán tử, dùng sức một ném, đem lao đầu trùng điệp quẳng xuống đất. Sau đó, hắn ngay trước mặt Lý Khang, một cước đạp xuống. Giang giác, một tiếng vang trầm truyền đến. Lao đầu băng liệt, chảy ra mảng lớn huyết dịch. Lý Khang nhìn qua một màn này, há to mồm, nhưng một câu cũng hô không ra. Nước mắt mãnh liệt chảy ra. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân bất lực, mềm mặt địa quỷ trên mặt đất, ánh mắt sững sờ nhìn qua phụ thân thi thể, thần quyền phái, thần quyền phái. Suối quẩy. Thần quyền phái hắn tử, quay đầu chạy trốn đi. Chương 225, giọt nước. Linh Thúy. Nước mắt đem ánh mắt trở nên mơ hồ. Phụ thân khuôn mặt thời gian dần qua có chút thấy không rõ. Chẳng biết tại sao, Lý Khang đột nhiên cảm thấy phụ thân còn có hô hấp, hắn đột nhiên từ dưới đất bò dậy. Vẹn vẹn chỉ có mấy bước khoảng cách. Làm một võ giả, Lý Khang bước chân có chút lảo đảo. Tại cơ hồ muốn té ngã thời điểm, hắn mới quỳ đến phụ thân trước mặt. Lao đầu tử, người không sao chứ? Lý Khang thực sự đem phụ thân ôm lấy, ánh mắt là nước mắt quấy nhiễu, trong ngực phụ thân tựa như là một bộ con rối. Trung quanh chạy chối chết võ giả, từng cái từ bên cạnh hắn trải qua, không từng có bất luận kẻ nào dừng lại. Cũng không biết được đi qua bao lâu, Lý Khang bên thai yên tĩnh trở lại. Xung quanh đã không người nào. Lúc này, Lý Khang thần sắc đột nhiên có chút dữ tợn. Phụ thân nhiệt độ cơ thể đang chậm rãi trôi đi, tựa như vừa ra lò màn thầu trong gió rét một chút xíu trở nên cứng rắn. Lý Khang do dự dự đem trên ánh mắt nước mắt lau sạch sẽ. Ánh mắt rõ ràng, phụ thân đầu lâu bẹp, trong tóc tràn ra đỏ đỏ trắng bạch với vật. Cặp kia khô héo hai mắt, trợn thật lớn. Lý Khang nức nở vài tiếng, đưa tay dự định phủ bế phụ thân hai mắt, có lẽ là hai tay run rẩy duyên cớ. Phụ thân hai mắt làm sao đều không khép được. Phụ thân, hắn khẽ gọi một tiếng. Lần này cũng không biết là khí lực lớn nguyên nhân, vẫn là tính sao, cặp kia không khép được khô héo hai mắt lại nhắm lại. Lý Khang ôm lấy phụ thân thể khô gầy, rất nhẹ, hắn từ dưới đất đứng lên. Tại đi hai bước sau, hắn đột nhiên xoay người, ánh mắt nhìn ra xa trên không trung, cái kia đạo giống như thần tiên thân ảnh. Đôi mắt bên trong hiện lên một tia hận ý, nếu không phải người này xuất thủ, vừa rồi cũng sẽ không như vậy hỗn loạn. Nếu như vừa rồi không hỗn loạn, phụ thân như thế nào lại chết? Còn có thần quyền phái, kẻ cầm đầu chính là thần quyền phái. Lý Khang chậm rãi thu hồi ánh mắt, ôm phụ thân thi thể nhanh chóng hướng nơi xa rời đi. Trên không trung, a, Lâm Thừa bỗng nhiên có chỗ phát giác, ánh mắt của hắn bỗng nhiên nhìn về phía dưới chân một đầu đường tắt. Trong ngõ tắt, có một người trẻ tuổi thân ảnh, đối phương chính ôm một cô thi thể nhanh chóng rời đi. Có ý tứ. Lâm Thừa ánh mắt nhìn chằm chằm người trẻ tuổi, chậm rãi nói, dám đối ta bộc lộ sát ý, sợ là không thể lưu lại. Lời nói vừa ra, ngón tay hắn khẽ động, một đạo sắc bén đao khí cấp tốc hướng phía Lý Khang vọt tới. Siêu, đao khí pha không, ẩn ẩn mang ra khẽ kêu âm thanh xé gió. Không ổn. Lý Khang đáy lòng quát to một tiếng. Hắn ẩn ẩn cảm thấy sau lưng có cái gì rết tới đây. Hắn không dám quay người, chỉ muốn bước nhanh, tranh thủ thời gian tránh thoát phía sau sát kiếp. Chuyện gì xảy ra? Lý Khang đột nhiên phát giác mình không động được, phản phất bị điểm huyệt vị, toàn thân giam cầm. Siêu, âm thanh xé gió càng ngày càng gần, Lý Khang chỉ cảm thấy mình giống một cái không thể di động đĩa ngắm mặc cho rết. Lý Khang ẩn ẩn cảm thấy không ổn. Phải chết sao? Đang lúc hắn dự định cùng trong ngực phụ thân, trung phó hoàng tuyển thời điểm, một đạo thân ảnh màu xanh đột nhiên xuất hiện. Lý Thúc. Lý Khang nhìn qua người tới, kinh hô một tiếng. Thân ảnh màu xanh kéo lại Lý Khang, đem nó kéo một cái, cùng lao phu đi. Lý Khang tại thân ảnh màu xanh kéo lấy dưới, tránh thoát đao khí tập sát, cũng nhanh chóng chạy ra ngoài. Đao khí chưa từng chém tới mục tiêu, cũng không tiêu tán. Nó đình trệ ở trong hư không, lại chủ động cải biến mục tiêu, thẳng đến thân ảnh màu xanh chém tới. Siêu. Thân ảnh màu xanh bị đao khí xâu thể. Lý Thúc. Lý Khang nhìn thấy Lý Thúc bị đao khí gây thương tích, hắn kinh hô một tiếng. Không sao cả. Thân ảnh màu xanh lôi kéo Lý Khang, trực tiếp thi triển áp đáy hòm đảo mệnh thủ đoạn. Thế mà không chết. Thiên Tiên đỉnh phong. Một màn này, tự nhiên không có chạy ra Lâm Thừa cảm giác. Lâm Thừa nhìn qua thoát đi thân ảnh màu xanh, hắn đang muốn thi triển toàn lực, chỉ để chém giết hai người lúc. Đồng nhiên, đỉnh đầu dị tượng đột biến, hoa sen dị tượng chậm rãi thu nạp. Hoa sen hương khí bắt đầu trở nên như có như không. Lâm Thừa bị dị tượng đột biến hấp dẫn ánh mắt. Chờ hắn lại quay đầu thời điểm, hai đạo thân ảnh kia đã biến mất vô ảnh vô tung. Hai người này ngược lại là hảo vận. Lâm Thừa thu hồi ánh mắt, cảm khái một tiếng. Giờ phút này, đỉnh đầu hắn phía trên dị tượng đã chậm rãi co rút lại thành một cái nho nhỏ giọt nước, ước chừng có một viên hạt châu lớn nhỏ. Giọt nước có ánh sáng long lanh, trong đó phảng phất ẩn chứa lớn lao lực lượng. Lâm Thừa nhìn chằm chằm giọt nước, đáy lòng không khỏi dâng lên một tiếng ngấp nghé. Hắn từ giọt này giọt nước bên trong cảm nhận được rõ ràng bên trong có một cỗ cực kỳ thanh tịnh linh lực. Không sai, Lâm Thừa cảm thụ vô cùng rõ ràng. Hắn tại giết hết kia ba vị tông sư thời điểm, từ đối phương thể nội rút đi linh khí cùng cái này mai giọt nước bên trong giống nhau như lúc. Khác biệt duy nhất chính là nước này nhỏ bên trong linh khí cực kỳ thanh tịnh, tựa như chưa từng dính qua ô uế thanh tuyển. Thì ra là thế. Lâm Thừa nhìn chằm chằm giọt nước, trong miệng lẩm bẩm nói, ta trước khi nói xoay quanh tại hoa sen dị tượng quanh mình vô hình thiên địa chi khí, sẽ có chủng linh lực ảo giác. Nguyên lai bọn chúng bị hoa sen dị tượng luyện hóa về sau, mới có thể trở thành có thể bị nhân thể hấp thu linh lực. Giọt nước quanh quẩn trên không trung, tản mát ra ngũ thải quang mang. Lâm Thừa tham niệm trong lòng càng thêm chăn đầy, có loại muốn cướp đoạt giọt nước phục dụng xúc động. Tại sao có thể như vậy? Lâm Thừa tại cảm nhận được đấy lòng tham niệm về sau, không khỏi nhíu mày. Cái này mai ẩn chứa linh lực giọt nước, với hắn mà nói xác thực rất có lực hấp dẫn, nhưng cũng chỉ thế thôi. Hiển nhiên, cái này rất là lạ. Lâm Thừa cố gắng áp chế nội tâm xúc động, nghĩ đến ly thủy nhỏ xa một chút, có lẽ sẽ tốt đi một chút. Nhưng sau một khắc, trong dân chúng bay ra một bóng người, đối phương thẳng đến giọt nước mà đi. Tông sư. Lâm Thừa cảm nhận được đối phương khí tức, mừng rỡ, trở tay rút ra màu đỏ trường đao liền bổ đi lên. Siêu. Mãnh liệt đao ý, làm cho người ảnh không khỏi trì trệ. Bóng người ngưng lại ở không trung, đây là người khuôn mặt thanh tú thanh niên, đối phương tóc hoa râm, nhìn qua đánh tới đao ý, cười nhạo nói, đao pháp không tệ, nhưng ngươi cùng bản tôn thực lực sai biệt quá xa. Thanh niên thanh âm giản mua, tựa hồ không giống nhìn như vậy tuổi trẻ. Đối mặt đánh tới đao khí, thanh niên ống tay áo vung lên, dự định để Lâm Thừa mở mang kiến thức một chút thủ đoạn. Đao khí tại ống tay áo vung vung phía dưới, lại bị áp xúc thành một cái lớn chừng quả đấm khối không khí. Thanh niên đem khối không khí dùng ống tay áo bao lấy, nhàn nhạt lời bình, đao pháp, ngươi nếu chỉ có như vậy thủ đoạn, lão phu cần phải lấy đi linh túy. Không đợi đối phương đem lời này nói xong, hắn bao lấy khối không khí ống tay áo, đột nhiên nổ tung, vô biên liệt diễm mãnh liệt mà ra, đem thanh niên trực tiếp bao trùm trong ngọn lửa. Linh túy. Lâm Thừa nghe được lời nói của đối phương, trong miệng lặp lại một lần. Nước này nhỏ chính là linh túy sao? Ngược lại là có chút chuẩn xác. Sau đó, hắn đem chú ý đặt ở liệt diễm bên trong. Hắn tại nhìn thấy đối phương từ trong đám người lao ra thời điểm, liền đã nghĩ kỹ đối sách. Tại đao ý bên trong tích chứa áp xúc qua liệt diễm chân khí. Cái này chân khí giấu tại lăng liệt đao khí bên trong, căn bản là không có cách bị phát ra được. Thanh niên cho nên bị mắc lửa. Hảo thủ đoạn. Hỏa diễm bên trong, thanh niên hét lớn một tiếng. Hắn thúc đẩy chân khí bên trong mang theo một tia linh lực, lại mơ hồ chế trụ liệt diễm. Chương 226, Lâm Thanh Hồng cứu người. Liệt diễm thần công cũng không phải chỉ là hư danh. Không phải, cũng sẽ không trở thành nguyên thanh đỉnh cấp bộ lạc thần công. Liệt diễm tuy vô pháp đốt cháy thanh niên chân khí, bất quá cũng sẽ không dễ dàng dập tắt. Cuồn cuộn nhiệt độ cao, thanh niên trên trán tràn ra tầng tầng mồ hôi. Hắn đứng ở liệt diễm ở giữa, ánh mắt kinh sợ không thôi. Chân khí của mình thế mà không cách nào dập tắt cái này liệt diễm. Lâm Thừa cũng là kinh ngạc không thôi. Cái này liệt diễm thế mà không cách nào thiêu đốt đối phương chân khí. Trong lòng của hắn sợ hãi thán nói, nguyên lai linh lực còn có thể như vậy dùng. Lại để liệt diễm như vậy bị quất, phản phất tại thiêu đốt tầm ức vật liệu gỗ. Ngay tại hai người rằng có thời điểm, dưới đáy bất tính, sợ ngây người. Bọn hắn nhìn trên trời, tựa như đang nhìn thần tiên đấu pháp. Liệt diễm nhiệt độ cao quét sạch quanh mình. Bách tính tại cảm nhận được tầng này tầng sóng nhiệt về sau, lúc này có chút không chịu nổi. Nóng quá. Thần tiên đấu pháp, phàm nhân gặp nạn. Trên trời hai người kia, đến cùng là thần thánh phương nào? Bách tính một bên hoảng sợ, một bên hướng dâm mát chỗ bỏ chạy. Trên trời, Lâm Thừa ánh mắt nhìn chằm chằm liệt diễm bên trong thanh niên, hắn nâng tay lên bên trong màu đỏ trường đao, đem liệt diễm chân khí rót vào, trùng điệp một đao chém xuống. Hỏa diễm sóng lớn từ thân đao chém ra. Thanh niên cảm nhận được một đao chí mạng này, ý đồ trốn tránh. Nhưng quanh mình liệt diễm lại hóa thành từng cái hỏa liên, hướng về hắn dây dưa mà tới. Cút. Thanh niên gầm thét một tiếng, chân khí trong cơ thể hắn triệt để bắn ra. Làm một song hoa cảnh tông sư, linh lực trong cơ thể tuy nhiều, nhưng cũng không dám tùy tiện sử dụng. Hắn lần này bắn ra chân khí bên trong, cũng không mang theo linh lực. Kia đánh tới hỏa liên tại tiếp xúc đến cỗ này chân khí về sau, đột nhiên bành trướng mấy lần, đem chân khí cắn nuốt không còn một mảnh. Cái gì? Thanh niên nhìn thấy chân khí bị ngọn lửa thôn phệ, lúc này trợn tròn mắt. Hắn sống mấy chục năm, còn chưa hề tại chiêu hiến đụng phải quỷ dị như vậy công pháp. Đột nhiên, trong đầu một đạo linh quang hiện lên. Thanh niên hai con ngươi sáng lên, nhìn qua Lâm Thừa kinh ngạc nói, "Tiểu tử, ngươi tu luyện không phải chiêu hiến công pháp, mà là nguyên thanh bộ lạc tà công." Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Hỏa diễm sóng lớn đã đến. Vang một tiếng. Hỏa diễm sóng lớn tại tiếp xúc đến quần quần liệt diễm thời điểm, lúc này nổ. Bầu trời vì đó biến sắc. Hỏa diễm từng sợi địa từ không trung hạ xuống, phản phất hạ hỏa diễm mưa. Khí lãng không khác biệt xung kích, Lâm Thừa cũng bị lao ra trăm trượng có thừa. Thanh niên bởi vì thân hãm bạo tạc điểm trung tâm, lúc này đoạn mất hai đầu cánh tay, bị tạc đến bay ra mấy trăm trượng xa. A. Thanh niên nhìn qua vắng vẻ hai tay, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Thừa, cả giận nói, "Ngươi hèn hạ." Nghe vậy, Lâm Thừa thân hình khẽ động, hắn thi triển Vân Duệ Thanh Thiên Bộ, đồng nhiên vượt qua trăm trượng xa, xuất hiện tại thanh niên trước mặt. "Tạ ơn tán dương." Hắn vừa nói, một bên đem trường đao chém xuống. Thanh niên răng khẽ cắn, thi triển ra đảo mệnh chi thuật. Hưu điểm một chút, hắn lóe ra trăm trượng khoảng cách, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Lâm Thừa, "Tiểu tử, bản tôn nhớ kỹ, núi không chuyển nước chuyển, chúng ta ngày sau lại chờ xem." Lâm Thừa đứng thẳng ở không trung. Hắn nhìn qua thanh niên, "Ngươi hôm nay đi không được." "Ừm." Thanh niên sững sờ. Sau một khắc, phía sau hắn xuất hiện một thanh ngọc kiếm, thân kiếm lặng yên không tiếng động xuất hiện, đem thanh niên đâm xuyên.
Cái gì?
Thanh niên nhìn chằm chằm trước người mũi kiếm, bất khả tư nghị nói, lại nhanh như vậy liền xuất quan.
Tiếng nói xong,
chỉ gặp ngọc kiếm bị người rút ra. Thanh niên ý thức được không ổn, muốn quay người, nhưng chỉ cảm thấy cái cổ đau xót, đầu một nơi thân một nẻo. Lâm Thanh Hồng cầm trong tay ngọc kiếm, nàng nhìn qua thanh niên rơi xuống thi thể. Vẫy tay, đối phương thi thể lại chậm rãi lại lơ lửng lên. Lâm Thanh Hồng nhìn Lâm Thừa một chút, đa tạ. Không chung, viên kia giọt nước tựa hồ nhận lấy triệu hoán, thẳng tắp hướng Lâm Thanh Hồng bay đi. Lâm Thanh Hồng miệng thơm một trường, đem giọt nước phục dụng rồi. Lúc này, khí tức trên người nàng tăng vọt, đỉnh đầu hiện ra một đóa như ẩn như hiện hoa sen. Lâm Thừa nhìn qua Lâm Thanh Hồng, nhàn nhạt đáp lời, không cần cảm ơn. Ngươi thế nhưng là ta tay trái tay phải, ngươi càng mạnh, ta liền càng mạnh. Lâm Thanh Hồng phảng phất không nghe thấy lời này. Nàng nhẹ nhàng tại thanh niên trên thi thể điểm một cái. Trong thi thể tràn ra từng đạo linh lực. Những linh lực này cực kỳ pha tạp, tựa như là lấy dính các loại nhiên liệu thanh thủy. Lâm Thừa từ ba tên tông sư thể nội, hấp thụ chính là loại này pha tạp linh lực, bất quá tại Vong Xuyên Kiếm Tông bí pháp dưới, linh lực bên trong tạp chất đã bị bỏ đi 7-8 phần. Nhưng lưu lại tạp chí, nhưng cũng không thể không coi nhẹ. Cỗ này pha tạp linh lực, tại Lâm Thanh núi bí thuật dưới, ngay tại một chút xíu tinh hóa. Sau một lát, một đoàn tinh thuần linh lực xuất hiện. Nàng hướng phía Lâm Thừa phương hướng vung lên, cái này đoàn linh lực nhẹ nhàng quá khứ. Lâm Thừa nhìn Lâm Thanh Hồng một chút, không nói hai lời, đem cỗ này linh lực nuốt vào. Lập tức, hắn giống như là phục dụng cái gì vật đại bổ, thể nội huyết dịch trở nên mãnh liệt, chân khí cũng đang kích động. Loại trạng thái này vẹn vẹn kéo dài một lát. Lâm Thừa cảm thụ được thể nội dị dạng, hắn cười nói, "Này đôi hoa cảnh tông sư, linh lực trong cơ thể quả nhiên khổng lồ, đáng tiếc lúc trước chiến đấu, để hắn lãng phí rất nhiều linh lực, đáng tiếc." Lâm Thanh Hồng bay vọt đến Lâm Thừa trước mặt. Nàng ánh mắt nhìn về phía bị chiến đấu lan đến gần bách tính. Có ít người lẫn mất quá chậm, vô ý bị hỏa vũ lan đến gần, toàn thân bị đốt cháy đen. Bất quá, cũng không có người bởi vậy mất mạng. Lâm Thanh Hồng thở dài một tiếng, những người này cũng là đáng thương, coi là đột phá lúc dị tượng có thể chữa trị thân thể của bọn hắn, lại không nghĩ rằng ngược lại sẽ thụ thương, mất đi tính mệnh. Nghe được chỗ này, Lâm Thừa đột nhiên nhớ tới trong ngõ tắt được người cứu đi vị trẻ tuổi kia. Hắn thở dài một tiếng, ta đã cảnh cáo, bọn hắn tham niệm quấy phá, không có cứu. Lâm Thanh Hồng từ chối cho ý kiến nhìn Lâm Thừa một chút. Trên tay nàng khẽ động, quanh mình khí thế đột nhiên xuất hiện biến hóa, giữa thiên địa xuất hiện lần nữa đạo đạo linh lực, bọn chúng không biết từ đâu xuất hiện, bắt đầu ở trước người hai người xoay quanh. Theo thời gian trôi qua, những linh khí này càng ngày càng nhiều. Lâm Thanh Hồng ánh mắt nhìn về phía dưới bách tính, lẩm bẩm nói, toàn bộ làm như là ta đột phá, làm chuyện tốt đi. Nàng hướng phía dưới vung lên, vô số linh lực nhẹ nhàng rơi xuống, rơi vào mỗi người trên đầu. Những cái kia bị hỏa vũ lan đến gần người, tại linh khí tác dụng dưới, bắt đầu kết vảy, chậm rãi khỏi hẳn. Còn có thân hoạn tật bệnh người, tại bị linh khí sâu thể về sau, bọn hắn chậm rãi khỏi hẳn. Những người này ở đây cảm nhận được thân thể biến hóa sau khi, trong lòng phảng phất biết ai là ân nhân cứu mạng, bọn hắn ánh mắt nhìn trên trời Lâm Thanh Hồng, khấu tạ nói, đa tạ tiên tử cứu mạng, cảm tạ tiên tử thương cảm. Đối mặt hàng ngàn hàng vạn người khấu tạ, Lâm Thanh Hồng bình thản không gợn sóng khuôn mặt, đột nhiên lộ ra một chút có gắp. Nàng chưa hề trải qua bực này trận diện, có chút không có chút nào chuẩn bị. Lâm Thừa nhìn qua phía dưới bách tính, cảm thấy danh tiếng bị cướp, thế là âm dương quái khí mà nói, tiên tử, ta cũng thụ thương, ngươi cũng tới trị liệu một chút ta thôi. Đi một bên. Lâm Thanh Hồng lật ra một cái liếc mắt. Chương 227, Hà Phượng Hoa tới. Lâm Thừa cười hai tiếng. Hắn nhìn qua dưới đáy bách tính, đột nhiên hỏi, vừa mới ngươi dị tượng hóa thành linh tuy thời điểm, vì sao ta sẽ sinh ra một loại ngấp nghé, lòng tham? Lâm Thừa không biết nên hình dung như thế nào. Lâm Thanh Hồng đôi mắt đẹp khẽ động, buồn bã nói, có phải hay không muốn đoạt ta linh tuy? Cái này rất tự nhiên, ngươi bây giờ kém một chút liền có thể đột phá đơn hoa cảnh, nhìn thấy linh túy tự nhiên sẽ không khỏi sinh lòng ngấp nghé. Lâm Thừa nhíu mày, hắn nhìn qua ngã tại dưới đáy thanh niên thi thể, truy vấn, hắn hẳn là cũng muốn đột phá. Ha ha, Lâm Thanh Hồng khẽ cười một tiếng, nàng buồn bã nói, đây cũng không phải, linh túy bên trong bao hàm đại lượng linh lực, bù đắp được hắn mấy năm khổ tu, đơn giản muốn đi đường tắt thôi. Hắn không nghĩ tới, ngươi cùng các tông sư khác biệt, phớt lờ. Lâm Thừa trầm mặc một chút, không có bởi vì Lâm Thanh Hồng tán dương mà không phân rõ đồ vật. Hắn chậm rãi nói, tay của người này đoạn có chút quỷ dị, nếu không phải ngươi ở sau lưng đánh lén, hắn chỉ sợ cũng muốn thi triển bí thuật chạy trốn. Lâm Thanh Hồng trên mặt ý cười thu liễm, nàng khuôn mặt bên trên mang theo một tia lo âu, tựa hồ đang do dự cái gì. Nói, Lâm Thừa đôi mắt khẽ động, truy vấn, ngươi bây giờ đi theo ta, liền không nên có dấu diếm. Ngươi nghe nói qua máu nhìn tông không? Lâm Thanh Hồng chỉ thanh niên thi thể, ngược lại vừa tiếp tục nói, ta nghĩ ngươi hẳn không có nghe nói qua, đây là ẩn thế tông môn bên trong một cái ma tông. Năm đó, nó là Thánh Liên giáo hạ một cái chi nhánh, về sau độc lập ra ngoài, bị Thánh Liên giáo truy sát rất nhiều năm. Thật sao? Lâm Thừa đem máu nhìn tông nhớ kỹ. Hắn căn cứ Lâm Thanh Hồng, có thể suy đoán ra, cái này máu nhìn tông đoán chừng nhân duyên thật không tốt. Triều đình không thích. Làm quan viên, Lâm Thừa rõ ràng triều đình không thích bất luận cái gì giang hồ môn phái. Nếu là thực lực bản thân không đủ, đoán chừng đã sớm ngựa đạp giang hồ. Tiếp theo, Lâm Thanh Hồng xưng máu nhìn tông vì ma tông, điều này nói rõ tại ẩn thế tông môn bên trong, nó không nhận thế lực khắp nơi chào đón. Cuối cùng chính là Thánh Liên giáo, làm một giám độc lập đi ra chi nhánh. Thánh Liên giáo vì gian đe, nhất định sẽ không nương tay. Nghĩ được như vậy, Lâm Thừa không khỏi đối máu nhìn tông sinh ra một chút hiếu kỳ. Có thể tại như thế không lấy vui tình huống dưới, kiên trì nhiều năm như vậy, điều này nói rõ thực lực bản thân vẫn là thật cứng rắn. Không có sai. Lâm Thanh Hồng cười cười, tiếp tục giải thích nói, hắn lợi dụng bí thuật, dùng hai tay ngăn cản bạo tạc, đây chính là máu nhìn tông tuyệt học. Cái này bí thuật ngược lại là có ý tứ. Lâm Thừa có chút trêu ghẹo. Hy sinh hai tay, hộ toàn bản thân, cũng rất ma đạo. Hai người trò chuyện một hồi, cùng nhau từ không trung xuống tới. Lâm Thanh Hồng xưng căn cơ chưa ổn, lại trở về bế quan. Lâm Thừa đứng tại thủ phủ, một chuyện vô sự. Đột nhiên, hắn nghĩ tới, tại Bách Tính vòng vây thủ phủ thời điểm, những này canh giữ ở bên ngoài phủ bộ đầu, bộ khoái tránh lui một chuyện. Lúc ấy, Bách Tính cùng nhau tiến lên, bọn hắn không những không ngăn trở, ngược lại trốn đến một bên xem náo nhiệt đi. Kém chút ủ ra đại họa. Đợi đến Bách Tính lần lượt sau khi rời đi, Lâm Thừa triệu tập bên ngoài bộ đầu, bộ khoái. Những người này tựa hồ cũng đoán được cái gì, từng cái thần sắc kinh hoàng, sợ Lâm Thừa giáng tội. Lâm Thừa làm lục phiến môn môn chủ, tự nhiên đối với những người này có được trừng trị quyền. Hắn nhìn xem những người này, chậm rãi hỏi, có biết bản quan vì sao muốn triệu tập các ngươi? Thanh âm mặc dù không lớn, nhưng mỗi một chữ đều rõ ràng truyền đến mỗi người trong thai. Nghe vậy, phần lớn người cũng không khỏi đến túi đầu, đương nhiên cũng có chút đần độn người trẻ tuổi, bọn hắn không hiểu Lâm Thừa lời nói bên trong hàm nghĩa, trừng trong mắt, chờ mong Lâm Thừa nói tiếp. Bản quan biết, lúc ấy, các ngươi nếu muốn ngăn lại Bách Tính, sẽ rất không dễ dàng, có lẽ cũng sẽ thụ tổn thương. Nhưng bản quan đã ra lệnh, các ngươi đã ăn lục phiến môn chén cơm này, liền nên hiệu lực. Nếu không nghĩ hiệu lực, có thể rời khỏi, bản quan không ngăn. Lâm Thừa nhìn xem những người này, đem lời nói được rõ ràng. Lục phiến môn là Lâm Thừa khai sáng, nói những người này ăn chính là Lâm Thừa cho cơm, tuyệt không quá phận. Đã ăn đồng lộc, liền phải nghe lời làm việc. Nếu không, cũng không có cái gì lưu lại tác dụng. Nghe được Lâm Thừa, cái này hơn 100 hào bộ đầu, bộ khoái đem đầu thấp đủ cho sâu hơn. Bọn hắn cũng không muốn rời khỏi lục phiến môn, trở thành một cái bạch thân. Mà lại, lục phiến môn đồng lộc cũng không thấp. Không ai nghĩ đến muốn rời khỏi. Lâm Thừa đợi một hồi, thấy không có người đứng ra từ cách, ngựa khí bung lỏng, đã không ai nguyện ý từ cách, vậy lần này bản quan cũng không cùng các ngươi so đo. Nhưng nếu tái phạm, giết không tha. Đám người thở dài một hơi. Không chờ bọn hắn triệt để thả lỏng trong lòng, bên hai lại vang lên Lâm Thừa thanh âm. Các ngươi tới lưu lại danh tự, bản quan sẽ đối với các ngươi khảo hạch nửa năm, như cái này trong lúc đó các ngươi không có phạm sai lầm, liền có thể tiếp tục lưu lại. Như phạm sai lầm, còn xin ngoan ngoãn rời đi lục phiến môn. Lời này vừa ra, đáy lòng của mọi người va lạnh. Khảo hạch nửa năm, cái này không phải liền là nói, tại trong nửa năm này, mình tùy thời nhưng bị đuổi ra lục phiến môn. Mọi người tại lo lắng bất an bên trong, từng cái lưu lại tính danh. Cuối cùng, Lâm Thừa lấy đi danh sách, đem trước mắt đám người phân phát. Đột nhiên, một đạo tiếng bước chân quen thuộc xa xa vang lên. Lâm Thừa thả ra cảm giác, mang trên mặt một tia kinh ngạc, hai người bọn họ tại sao cũng tới? Mấy hơi về sau, Hà Phượng Hoa người khoác quan phục, nên ngang xuất hiện tại Lâm Thừa trước mặt. Phía sau hắn còn đi theo Lâm Thừa Tâm Phúc, Trần Vấn Điển. Hà Phượng Hoa vừa thấy được Lâm Thừa, hô to một tiếng, "Tốt ngươi cái Lâm Thừa, ngươi giấu giếm đến bản quan thật đáng. Mau mau đưa tới, ngươi là khi nào đến tông sư cảnh giới? Ngươi tại sao cũng tới?" Lâm Thừa nhìn qua quen thuộc Hà Phượng Hoa, đáy lòng có chút kinh ngạc. Hà Phượng Hoa cho Trần Vấn Điển một cái ánh mắt. Trần Vấn Điển tiến lên một bước, bàn giao nói, "Thiêm sự đại nhân, thái tử nghe nói ngươi tại Nam Đô một số việc, cố ý phái Hà đại nhân tới, gian dạy ngươi." Nghe được lời nói này, Lâm Thừa sắc mặt có chút cổ quái, hắn nhìn qua Hà Phượng Hoa cười nói, "Hà đại nhân, gian dạy đi." "Bản quan nghe." Hà Phượng Hoa cười cười, hắn khoát tay một cái nói, "Ta nào dám gian dạy ngươi vị này tông sư, ta xuống án." "Không dám, không dám." Lâm Thừa vội vàng khoát tay, đều là người quen cũ, hắn sao có thể tự cao tự đại. Hà Phượng Hoa cũng không có dây dưa, hắn buồn bã nói, "Cái này Nam Đô thành nội có không ít triều đình thái mắt. Thái tử nghe nói ngươi chiếm lấy đô thành nhà ngục, sau đó lại trói lại người ta tổng đốc con gái ruột, cố ý để cho ta tới giám sát người cha tìm Chu Vương Phi, hắn còn đưa lão phu một tuần lễ hạn." "Kỳ hạn?" Lâm Thừa nhướng mày. Hà Phượng Hoa buồn bã nói, "Thái tử để chúng ta tại trong vòng nửa tháng tìm ra Chu Vương Phi, không phải chúng ta liền đều phải giải ngũ về quê." "Chuyện nhỏ." Lâm Thừa khoát khoát tay. Hà Phượng Hoa tiếp tục nói, "Đích thật là chuyện nhỏ. Ngươi chém giết ba vị tông sư sự tình là không đạt được, thái tử qua một trận cũng sẽ biết được, hắn lôi kéo ngươi còn đến không kịp, há lại sẽ để ngươi giải ngũ về quê đâu? Nam Đô rời kinh đều cực xa, dù là truyền lại tin tức lại nhanh, cũng phải 3-2 ngày công phu, đến một lần, chỉ ít 4 ngày. Nếu là lại tính cả cái khác, đoán chừng thời gian sẽ càng dài." Chương 228, Kha Vân gia nhập lục phiến môn, đô thành nhà ngục. Hà Phượng Hoa nhìn qua Lâm Thừa giá trị phòng, sắc mặt rất cổ quái, "Lâm môn chủ, ngươi không cho ta tại kia thủ phủ ở lại, không phải mang ta ở nhà ngục?" Lúc ấy tại thủ phủ, Lâm Thừa thấy sắc trời không còn sớm, mà thủ phủ trải qua Vương Ái Vũ một trận giết chóc, mãn phủ đều là huyết tinh. Dù là bị người thanh lý, kia cố nhàn nhạt huyết tinh chi khí, một lát cũng tiêu tán không đi. Huống chi, Lâm Thừa còn phải về đô thành nhà ngục làm sự vụ. Hắn liền nửa hống nửa lừa gạt đem Hà Phượng Hoa, Trần Vấn Điển mời đến đô thành nhà ngục. Nghe được Hà Phượng Hoa phàn nàn, "Ha ha." Lâm Thừa khép cười một tiếng, nhàn nhạt đáp lại, "Lão hả, kỳ thật ở cái nào đều như thế. Thu này phủ bị Vương thị cao thủ giết chóc một trận, ngươi không chê suối quẩy. Cái này đô thành nhà ngục liền không giống, ta mấy trăm người trấn thủ, nơi này liền cùng hoàng cung không có gì khác biệt. Đi quá giới hạn." Hà Phượng Hoa khoát khoát tay. Hắn sờ lên mình cái cổ, bất mãn nói, "Tiểu tử ngươi lại cầm hoàng cung trêu ghẹo, thật không sợ bị mất đầu?" Lâm Thừa ánh mắt bình tĩnh nhìn qua Hà Phượng Hoa. "Nha." Lão phu suýt nữa quên mất. Hà Phượng Hoa vô vô chán, cảm khái nói, "Ngươi thế nhưng là tông sư cao thủ, triều đình nào dám giết ngươi đầu?" "Đúng vậy a. Thiêm sự đại nhân, đã thân cư cao vị, lại thực lực cao tuyệt, triều đình định bợ còn đến không kịp đâu." Trần Vấn Điền đi theo thúc ngựa nói. "Dừng lại." Lâm Thừa khoát khoát tay, hoàn toàn nghe không nổi nữa. Hắn trước hết để cho hai người này ngồi xuống, lại làm cho người mang tới trà nóng, cùng một chút bánh ngọt. Lâm Thừa trước cho Hà Phượng Hoa rót một chén trà nóng. Hắn nhìn qua Hà Phượng Hoa hỏi, ngựa khi yếu ớt, thái tử ngoại trừ để ngươi tới đốc thúc ta tìm Giang Vương phi, còn có chuyện khác không?
Có.
Hà Phượng Hoa nhẹ gật đầu. Lâm Thừa đang chờ Hà Phượng Hoa nói tiếp, nhưng đối phương lại đột nhiên ngừng lại.
Ừm.
Lâm Thừa đưa trong tay chén trà buông xuống, ánh mắt của hắn nhìn về phía Trần Vấn Điền. Còn không đợi hắn mở miệng, Trần Vấn Điền xoát địa một chút đứng lên, sắc mặt sâu hồi nói, đại nhân, thuộc hạ cũng chỉ biết Hà đại nhân phụng mệnh hạ năm đều, đốc thúc, phối hợp ngài tìm Giang Vương phi, về phần có hay không chuyện khác, thuộc hạ thật không biết được. Bất quá, Hà đại nhân tại tới thời điểm, thuộc hạ ẩn ẩn giống như nghe được đối phương tại nhắc tới Vân Giao công chúa. Vân Giao công chúa? Lâm Thừa bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực, nhìn qua Hà Phượng Hoa. Hà Phượng Hoa xem xét Trần Vấn Điền một chút. Hắn cười ha ha, lời này cũng không phải ta nói, đến lúc đó thái tử hỏi tới, lão phu cần phải không đếm xỉa đến. Hà Phượng Hoa không có phủ nhận, chính là thừa nhận. Kia là tự nhiên. Lâm Thừa gật gật đầu, hắn nhìn qua Trần Vấn Điền, ngươi cũng đừng về kinh đô, về sau đi theo ta lưu tại Nam đô đi. Đa tạ đại nhân. Trần Vấn Điền vui mừng, hắn tiếp tục nói, đại nhân không biết, ta đã đem gia quyến toàn bộ mang đến. Về sau đại nhân đi đâu, ta liền đi na.
Ồ.
Lâm Thừa nhìn về phía Hà Phượng Hoa. Hà Phượng Hoa sờ lên râu ria, thản nhiên nói, cái này Nam đô có cái trấn Giang phủ chi phủ, bọn hắn đối ta lá mặt lá trái, ta dự định để Trần Vấn Điền dọn dẹp một chút bọn hắn. Nam đô võ giả thế lực đông đảo, trấn Giang phủ cao thủ có hạn, cho nên khó mà áp chế. Dân gia, trấn Giang phủ tại Nam đô ngược lại thành một cái bài trí. Hà Phượng Hoa sớm đã có ý phủ chính, luôn luôn đợi không được cơ hội. Hiện tại thời cơ đã đến. Lâm Thừa lại là trấn Giang phủ thiêm sự, lại là một tông sư, đối phó Nam đô thành nội võ giả thế lực, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Đây là chuyện tốt. Lâm Thừa hớp một ngụm trà. Hắn đem chén trà buông xuống, đôi mắt hơi đóng, Trần Vấn Điền về sau liền đợi tại Nam đô đi. Ta dự định đem lục phiến môn tổng bộ xây dựng ở Nam đô, kinh đô nước quá hỗn loạn, rời kinh đều xa một chút cũng là chuyện tốt. Đa tạ đại nhân. Trần Vấn Điền trên mặt cười nở hoa. Hà Phượng Hoa sắc mặt lại là nghiêm, ngươi muốn đem lục phiến môn tổng bộ xây dựng ở Nam đô. Cái này, chỉ sợ triều đình sẽ không đồng ý. Vậy trước tiên trạm sau tấu. Lâm Thừa đang khi nói chuyện, trên mặt không có chút nào động dung. Đi.
Được thôi.
Hà Phượng Hoa vốn định lại khuyên một chút, nhưng lại nhìn thấy Lâm Thừa bình tĩnh thần sắc về sau, không nói gì nữa. Hai người lại hàn huyên hồi lâu. Đợi sắc trời không còn sớm lúc, Hà Phượng Hoa ngáp một cái, nói với Lâm Thừa, lão phu một đường chạy đến, tinh thần mỏi mệt, lại cùng ngươi cho tới chỗ này, thật sự là quá mệt mỏi. Lão phu muốn trở về nghỉ ngơi, ta để cho người ta chuẩn bị cho ngươi nhà tù. Lâm Thừa vội vàng đứng dậy, không dám thất lễ vị này Hà đại nhân.
Ừm,
ngươi để cho ta ở nhà tù. Hà Phượng Hoa giẫm chân xuống. Hắn quay người nhìn qua Lâm Thừa, cười lạnh, lão phu ở không dậy nổi, ngày mai gặp. Hà Phượng Hoa đáp lấy bóng đêm, vung tay áo rời đi. Trần Vấn Điền nhìn Hà Phượng Hoa bóng lưng một chút, hướng phía Lâm Thừa định mà nói, Hà đại nhân không ở, ti chức ở. Hà Phượng Hoa thân hình dừng lại. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn qua Trần Vấn Điền, không nói một lời. Trần Vấn Điền như mang lưng gai. Giờ khắc này, Lâm Thừa nhìn xem Trần Vấn Điền, lắc đầu nói, ngươi không phải đem người nhà cũng đều mang đến Nam đô rồi. Ngươi lại đi an bài bọn hắn chờ hết thảy thỏa đáng về sau, ngươi lại tới.
Được.
Tốt. Trần Vấn Điền ngoan ngoãn theo sát Hà Phượng Hoa rời đi. Lâm Thừa gặp hai người rời đi, vừa muốn uống trà, đã thấy một cái bộ đầu từ ngoài cửa tiến đến. Đại nhân. Cái này bộ đầu nhìn qua Lâm Thừa, lắp bắp nói, Lâm tông sư từ kinh đô mang tới phạm nhân bên trong, có cái gọi Thư Thất Thất, nàng tranh cãi muốn gặp ngươi. Lâm Thanh Hồng đến Nam đô thời điểm, nàng căn cứ Lâm Thừa bàn giao, chẳng những đem sự vật trọng yếu mang theo tới, đồng thời còn áp tới một chút có giá cao đáng giá phạm nhân.
Nàng a.
Lâm Thừa cười cười. Hắn đối bộ đầu phân phó nói, ngươi lại đi cho nàng còn một giường thoải mái dễ chịu đệm chăn, lại đem Nam đô một chút nổi danh quả vật đưa qua. Các ngươi muốn đem nàng xem như khách nhân chiêu đãi, ngươi lại đi thôi. Bộ đầu vội vàng rời đi. Bọn ngươi sau khi đi, đột nhiên, một trận làn gió thơm tràn vào giá trị phòng. Kha Vân đi đến. Nàng lại nhìn thấy Lâm Thừa về sau, cũng không nói chuyện, chỉ là dùng cặp kia hắc bạch phân minh con ngươi, tinh tế đánh giá Lâm Thừa. Lâm Thừa lườm đối phương một chút. Hắn chủ động mở miệng nói, ngươi thế mà còn tại nhà ngục. Kha Vân thu hồi ánh mắt, thấp giọng nói, ngươi lúc đó đem tiểu nữ tử lưu tại ngoài thành, ta liền trở về nhà. Về sau, tiểu nữ tử nghe ra phụ lời nói, ngài là vị tông sư, thế là liền đem ta đưa trở về. Nghe nói như thế, Lâm Thừa vụng trộm nhíu mày. Hắn lúc ấy chém giết ba vị tông sư thời điểm, mặc dù che lại mặt, nhưng lại chưa lợi dụng vô tướng thần công biến hóa thân hình. Tự nhiên sẽ bị người nhận ra. Đối với cái này, Lâm Thừa cũng không thèm để ý, hắn đã là tông sư, lại thêm Lâm Thanh Hồng, chỉ cần không trêu chọc đến thành công ngưng tụ ra Tam Hoa tông sư cường giả, cơ hồ có thể tại Nam Đô hành hành.
Nha.
Lâm Thừa gật gật đầu. Hắn nhìn qua Kha Vân, chỉ ngoài cửa, sắc trời không muộn, ngươi tùy tiện tìm nhà tù ở lại đi.
Không phải.
Kha Vân gấp, đập mạnh hai lần chân, nàng sợ Lâm Thừa xua đuổi mình, thế là vội vàng nói, phụ thân ta muốn cho ta gia nhập lục phiến môn, ta cũng nghĩ đi theo Lâm môn chủ, nhiều học một chút bản sự. Chương 229, Thư Thất Thất cùng Đỗ Mẫn.
Đi.
Lâm Thừa chưa thêm suy nghĩ, trực tiếp đồng ý. Kha Vân thực lực không tệ. Vương Ái Vũ bọn người liên thủ, cũng không phải là đối thủ của nàng.
Có thể nói như vậy.
Tại tông sư phía dưới, Kha Vân rất khó đụng phải đối thủ. Trước mắt, lục phiến môn vừa mới thành lập, nội tình không đủ. Đối mặt chủ động đưa tới cửa Kha Vân, Lâm Thừa há có cự tuyệt đạo lý.
A.
Kha Vân sững sờ, nàng không nghĩ tới Lâm Thừa sẽ như vậy thống khoái đồng ý, hắn chẳng lẽ liền không sợ mình là gian tế, hoặc là có khác ý đồ. Nàng lặng lẽ nhìn qua Lâm Thừa tuấn tiếu khuôn mặt. Đột nhiên, trong óc nàng một tia sáng hiện lên.
Hẳn là
vị này Lâm môn chủ coi trọng ta rồi. Kha Vân sắc mặt có chút thường đỏ, nàng lườm Lâm Thừa một chút, không biết Lâm môn chủ, nhưng có hôn phối. Lâm Thừa lợi hại hơn nữa, cũng vô pháp biết được lòng người. Đối mặt Kha Vân đột nhiên xuất hiện lời nói, Lâm Thừa ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn qua Kha Vân, nghi ngờ nói, ngươi hỏi cái này làm gì? Ngươi bây giờ đã là ta Lục Phiến môn một thành viên, như vậy ngày mai, ngươi phối hợp với đi ngoại thành thủ thị đại bản doanh đi một chuyến, đem người đều cho ta bắt, bắt không được liền giết, đem bọn hắn đại bản doanh chiếm cứ xuống tới. Ta chính là hỏi một chút mà thôi. Kha Vân không có tốt lại tiếp tục hỏi. Nghĩ đến Lâm Thừa bàn giao, nàng lại nói ra, ta ngày mai sẽ hảo hảo làm. Lâm Thừa đem nó đuổi đi. Hôm sau, Phương Đông hơi hì. Vương Ái Vũ dưới ánh mặt trời tắm rửa dưới, cưỡi ngựa, thần sắc u ám về tới đô thành nhà ngục. Hắn tại nhà ngục trước đi vòng vo vài vòng, lại làm hư hại. Hắn tra hỏi Lý thị tộc nhân suốt cả đêm, sừng suốt không có đem bảo khố vị trí thẩm ra. Vương Ái Vũ đột nhiên cảm giác được mình là cái phế vật. Đoạn này thời gian, từ khi đi theo Lâm Thừa làm việc, hắn liền một kiện đều không làm thành qua. Đầu tiên là tìm tứ đại gia tộc thương nghị thổ địa nhượng lại một chuyện, không chỉ có sự tình không có làm được, còn bị người vũ nhục. Hiện tại thẩm vấn Lý thị bảo vật vị trí, lại không thẩm ra. Nhìn qua đô thành nhà ngục, Vương Ái Vũ bây giờ không có mặt tiến vào. Thực sự không được, ta còn là về kinh đô a. Ta cùng Nam đô bát tự không hợp. Vương Ái Vũ do dự, kiên trì tiến vào. Chờ đến Lâm Thừa giá trị sau phòng. Lâm Thừa ngay tại ăn thủ hạ đưa tới đồ ăn sáng. Nhìn thấy Vương Ái Vũ tới, Lâm Thừa hô, thẩm ra bảo khố vị trí. Đến, tọa hạ cùng một chỗ ăn vừa nói. Ha ha. Vương Ái Vũ cười khan một tiếng, đứng đấy bất động. Ừm. Lâm Thừa để đũa xuống, nhíu mày nhìn qua Vương Ái Vũ, thế nào? Vương Ái Vũ tiếp tục kiên trì, cười định nói, đại nhân, Lý thị tộc nhân có chút mạnh miệng, ngươi có thể hay không lại cho ta một chút thời gian? Ta nhất định đem bảo khố thẩm ra. Không đợi Lâm Thừa nói chuyện, Kha Vân, Trần Vấn Điền đi đến, gặp qua đại nhân. Bọn hắn hướng phía Lâm Thừa ôm quyền thi lễ, sau đó đem ánh mắt nhìn chăm chú đến Vương Ái Vũ trên thân. Vương Ái Vũ, bọn hắn ở ngoài cửa thời điểm đã nghe được, người này không có thực lực, năng lực cũng không được. Kha Vân thầm nhả ránh, Vương Ái Vũ quả nhiên là cái hoàn cố. Trần Vấn Điền cúi đầu, âm thầm suy nghĩ, các ngươi đã tới. Lâm Thừa nhìn xem hai người, sau đó đem ánh mắt đặt ở Vương Ái Vũ trên thân, đã ngươi không có thẩm ra, vậy liền đổi một cái đi. Ngươi đi Lý phủ thẩm một chút, hỏi ra bảo khố vị trí. Lâm Thừa hướng Trần Vấn Điền phân phó. Tuân mệnh. Trần Vấn Điền ôm quyền. Vương Ái Vũ cảm thấy có chút đau răng. Hợp lấy mình thẩm một đêm, làm không công rồi. Cho người khác làm áo cưới. Sau đó, Lâm Thừa lại nhìn Kha Vân, chậm rãi nói, ngươi mang theo Vương Ái Vũ đi một chuyến thủ thị đại bản doanh. Ta nhớ được Lý, Trương, chữ Trắng Hạ cũng có một khối thổ địa, các ngươi cũng thu hồi lại. Tứ đại gia tộc chiếm cứ bốn khối thổ địa. Cái này bốn khối thổ địa cách xa nhau rất xa, Lục Phiến môn chỉ cần một khối là đủ rồi. Tuân mệnh. Hai người ôm quyền đáp ứng. Kha Vân nhìn thoáng qua Vương Ái Vũ, đối Lâm Thừa nói ra, môn chủ, ta có thể hay không biến thành người khác? Người này làm việc không được, thực lực cũng không được. Lời nói này xong, không đợi Lâm Thừa có phản ứng, Vương Ái Vũ trước nhảy dựng lên. Hắn vốn là bởi vì Lý thị sự tình phiền não, hiện tại lại bị Kha Vân chỉ vào cái mũi mắng, lúc này vỡ tổ nói, ngươi không nên cảm thấy ngươi là nữ nhân, ta cũng không dám động tới ngươi. Ngươi có thể nói ta đánh không lại ngươi, không có hoàn thành sự tình, nhưng ngươi không thể nói ta không được. Kha Vân không nhìn chi. Vương Ái Vũ tức giận đến thất khổng bốc khói, lại không dám thật động thủ. Hắn là thật đánh không lại đối phương. Cứ như vậy, Lâm Thừa phất phất tay, để ba người lui xuống, đi ra giá trị sau phòng. Trần Vấn Điền hướng phía trước mặt hai người, chắp tay xuống, hai vị, Trần Mô đi trước một bước. Chờ Trần Vấn Điền rời đi sau, Vương Ái Vũ nhìn qua một mặt lạnh lùng Kha Vân, đáy lòng có chút rụt rè. Hắn do dự sau một lúc lâu, nói khẽ, Kha cô nương, ta vừa rồi tại giá trị phòng nói chuyện có chút lớn tiếng, còn xin ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Kha Vân không nói chuyện, cất bước liền đi. Vương Ái Vũ vội vàng đuổi theo. Giá trị trong phòng, Lâm Thừa dùng cơm xong về sau, đứng dậy đi ra ngoài, hướng phía nhà ngục chỗ sâu đi đến. Gian nào đó trong phòng giam, Thư Thất Thất ôm một con gà béo, từng ngụm gặm. Đỗ Mẫn ngồi ở một bên. Hai người này tại trấn Giang phủ chính là trung phòng nhà tù, đến đô thành nhà ngục lại bị an bài đến một khối. Đỗ Mẫn nhìn qua gà béo, thèm ăn nói, ngươi có thể hay không cho ta một cây chân gà? Thư Thất Thất dừng lại gặm ăn, nàng trừng mắt sạch sẽ đôi mắt, hỏi ngược lại, ngươi không phải nói ngươi là Lâm Môn bốn trộm đứng đầu sao? Am hiểu nhất trộm cắp, đến, ngươi từ trong tay của ta trộm một chút. Đỗ Mẫn tức sạm mặt lại. Cách gần như vậy, nàng như thế trộm. Nàng giả bộ đáng thương nói, những ngày qua, cơm của ta đồ ăn đều bị ngươi ăn. Ngươi xem một chút ngươi cũng mập mấy cân, mà ta đều gầy mười mấy cân. Thư Thất Thất mắt điếc tai ngơ. Đương nhiên, Lâm Thừa xuất hiện tại nhà tù bên ngoài. Đỗ Mẫn vừa thấy được Lâm Thừa, còn tưởng rằng hoa mắt. Nàng lặng lẽ chọc lấy một chút Thư Thất Thất, nói khẽ, ta đều đói xuất hiện ảo giác, ta nhìn thấy Lâm Thừa. Ừm. Thư Thất Thất thả tay xuống bên trong gà béo, sờ lên ngoài miệng chất béo. Nàng hướng nhà tù bên ngoài xem xét, lập tức nhảy dựng lên, Lâm Thừa, sao ngươi lại tới đây? Đỗ Mẫn mừng rỡ. Thế mà không phải ảo giác. Nàng không đợi Thư Thất Thất phản ứng, một thanh vọt tới cửa nhà lao trước, hô lớn, Lâm đại nhân, Lâm thiện người, dừng Bồ Tát, ngươi nhanh cho ta đổi một gian nhà tù đi. Cái này bạn cùng phòng một mực cướp ta cơm ăn, ngươi cũng không muốn ta bị chết đói à? Thư Thất Thất nghe được cáo trạng, nàng khuôn mặt nhỏ biến đổi, liền tranh thủ Đỗ Mẫn kéo tới một bên, ngươi chớ có chống rông âu người trong sạch. Ngay sau đó, Thư Thất Thất che lấy Đỗ Mẫn miệng, nhìn qua Lâm Thừa, đơn thuần cười nói, nàng tại đùa giỡn với ngươi đấy. Nàng luận điệu cũ dứt ra. Lâm Thừa lười nhác nhìn hai người này đùa giỡn. Hắn nói với Thư Thất Thất, đem nàng thả, ta có lời hỏi nàng. Thư Thất Thất bất đắc dĩ buông lòng tay ra, cũng hướng Đỗ Mẫn uy hiếp nói, ngươi không nên nói lung tung, lừa gạt Lâm đại nhân, không phải ta cào ngươi kéo kẹo, ngứa chết ngươi. Đỗ Mẫn hít một hơi thật sâu, Nàng đi đến Lâm Thừa trước mặt, đại nhân hỏi đi. Lâm Thừa dứt khoát nói, ngươi có biết Nam Đô thành nội Thánh Liên giáo chi nhánh giấu tại nơi nào?
Chương 230, Nam Đô chi nhánh.
Ngày đó, Vân Giao công chúa từng ủy thác Lâm Thừa tìm Thánh Liên giáo chi nhánh. Lâm Thừa cũng không quá nhiều hỏi thăm. Hắn hiểu được Vân Giao công chúa đã mở miệng, tất nhiên là có chính nàng dự định. Nghe được Lâm Thừa tra hỏi, Đỗ Mẫn khuôn mặt nhỏ ngây ngẩn cả người. Nàng nhìn qua Lâm Thừa, hai cái con ngươi tử ủng ngủ cục đảo quanh, tựa hồ lại tại tính toán của con. Thư Thất Thất cùng Đỗ Mẫn đợi thời gian dài, nàng đã sớm biết được đối phương là người. Thư Thất Thất nhìn qua một mặt giảo hoạt Đỗ Mẫn, trong lòng có chút bất an. Nàng không phải là đang tính toán rời đi nơi này a? Nghĩ được như vậy, không đợi Lâm Thừa mở miệng, Thư Thất Thất vượt lên trước nói ra, "Đỗ Mẫn, ngươi nếu là biết cái kia chi nhánh ở đâu, cũng nhanh chút nói. Nếu để cho Lâm đại nhân đợi lâu, không phải cho ngươi bên trên đại hình."
"Đúng."
Lâm Thừa lên tiếng. Hắn kinh ngạc nhìn Thư Thất Thất một chút. Cái này ngốc như bảo, làm sao cảm giác biến thông minh? Trước kia, Thư Thất Thất am hiểu nhất vô năng của nộ. Hiện tại, làm sao cảm giác đối phương nhiều một chút lòng dạ đâu? Đỗ Mẫn nghe được hai người này kẻ sướng người họa, nàng sợ chúng Thư Thất Thất cái bẫy, thế là đành phải đem trong lòng tính toán nhỏ nhặt thu hồi. Đoạn này thời gian, nàng phát hiện Thư Thất Thất bề ngoài khờ ngốc, nội tại cực kỳ gian trá, đơn giản chính là cái sói đội lốt cừu. Lâm đại nhân, Đỗ Mẫn nhìn qua Lâm Thừa, cân nhắc một chút, tiếp tục mở miệng đạo, ta nghe bà nói qua, Thánh Liên giáo tại Chiêu Hiến tổng cộng có 9 đại chi nhánh. Kinh đô chi nhánh bị ngài diệt, cái kia còn thừa 8 cái, trong đó một cái ngay tại Nam Đô thành nội. Ngươi tiếp tục. Lâm Thừa nhíu mày. Được rồi. Đỗ Mẫn gật gật đầu. Nàng nhìn Thư Thất Thất một chút, giữa lông mày lộ ra một tia khổ sở, đại nhân, việc này quá khứ quá lâu. Tiểu nữ tử có chút quên đi, ngươi có thể hay không vì ta tìm cái nơi yên tĩnh, để cho ta suy nghĩ thật kỹ. Lâm Thừa trên mặt hiện hiện mỉm cười. Hắn chậm rãi nói ra, ta có thể thỏa mãn ngươi. Bất quá chuyện xấu nói trước, nếu là ngươi không nghĩ ra. Chờ một chút. Thư Thất Thất dừng lại Lâm Thừa. Nàng giơ lên cao cao tay, một bộ muốn phát biểu dáng vẻ. Ngươi nói. Lâm Thừa làm cho đối phương thả tay xuống. Nàng không thể nói. Đỗ Mẫn tựa như ứng kích, thần sắc lo lắng, vội vàng ngăn cản. Thư Thất Thất đưa tay một tay lấy đẩy ra. Nàng nhìn qua Lâm Thừa, hai tay chống nạnh, ngẩng lên cái cổ nói, ngươi đừng cho nàng rời xa ta, ta có biện pháp để nàng nhớ tới, ngươi tạm chờ một hồi. Thư Thất Thất nói xong, nàng quay đầu nhìn qua Đỗ Mẫn, trên mặt hiện ra một tia tà ác ý cười. Ngươi cút. Đỗ Mẫn trực tiếp xù lông. Ha ha. Thư Thất Thất một thanh nào tới, đem Đỗ Mẫn ép đến trên mặt đất, hai tay tại đối phương trên bụng gãi ngứa ngứa. Ha 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 ha.
Ngừng.
Ha ha. Đỗ Mẫn chỗ thủng cười to. Ngươi nói hay không? Thư Thất Thất hai tay thi triển, bước bách Đỗ Mẫn bàn giao. Ha 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 ha. Không nói. Ha ha ha. Đỗ Mẫn phi thường kiên cường. Dù là mình bị cào xong nước mắt chảy ngang, mặt đỏ tới mang tai, nàng cũng cắn chết không hé miệng. Hừ. Thư Thất Thất cũng không vì nhưng. Một bên khác, Lâm Thừa có loại cảm giác bị lừa gạt. Hai người này chẳng lẽ đang đùa mình à? Hắn dự định hâu ngừng hai người này. Đồng nhiên, Đỗ Mẫn ngao điệu kêu một tiếng. Sắc mặt nàng xích hồng, hai con ngươi mê ly, trong giọng nói mang theo một tia nhận mệnh, ta bằng dao, đường cào. Thư Thất Thất vội vàng dừng lại. Nàng nhìn chằm chằm Đỗ Mẫn, thúc giục nói, ngươi mau nói. Đỗ Mẫn chậm một hồi. Nàng chậm rãi từ dưới đất, hít hai hơi thật sâu, để cho mình thoáng tỉnh táo một chút. Nam Đô thành nội Thánh Liên giáo chi nhánh, tương đối đặc thù. Bọn hắn không có ở lâu nơi ở, thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ biến hóa cư địa. Nghe được chỗ này, Lâm Thừa cao mày nói, vậy ta làm như thế nào tìm tới bọn hắn? Đỗ Mẫn vốn định lắc đầu, nhưng nghĩ lại nghĩ đến Thư Thất Thất cực hình, nàng nếm thử quanh co nói, Lâm đại nhân, ngươi cần chờ đến bọn hắn thay đổi chỗ ở, khi đó, bọn hắn tất nhiên sẽ lộ ra một chút chân ngựa. Lâm Thừa tinh tế nhìn qua Đỗ Mẫn. Mấy hơi thở sau, Lâm Thừa gặp Đỗ Mẫn thần sắc không giống giả mạo, bỏ đi đáy lòng lo nghĩ. Hắn đem Thánh Liên giáo kinh đô dưới mặt đất chi nhánh nhất cử đánh dụng, tất nhiên sẽ kinh động đến cái khác chi nhánh thế lực. Hiện tại mình đến Nam Đô sự tình, chỉ sợ cũng không thể gạt được nơi này chi nhánh. Giờ này khắc này, Nam Đô chi nhánh chỉ có hai lựa chọn, thanh thanh thật thật giấu đi, hoặc là từ tổng bộ mời cao thủ tới ám sát chính mình. Lâm Thừa có chút khó làm, vô luận đối phương là giấu đi vẫn là tìm cao thủ tới ám sát mình báo thù, trong thời gian ngắn chỉ sợ cái này chi nhánh là sẽ không hiện thân, trừ phi có người có thể dẫn dụ ra bọn hắn. Giang Vương Phi. Lâm Thừa trong đầu hiện lên một bóng người, vị này chính là Thánh Liên giáo thánh nữ, đối phương có lẽ có biện pháp dẫn dụ ra bọn hắn. Đỗ Mẫn gặp Lâm Thừa trầm mặt xuống, nàng vụng trộm lườm Thư Thất Thất một chút, vội vàng nói với Lâm Thừa, Lâm đại nhân, ngươi cho ta đổi một cái nhà tù, ta sẽ nói cho ngươi biết một cái bí mật. Nghe nói như thế, Thư Thất Thất nhảy dựng lên. Lâm Thừa truy vấn, bí mật gì? Đỗ Mẫn không nói lời nào. Lâm Thừa nhìn Thư Thất Thất một chút, Thư Thất Thất lập tức hiểu rõ, nàng vén tay áo lên, miệng bên trong hừ hừ địa cười xấu xa. Đỗ Mẫn thấy thế, con ngươi co rụt lại. Nàng uy hiếp nói, ngươi nếu là lại cào ta nữa, ta đập đầu chết tại cái này trên cây cột, tung tóe hai người các ngươi một thân máu. Ai? Thư Thất Thất ngẩn ngơ. Đỗ Mẫn nhân cơ hội này, một cước đá vào Thư Thất Thất trên bụng. Thư Thất Thất vội vàng không kịp chuẩn bị, quẳng xuống đất. Đỗ Mẫn vội vàng út sấp cửa nhà lao trước, hai tay xuyên qua cây cột khe hở, lôi kéo Lâm Thừa quần áo, cầu khẩn nói, Lâm đại nhân, ngươi đừng đem ta cùng cái này đồ đần giam chung một chỗ. Nàng ra tay không nhẹ không nặng. Nói, cái này Lâm Môn bốn trộm đứng đầu, kém chút khóc. Lâm Thừa muốn tránh thoát đối phương, lại không nghĩ rằng Đỗ Mẫn dùng sức cực mạnh, lại một chút đem Lâm Thừa quan phục góc áo xé rách xuống dưới. Ê! Đỗ Mẫn có chút xấu hổ, nàng nắm chặt góc áo, khô cằn cười, miệng bên trong ngụy biện nói, Lâm đại nhân, ngươi quan phục không phải ta xé rách, đều là hiểu lầm, nhất định là Thư Thất Thất phụ ta thân. Lâm Thừa tức sạm mặt lại. Thư Thất Thất ôm bụng, vụ trộm mài răng. Cuối cùng, Lâm Thừa đánh giá hai người một chút. Hắn thở dài nói, đã các ngươi nhìn nhau hay ghét, ta ngược lại nguyện ý giúp người hoàn thành ước vọng, Đỗ Mẫn ngươi nói bí mật kia là cái gì? Nghe được Lâm Thừa nhà ra, Đỗ Mẫn đại hỉ. Nàng không kịp chờ đợi nói, cái này Nam Đô thành thánh liên giáo, nghe nói trông coi một chỗ chiêu hiến long mạch. Đương nhiên, đây đều là phong thủy mà nói, ta phỏng đoán dù là không phải long mạch, cũng nhất định là có thể so với bảo sen tồn tại bảo vật. Lâm Thừa trong lòng hơi động. Long mạch. Trong đầu linh quang hiện lên, hắn biết Vân Giao vì sao muốn tìm thánh liên giáo Nam Đô chi nhánh. Nàng muốn tăng lên cựu địa ngự long quyết. Nghĩ được như vậy, Lâm Thừa nhớ tới ngày đó nhìn thấy Vân Giao công chúa, đối phương mặc dù sắc mặt bình tĩnh, nhưng nội tâm hẳn là phi thường nôn nóng. Hòa thân sự tình chưa từng định ra. Vì để tránh cho hòa thân, Vân Giao công chúa tất nhiên thực sự muốn tăng thực lực lên. Chương 231, xin gọi ta nhạc phụ đại nhân. Lâm Thừa muốn trợ giúp đối phương, hắn liền phải nhanh chóng thay đối phương tìm tới Nam Đô chi nhánh, được biết long mạch chi địa. Đương nhiên, Lâm Thừa đáy lòng cũng mười phần nghi hoặc. Triệu thị làm chiêu hiến chi chủ, làm sao lại đem long mạch chắp tay để cùng thánh liên giáo đâu? Chẳng lẽ trong đó có cái gì ẩn tình? Lâm Thừa đáy lòng suy nghĩ bay tán loạn. Người tới. Hắn nhìn qua Đỗ Mẫn, hô một tiếng. Sau một khắc, mấy cái lục phiến môn bộ đầu đi vào. Lâm Thừa đối mấy người phân phó nói, đưa các nàng tách ra, hảo hảo hầu hạ. Tuân mệnh. Bộ đầu nhóm vội vàng hành động. Nhà tù bên trong, Đỗ Mẫn mặt mũi tràn đầy cao hứng, nàng đắc ý nhìn qua Thư Thất Thất, đần chó, lao nương có thể tính thoát khỏi ngươi. Thư Thất Thất bị chửi, sắc mặt có chút khó coi. Nàng trừng mắt đẹp mắt con ngươi, nhìn chằm chằm Đỗ Mẫn, ngươi cao hứng quá sớm, ngươi chờ xem. Còn có, ngươi mới là đần chó. Đần chó, đần chó. Đỗ Mẫn duỗi dài cái cổ, đắc ý tùy tiện đánh trả. Thư Thất Thất thần sắc có chút hề bại. Hai người như vậy tách ra, Đỗ Mẫn bị giam đến sát vách, nàng một bên giận mắng Thư Thất Thất, một bên hướng phía Lâm Thừa hô, đa tạ Lâm đại nhân, khai ân. Lâm Thừa trực tiếp rời đi. Hắn muốn đi tìm Lâm Thanh Hồng, hỏi thăm Giang Vương Phi ngày nào sẽ bị áp giải đến. Đến lúc đó, hắn tốt lợi dụng Giang Vương Phi tìm Nam Đô chi nhánh hạ lạc. Từ nhà ngục sau khi ra ngoài, Lâm Thừa gặp được Hà Phượng Hoa, đối phương mới vừa từ mềm đỉnh cố kiệu bên trên xuống tới. Hắn tại sao cũng tới? Lâm Thừa có chút buồn bực, dừng bước. Ha ha. Hà Phượng Hoa cười lớn một tiếng, tiến lên đập Lâm Thừa bả vai một chút, lão đệ, ta vừa có đi tìm ngươi đây. Chúng ta thật có duyên phận, ngươi tính toán này đi đâu đi a? Thủ phủ. Lâm Thừa nhàn nhạt đáp lại. Thật tốt. Hà Phượng Hoa vỗ tay một cái, bu lại. Ta vừa vặn cũng dự định đi thủ phủ, nếu không cùng một chỗ. Được. Lâm Thừa nhìn qua Hà Phượng Hoa, hiểu được đối phương hẳn là tìm mình có chuyện gì. Hai người lên cố kiệu sau. Bốn cái tiệu phu nâng tiệu lên, dưới chân phi nước đại, tốc độ có thể so với tuấn mã. Trong tiệu, Lâm Thừa nhìn thoáng qua Hà Phượng Hoa, chậm rãi nói, Hà lão huynh, ngươi tìm ta có chuyện gì? Hà Phượng Hoa cũng không che giấu. Hắn xoa xoa đôi bàn tay chỉ, đêm qua ta trở về dịch trạm, tìm người hỏi thăm một chút. Ngươi giết ba cái kia tông sư sau lưng gia tộc ghê gớm, tứ đại gia tộc, có tiền a? Thì ra là thế. Lâm Thừa cười cười. Vị nhân huynh này chỉ sợ là muốn chia tiền. Hắn chậm rãi cười nói, Hà lão huynh, ta lục phiến môn vừa mới thành lập, lại phải tổ kiến nhân thủ, lại phải mua các loại khí giới chờ một chút, tiền căn bản không đủ dùng. Lão đệ, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Hà Phượng Hoa vội vàng dừng lại. Hắn chậm rãi nói, ta trước kể cho ngươi giảng triều đình thế cục, ngươi mới hảo hảo nói chuyện nha. Ngươi nói. Lâm Thừa dự định bạch chơi một chút. Hà Phượng Hoa chậm rãi mà nói, từ khi Lâm Thừa rời đi kinh đô về sau, trên triều đình liền trở nên có chút gió quyệt mây quỷ. Lúc đầu hoàng đế hôn mê, thái tử chấp chính. Đây hết thảy vừa vặn, trên triều đình tất cả thế lực cũng làm hoàng đế đã chết, bắt đầu chậm rãi dựa sát vào thái tử. Nhưng ai biết, hoàng đế đột nhiên lại tỉnh lại. Trên triều đình chư vị đại quan vội vàng không kịp chuẩn bị, vội vàng chuyển rơi mũi chân, bỏ qua một bên thái tử hướng phía hoàng đế hiệu trung. Cũng không lâu sau, những đại thần này thế mà phát hiện, hoàng đế mỗi ngày chỉ có thể thanh tỉnh 2 canh giờ. Điều này sẽ đưa đến hoàng đế đối triều đình lực khống chế giảm xuống. Thế là liền có đại thần quay đầu tiếp tục hướng thái tử hiệu trung. Toàn bộ triều đình chia làm bệ hạ đảng cùng thái tử đảng. Hai phe đánh đến tối bụi. Hoàng đế ý thức được mất khống chế, dứt khoát cũng mặc kệ triều đình. Toàn quyền giao cho Giang Vương phụ trách. Giang Vương việc nhân đức không nhường ai, bắt đầu cùng thái tử đấu. Hoàng đế thừa dịp thái tử, Giang Vương hai người đấu pháp, chính hắn lại triệu tập lên thiên hạ kỳ nhân, tìm y liền xem bệnh, luyện chế các loại kỳ dị đang dược. Giảng đến nơi đây, Hà Phượng Hoa ngừng lại, hắn nhìn qua Lâm Thừa chậm rãi nói, nghe nói, bệ hạ đã lợi dụng Ngọc tỷ, buông ra kinh đô, cho dù là tông sư cũng có thể tùy ý vào kinh. Có thể đoán trước đến. Lâm Thừa cũng không kinh ngạc. Chỉ cần là người, liền không có không sợ chết, hoàng đế cũng không ngoại lệ. Đối phương vì trị tận gốc thể nội tà tính, nhất định sẽ mời ẩn thế tông môn vào kinh thành. Lâm lão đệ, Hà Phượng Hoa nhìn qua Lâm Thừa, buồn bã nói, ngươi ngược lại là hảo nhãn lực, đúng lúc rời đi kinh đô. Lâm Thừa không nói chuyện. Hà Phượng Hoa tiếp tục nói, hiện tại thái tử để cho ta giám thị ngươi, tìm Giang Vương phi, ta có thể mặc kệ. Ngươi thỏa thích thành lập lục phiến môn, ta đều thay ngươi che chở lấy, thái tử, Giang Vương hỏi tới, ta chịu trách nhiệm, thay ngươi kéo lấy, ngươi cảm thấy thế nào? Này lại sẽ không quá vất vả. Lâm Thừa thông cảm nói, không khổ cực. Hà Phượng Hoa khoát khoát tay, hắn đại liệt liền nói, còn có thái tử để cho ta âm thầm tìm Vân Giao công chúa, ta có thể mặc kệ. Tùy tiện Vân Giao công chúa đi đâu, ta đều mặc kệ, ngươi cảm thấy thế nào? Hà đại nhân trưởng nghĩa. Lâm Thừa giơ ngón tay cái lên. Hà Phượng Hoa xoa xoa đôi bàn tay chỉ. Hắn ho nhẹ hai tiếng, nương tử của ta làm ăn lại bồi thường, còn đem ta tiền riêng toàn tìm được. Ta khó a. Không giống ngươi, ngươi đem Nam Đô giàu có nhất tứ đại gia tộc đều làm tốt rồi. Lâm Thừa kém chút bật cười. Hắn vô vô Hà Phượng Hoa đầu vai, cười nói, chờ một lúc đến thủ phủ, bảo vật bên trong đồ vật, ta để ngươi tùy ý chọn. Hà Phượng Hoa trên mặt vui mừng. Hắn do dự nói, này lại không có chút không tốt lắm. Ngươi có thể hay không cảm thấy? Lão phu giống một cái vô sỉ tên ăn mày.
Sẽ không.
Lâm Thừa vội vàng trấn an nói. Vậy là tốt rồi. Hà Phượng Hoa thở dài một hơi. Chờ Cố Kiệu đến thủ phủ. Lâm Thừa từ Cố Kiệu bên trên xuống tới, hắn phát hiện đã có mười mấy cỗ xe ngựa dừng ở thủ bên ngoài phủ. Hà Phượng Hoa cũng đi theo từ Cố Kiệu bên trên xuống tới. Lâm Thừa chỉ vào những này ngựa không xe, hỏi, Hà đại nhân, những này xe ngựa là ngươi chuẩn bị?
Hắc hắc.
Hà Phượng Hoa cười lấy lòng một tiếng. Hắn vuốt vuốt trong râu, giải thích nói, ta cố ý mang đến xe ngựa, ngươi cũng không cần thay ta chuẩn bị, lão phu tự lực cánh sinh. Lâm Thừa cười lạnh một tiếng. Hắn nhìn qua Hà Phượng Hoa buồn bã nói, được a. Hà tổng chỉ huy sứ, thủ phủ tiền bạc ngươi tùy tiện rồi, bản quan liền tạm thời cho là lễ hỏi.
Ngươi ý gì?
Hà Phượng Hoa không có kịp phản ứng. Lâm Thừa cười một tiếng, ta nhớ được Hà tiền lên núi tập võ đúng không? Nàng tư sắc không tầm thường, bản quan rất hài lòng. Hà đại nhân, ngươi đừng lo lắng, nhanh đi thủ phủ kéo lễ hỏi a.
Ta từ bỏ.
Nghe được Lâm Thừa đánh nữ nhi của mình chủ ý, Hà Phượng Hoa phất ống tay áo một cái, nổi giận đùng đùng.
Đương nhiên,
hắn kịp phản ứng. Lâm Thừa cũng không phải bình thường người, thiếu niên tông sư, triều đình đại quan, cái thân phận này là thật là nhà mình nữ nhi trèo cao. Hà Phượng Hoa đáy lòng vui mừng. Hắn tinh tế đánh giá Lâm Thừa, đột nhiên nói, cửa hôn sự này ta đồng ý. Hà Phượng Hoa dẫn mười mấy chiếc ngựa không xe, tiến vào thủ phủ. Lâm Thừa trong gió lộn xộn, hắn vội vàng đuổi theo, Hà đại nhân, lão đệ vừa rồi nói chỉ là câu nói đùa, ngươi nhưng tuyệt đối đừng coi là thật.
Giải tế a,
ngươi đừng nói chuyện. Hà Phượng Hoa một bộ không nghe tư thái. Lâm Thừa càng thêm vội vàng, Hà lão huynh, ta cộng sự nhiều ngày, ta muốn chơi chê cười ngươi vẫn có thể đã hiểu. Đừng gọi ta cùng lão huynh, mời muốn gọi ta nhạc phụ đại nhân.
Hà Phượng Hoa mừng khấp khởi địa cải chính.
Chương 232, Lâm Thanh Hồng làm hư hại. Lâm Thừa muốn bổ cứu một phen. Hà Phượng Hoa không cho hắn cơ hội, vội vàng dẫn xe ngựa hướng thủ phủ đi. Lâm Thừa vốn định đuổi theo, nhưng nghĩ lại nghĩ đến lao thất phu này cá tính, chỉ có thể nắm lô mũi nhận thua. Hà Phượng Hoa tràn đầy phấn khởi đi tới, gặp Lâm Thừa không có theo tới, hắn sắc mặt cổ quái, quay người hô, thù này phụ bảo khố ở đâu? Mau tới chỉ con đường. Lâm Thừa không thèm để ý đối phương, dưới chân khẽ động, biến mất không còn hình bóng. Hà Phượng Hoa gặp người trượt, cũng không tức giận, chỉ là vớt vớt tròm râu hắc hắc cười hai tiếng. Ngay sau đó, hắn giữ chặt một lục phiến môn bộ đầu. Cái này bộ đầu là từ trấn Giang phủ ra, hắn nhìn thấy Hà Phượng Hoa cung kính nói, Hà chỉ huy làm, xin ngài phân phó. Hà Phượng Hoa khoát tay áo, hắn cố ý ra dáng, rào rạt nói, bản quan nhớ kỹ mình cũng là lục phiến môn một người môn chủ, ân, phó môn chủ.
A nha,
cái này bộ đầu tương đương cơ linh, vội vàng nói, ti chức gặp qua môn chủ, không biết môn chủ có gì bằng giao.
Thông minh.
Hà Phượng Hoa tán dương một tiếng, ra vẻ lơ đãng hỏi, thù này phủ bảo khố ở nơi nào? Mang bản quan đi xem một chút.
Cái này,
bộ đầu có chút do dự. Hà Phượng Hoa hừ một tiếng, bất mãn nói, xem ra ta cái này phó môn chủ không dùng được. Ngay cả cái bộ đầu đều không nghe ta, ta cũng phải đi hỏi một chút giai tế là chuyện gì xảy ra mà.
Bộ đầu dọa đến tràn ra mồ hôi lạnh.
Hắn liên tục khoát tay nói, môn chủ tha mạng, ti chức cái này mang ngài quá khứ.
Lâm Thừa đi vào Lâm Thanh Hồng bế quan vị trí. Đây là một chỗ yên lặng nhân tạo vườn hoa. Ký hoa dị mục nhiều vô số kể, đều là thủ phủ tốn hao đại bút tài chính thu thập mà đến, không nghĩ tới chống rỗng tiện nghi Lâm Thừa. Trong hoa viên còn nuôi dưỡng lấy chim bói cá cùng thú nhỏ. Toàn bộ vườn hoa tràn ngập sinh cơ bừng bừng. Tại vườn hoa cuối cùng, có một chỗ dùng to lớn hòn đá đắp lên mà thành thạch ốc, tại trước nhà đá, còn đứng lấy hơn 10 người thực lực bất phàm lục phiến môn cao thủ.
Gặp qua môn chủ.
Những người này nhìn thấy Lâm Thừa không dám có bất kỳ lãnh đạo, cùng nhau thi lễ.
Ừm. Lâm Thừa nhẹ gật đầu, tại cảm giác được trong nhà đá động tĩnh về sau, hắn đối với những người này phân phó nói, các ngươi xuống dưới.
Tại ngươi đều rút đi sau.
Lâm Thừa gõ gõ thạch ốc cửa phòng.
Tiến.
Trong phòng truyền đến Lâm Thanh Hồng thanh âm thanh thúy. Thanh âm này mặc dù êm tai như đồng, nhưng lại cho người ta một loại băng lãnh, lại cự người ở ngoài ngàn dặm cảm giác.
Đi vào phòng ốc.
Trong phòng không gian cực nhỏ. Lâm Thừa một chút liền gặp được xếp bằng ở trong phòng Lâm Thanh Hồng, giờ phút này, đối phương chính nhắm mắt, tinh xảo khuôn mặt tràn đầy điềm tĩnh, khí chất giống như không núi u lan.
Không có quấy rầy đến ngươi đi.
Lâm Thừa biết mà còn hỏi. Lâm Thanh Hồng chậm rãi mở ra trong trẹo con ngươi, giống như bảo thạch, thuần túy bên trong mang theo một tia hờ hững. Nàng ánh mắt di động đến Lâm Thừa trên thân, đôi mắt hờ hững rút đi, tùy theo hiện ra một vòng vẻ bất đắc dĩ. Lâm Thanh Hồng khẽ miệng hiện lên mỉm cười, "Lâm đại nhân, ngươi làm gì biết rõ còn cố hỏi đâu?"
Hắc hắc.
Lâm Thừa cười cười xấu hổ. Hắn dứt khoát ngồi xuống Lâm Thanh Hồng đối phương, giai nhân trên người hương thơm đập vào mặt. Lâm Thừa chỉ cảm thấy đáy lòng rung động. Vì để tránh cho bị Lâm Thanh Hồng phát giác dị dạng, Lâm Thừa cái khó lo cái khôn, yên lặng vận hành lên đại âm đại hàng công. Trong khoảnh khắc, Lâm Thừa chỉ cảm thấy mình vô dục vô cầu. Lâm Thanh Hồng làm đơn hoa cảnh tông sư, nàng bén nhạy phát giác được Lâm Thừa biến hóa trên người, bất quá nhưng lại không nói gì.
"Tìm ta có chuyện gì?"
Lâm Thanh Hồng chủ động mở miệng hỏi thăm. Lâm Thừa lười nhác thừa nước đục thả câu. Hắn trực tiếp mở miệng nói, "Ta muốn điều tra Thánh Liên giáo tại Nam Đô thành nội chi nhánh, Giang Vương phi rất trọng yếu, ta muốn ngươi nói cho ta áp giải lộ tuyến, ta phái người quá khứ nên đón."
Lâm Thanh Hồng không nói chuyện.
Nàng rũa ra xanh nhạt ngón tay, nhẹ nhàng vê thành mấy lần.
Theo thời gian suy tính,
nhanh đến.
Lâm Thanh Hồng vừa nói, một bên thi triển ra tông môn bí thuật cảm ứng lên mấy người vị trí.
"Nhanh đến rồi."
Lâm Thừa miệng bên trong lặp lại một tiếng.
Sau một khắc, Lâm Thanh Hồng bỗng nhiên nắm lại nắm đấm, khí thế trên người bay vọt, trong nhà đá nhấc lên một trận cuồng phong.
Vừa mới,
nàng thông qua bí thuật cảm giác được kia bốn vị trưởng lão, vậy mà cùng Bạch Ngọc quan tài chia lịa.
Mà lại,
nàng cũng cảm giác không đến Giang Vương phi khí tức. Thế nào? Lâm Thừa có chút kinh ngạc, nữ nhân này làm sao đột nhiên liền bạo tẩu rồi? Kia bốn trưởng lão tại áp giải trên đường xảy ra chuyện rồi. Hắn vừa dự định hướng Lâm Thanh Hồng hỏi thăm, không có việc gì. Lâm Thanh Hồng cười cười, nàng buông ra nằm đấm, thu hồi khí thế trên người, chậm rãi nói, ta đột nhiên nghĩ đến một kiện không vui sự tình, ngươi kiên nhận trở lấy, đoán chừng lại có một hai ngày ngươi liền có thể nhìn thấy đồ vật cùng người. Lâm Thanh Hồng cũng là một cái người có tự trọng, mình đem sự tình làm hư hại, thật sự là nói không nên lời, huống chi là tại Lâm Thừa trước mặt. Nàng dự định lấy công chuộc tội về sau lại cùng Lâm Thừa thẳng thắn. Lúc ấy nàng lặng lẽ lưu lại thủ đoạn, dù là đồ vật cùng người chạy tới chân trời cũng có thể tìm trở về, có thể hay không nhanh một chút nữa? Lâm Thừa nhíu mày, lại chậm rãi nói, ngươi nói cho ta lộ tuyến, ta phái người quá khứ tiếp. Hắn vẫn là muốn biết lộ tuyến. Thông hướng Nam Đô thành lộ tuyến khoảng chừng trên trăm đầu, nếu không hiểu được lộ tuyến, phái đi ra lại nhiều người cũng vô dụng. Ngươi không tin ta? Lâm Thanh Hồng gấp. Ngươi không tin ta? Lâm Thừa há có thể mắc lửa, lúc này hỏi ngược lại. Lâm Thanh Hồng cười cười, ngữ khí buông lòng nói, ngươi nếu là tin tưởng ta, liền kiên nhẫn chờ lấy. Ta hiểu được. Lâm Thừa chậm rãi đứng dậy, sắc mặt hắn có chút u ám, căn cứ Lâm Thanh Hồng phản ứng đến xem, đoán chừng đồ vật cùng người xảy ra chuyện. Ngươi yên tâm. Lâm Thanh Hồng chậm rãi đứng dậy, nàng đôi mắt bên trong hiện lên vẻ tức giận, trực tiếp từ trong nhà đá rời đi. Lâm Thừa đứng tại thạch ốc, ánh mắt u nhiên. Một lát sau, Lâm Thừa từ trong nhà ra, Lâm Thanh Hồng sớm đã mất tung ảnh. Căn cứ khí tức, hắn có thể cảm giác được Lâm Thanh Hồng là về phía tây bên cạnh phương bị đi. Lâm Thừa vốn định đuổi theo, nhưng tại trải qua một phen suy tư về sau, hắn bỏ đi ý tưởng này. Môn chủ, không xong. Lúc này, một bộ đầu chạy tới, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Thế nào? Lâm Thừa nhìn qua bộ đầu, hắn nhớ kỹ người này là trông coi thủ phủ bảo vật một vị dẫn đầu. Cái này bộ đầu gấp đầu đầy mồ hôi. Hắn lo lắng nói, Hà môn chủ kéo mười mấy chiếc ngựa không xe, sắp đem trong bảo khố chân bảo rời trống. Hả? Lâm Thừa sững sờ. Hắn coi là Hà Phượng Hoa sẽ chuyển một chút tiền bạc, nhưng căn cứ thủ hạ báo cáo, lao thất phu này thế mà chuyên chọn quý giá chuyển. Lao thất phu này? Lâm Thừa mắng nhỏ một tiếng, vội vàng hướng phía bảo khố tiến đến. Hắn là không quan tâm thế tục tiền bạc, bảo vật, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa hắn cho phép Hà Phượng Hoa làm loạn. Đi vào bảo khố, Lâm Thừa nhìn thấy bận rộn Hà Phượng Hoa. Giờ phút này, Hà Phượng Hoa lực chú ý toàn đặt ở từng kiện bảo vật phía trên, miệng bên trong lẩm bẩm nói, đều là lễ hỏi, chuyển cái này ngọc phật, lại chuyển cái này hải sơn san hô, đều cho ta chọn quý nhất chuyển. Lâm Thừa khí cười, hắn đi ra phía trước, lão Hà, ngươi quá mức. Là giai tế a. Hà Phượng Hoa kéo lại Lâm Thừa, vô cùng nhiệt tình. Chương 233, Lý Thị bảo khố. Lâm Thừa không kèm được, hắn nhìn qua Hà Phượng Hoa, sắc mặt khó coi nói, lão Hà, ngươi nếu lại dạng này ta cần phải trở mặt. Hà Phượng Hoa xem thường, hắn liếc qua Lâm Thừa, ngoài cười nhưng trong không cười nói, đây không phải ngươi nói cho lão phu làm lễ hỏi. Làm sao, hiện tại hối hận rồi. Ngươi đuổi nghịch lão phu. Lâm Thừa miễn cưỡng vui cười, không phải nói trên đời này tất cả cha vợ đều chán ghét con rể, làm sao cái này lão Hà không giống. Lâm Thừa vốn cho rằng dùng lễ hỏi có thể khí đi Hà Phượng Hoa, thật không nghĩ đến đối phương lại được đà lần tới, chuyên môn bốc lên quý giá vật rời. Người tới. Lâm Thừa hô lớn một tiếng. Lúc này xuất hiện mười mấy tên lục phiến môn bộ khoái. Hà Phượng Hoa sắc mặt tối sầm, hắn hét lên, tiểu tử ngươi không chơi nổi đúng không? Mới vừa rồi là ai nói? Ngậm miệng. Lâm Thừa đánh gây đối phương, đối thủ của hắn hạ phân phó nói, đưa xe ngựa bên trên đồ vật đều chuyển xuống đến, cho Hà môn chủ lắp đặt phổ thông vàng bạc, sau đó đem hắn mời đi. Giao phó xong những ngày sau, Lâm Thừa không cho Hà Phượng Hoa cơ hội nói chuyện, quay người biến mất không còn hình bóng. Hà Phượng Hoa khẽ gắt một ngụm, về sau đừng cầu đến lao phu trên đầu, không phải. Hừ hừ. Tại Hà Phượng Hoa nhả danh thời điểm, Lâm Thừa thủ hạ đã bắt đầu dỡ hàng. Nhìn qua đây hết thảy, Hà Phượng Hoa là mặt mũi tràn đầy thương tiếc. Mười mấy xe vàng bạc mới bao nhiêu tiền? Đổi thành ngân phiếu cũng bất quá mấy chục vạn hai thôi. Hà Phượng Hoa thở dài một tiếng, phảng phất già mua mười mấy tuổi, cả người trở nên mệt mỏi. Đô thành nhà ngục. Lâm Thừa vừa mới trở về, chỉ gặp Trần Vấn Điền sớm đã chờ đợi đã lâu. Đại nhân. Trần Vấn Điền trên mặt ý mừng doanh doanh, hắn đi lên trước, Lý thị tộc nhân đều chiều, Lý thị ngược lại là giàu hoạt, bọn hắn cũng không đem bảo khố giấu ở trong phủ, ngược lại là giấu ở ngoại ô chi địa. Ừm. Lâm Thừa gật gật đầu. Hắn truy vấn, ngươi nhưng từng phái người tới rồi, bên trong bảo vật như thế nào? Trần Vấn Điền lắc đầu. Hắn giải thích nói, theo Lý thị tộc nhân bàn giao, kia bảo khố có mấy tiên tiên cao thủ trông coi, thuộc hạ bắt không được. Đi. Lâm Thừa không nói hai lời, cất bước liền đi. Trần Vấn Điền vội vàng đuổi theo. Hai người mới vừa từ nhà ngục ra, chỉ gặp Kha Vân, Vương Ái Vũ áp lấy một nhóm Lý thị người cũng quay về rồi. Kha Vân sắc mặt khó coi, Vương Ái Vũ thần sắc càng là bề bại. Bọn hắn vừa thấy được Lâm Thừa, trên mặt hiện ra bị khuất, ủy khuất, không cam lòng chờ thần tình phức tạp. Các ngươi cũng quay về rồi. Lâm Thừa nhìn qua hai người này, trong lòng dâng lên một tia không ổn. Môn chủ. Vương Ái Vũ bước nhanh đi đến Lâm Thừa trước mặt, phu phu một tiếng quỳ xuống, trong giọng nói tràn ngập ủy khuất, thù này thị người hầu hết đã chạy, còn lại đều là chút phụ nữ trẻ em. Vậy ngươi lại vì sao bị khuất? Lâm Thừa có chút không hiểu. Lúc này, Kha Vân nhìn không được, nàng tiến lên đá một cái bay ra ngoài Vương Ái Vũ, dứt khoát nói thẳng, ngoài thành thủ thị đại bản doanh bảo vật cũng bị chuyển di không sai biệt lắm. Chúng ta vốn định thu phục thủ thị thổ địa, nhưng lại đụng phải Võ Minh người. Võ Minh? Lâm Thừa nhướng mày. Kha Vân tiếp tục nói, kia thủ thị người tại chạy trốn thời điểm, đem thổ địa thế chấp cho Võ Minh, đổi lấy đối phương che chở. Nghe được chỗ này, Lâm Thừa đáy lòng khẽ động. Hắn đang nghiên cứu Nam Đô dư đồ thời điểm, phát hiện thủ thị đại bản doanh cùng Võ Minh giáp giới, hai khối thổ địa chăm chú sát bên.
Hiện tại thủ thị sụp đổ, Võ Minh tự nhiên vui lòng thu hoạch đối phương thổ địa, từ đó mở rộng thế lực diện tích. Cái này hai khối thổ địa đều dễ thủ khó công. Nếu là bọn chúng sáp nhập, đối Võ Minh tới nói, rất nhiều chỗ tốt. Lâm Thừa nhìn thoáng qua áp giải tới thủ thị phụ nữ trẻ em, nâng trán bất đắc dĩ nói, những người này không có chút giá trị, các ngươi đem bọn hắn mang đến làm gì? Toàn thả, đều là gánh vác. Những này phụ nữ trẻ em đều thủ thị chi thứ. Đối thủ thị tới nói, không có giá trị gì. Đối Lâm Thừa tới nói, cũng tương tự không có giá trị gì. Nếu là đem những người này lưu tại nhà ngục, hắn còn phải cho những người này cung cấp nhà tù, ăn uống. Toàn thả. Vương Ái Vũ sững sờ. Kha Vân lại là một cước quá khứ, ngươi người này có phải hay không kẻ điếc? Môn chủ, ngươi làm một câu cũng nghe không đến. Vương Ái Vũ trừng mắt Kha Vân, răng cơ hồ cắn nát. Còn dám nhìn ta? Kha Vân lại muốn xách chân. Vương Ái Vũ ai u một tiếng, vội vàng trốn đến một bên, vội vàng đối Vương thị bản gia huynh đệ hô, toàn thả, nhanh. Làm xong những thứ này, hắn nhìn chằm chằm Kha Vân, hoán hận nói, ngươi năm lần bảy lượt khi nhục Vương Mỗ, ngươi đơn giản là cảm thấy thực lực so với ta mạnh hơn. Ngươi nếu là cái hiệp nữ, liền áp chế thực lực, cùng ta so hoạch khoa tay, chớ có lấy mạnh nhất yếu. Ngu xuẩn. Kha Vân quay đầu đi. Lâm Thừa không còn gì để nói. Trần Vấn Điền cũng thấy choáng. Đi. Lâm Thừa nói với Trần Vấn Điền một tiếng, mang lên người thẳng đến ngoại ô chi địa. Thành này ngoại ô chi địa cũng không phải là tại Nam Đô ngoài thành, mà là Nam Đô thành vắng vẻ chi địa, người ở cực ít, bất quá phong cảnh cực kỳ thoải mái. Vương Ái Vũ gặp hai người rời đi, hắn hung hăng nhìn Kha Vân một chút, vội vàng đi theo. Người này không chừng muốn trộm tại môn chủ cáo ta tư hình. Kha Vân nhìn chằm chằm Vương Ái Vũ bóng lưng, nghĩ nghĩ, cũng đi theo. Trải qua một phen đi đường, mọi người tại Trần Vấn Điền dẫn đầu hạ, đến ngoại ô chỗ. Đây là một chỗ rừng rậm, mọc đầy lá cây màu đỏ quái dị, cây cối giống trong hồ cỏ lau, lít nha lít nhít đem một chỗ đồng ruộng vòng đây. Đây là lá đỏ đằng mục. Kha Vân nhìn qua trước mắt rừng rậm, tiếp tục giải thích nói, cái này đằng mục nước chính là kịch độc, đối người thường mà nói không thua gì kiến huyết phong hầu, nhưng đối với chúng ta tới nói, ngược lại không có đáng sợ như vậy. Đại nhân, Trần Vấn Điền chỉ rừng rậm, nói với Lâm Thừa, kia Lý Thị bảo khố liền giấu ở trong rừng rậm. Vương Ái Vũ, mở đường. Lâm Thừa đối Vương Ái Vũ phân phó nói, được. Vương Ái Vũ cầu còn không được, lúc này từ bên hông rút ra binh khí, hướng phía rừng rậm mà đi. Lâm Thừa dẫn người đi theo phía sau. Sau một lát, Vương Ái Vũ từ trong rừng chui ra. Hắn một mặt chật vật, thở hổn hển nói, môn chủ, trong này có ba cái tiên tiên cao thủ. A Kha Vân nghe vậy cười khẽ, rêu cợt nói, chỉ là ba cái tiên tiên, liền đem ngươi sợ đến như vậy. Có gan ngươi đi vào thử một chút. Vương Ái Vũ đang khi nói chuyện, không chỗ ở hướng sau lưng nhìn. Vậy ta liền thử một chút đi. Kha Vân khinh công nhất tuyệt, thoại âm rơi xuống, nàng liền không thấy tung tích. Lâm Thừa cưỡi lớn ngựa. Hắn thông qua cảm giác, phát hiện Kha Vân đã cùng bên trong ba người kia chiến đấu ở cùng một chỗ, đánh cái ngang tay. Lâm Thừa huy động xuống roi. Đi. Hắn dẫn đầu nhìn qua trong rừng mà đi. Đợi xuyên qua rừng rậm ở giữa, Lâm Thừa nhìn thấy một bộ áo trắng Kha Vân chính cùng ba cái người lùn đánh đến túi bụi. Kha Vân lấy trưởng đối địch. Ba cái người lùn riêng phần mình cầm trong tay một thanh đoàn đao, liên thủ hướng phía Kha Vân tập sát. Lâm Thừa cũng không xuất thủ. Hắn nhìn về phía Vương Ái Vũ, cũng không nói chuyện. Vương Ái Vũ cỡ nào thông minh, hắn hiểu được Lâm Thừa ý tứ, vội vàng nói, môn chủ, ta cái này lên. Hắn vội vàng gia nhập chiến cuộc. Trong khoảnh khắc, tại Vương Ái Vũ trợ lực dưới, Kha Vân chiếm thượng phòng, đem ba cái người lùn đè lên đánh. Đám người lùn gánh không được. Trong đó một cái người lùn nhìn qua Lâm Thừa hét lớn một tiếng, các ngươi là người phương nào, vì sao muốn xông Lý Thị rừng rậm, các ngươi hiện tại nhanh chóng tối lui, còn có chuyển cơ. Chuyển cái rắm. Vương Ái Vũ giận mắng một tiếng, binh khí bổ xuống. Cái này người lùn tránh thoát Vương Ái Vũ chiêu thức, thừa cơ thoát ly chiến cuộc, hướng phía Lâm Thừa giết tới đây. Trải qua vừa rồi quan sát, hắn phát hiện Lâm Thừa có vẻ như là những người này đầu lĩnh, bắt giặc trước bắt vua. Hắn ôm cái này ý nghĩ, thẳng đến Lâm Thừa giết tới. Vương Ái Vũ ngây ngẩn cả người, Kha Vân cái này ngây ngẩn cả người. Cái này người lùn chẳng lẽ sống đủ rồi? Chương 234, tam tài chân quyết. Tại mọi người kinh ngạc thời điểm, Lâm Thừa nhìn qua đánh tới người lùn, tùy ý nâng lên trong tay roi ngựa, cách không hướng phía đối phương, nhẹ nhàng địa quất đi xuống. Roi ngựa rút ra một đạo khí lãng, thẳng đến người lùn. Không được. Người lùn quát to một tiếng. Đã trúng thế bản. Người lùn ý thức được những này lúc, đã quá muộn. 3. Khí lãng hung hăng quất vào người lùn trên thân, xoát một tiếng, người lùn giống một trái bóng ra, bay ra ngoài xa mười mấy trượng. Chơ quằn xuống đất về sau, người lùn đã không nhúc nhích. Hai gã khác cùng Vương Ái Vũ, Kha Vân chiến đấu người lùn, nhìn thấy nhà mình huynh đệ bị rút đến không rõ sống chết, sinh lòng thoái ý sinh ra. Hai vị người lùn trên tay chiêu thức, bất chi bất giác lộ ra rất nhiều sơ hở. Kha Vân bắt lấy cơ hội này, nàng thi triển thần trưởng tuyệt học, phối hợp độc môn kinh công, một chút xuất hiện ở trong đó một người lùn trước mặt, nhận lấy cái chết. Kha Vân một trưởng bổ vào đối phương lồng ngực, người lùn chịu một trưởng, thể nội một trận hỗn loạn, miệng há ra không khỏi phun ra một ngụm máu đen, ngã trên mặt đất không rõ sống chết. Cuối cùng còn lại một người lùn, nhìn thấy hai cái thân huynh đệ đã ngã xuống đất không dậy nổi, hắn lập tức đã mất đi chiến ý phủ một tiếng. Cái này người lùn quỳ trên mặt đất, hắn nhìn qua Lâm Thừa cầu xin tha thứ, đại nhân, buông tha huynh đệ chúng ta đi, chúng ta nhận, chúng ta nhận. Lâm Thừa không có tỏ thái độ. Kha Vân thấy thế, nàng lúc này một trưởng vỗ tại cái này người lùn trên trán, đem nó thả lật. Lâm Thừa từ trên ngựa xuống tới, hắn nhìn qua trên đất ba tên người lùn, cảm khái nói, Lý Thị thật không hổ là tứ đại gia tộc đứng đầu, thế mà còn tìm ba cái thực lực không kém tiên tiên trông coi. Đại nhân, bảo khố ngay ở phía trước. Trần Vấn Điền đi lên trước. Ừm. Lâm Thừa cất bước tiến lên, đột nhiên hắn dừng bước. Cái này ba tên người lùn công pháp kỳ dị,
bọn hắn còn chưa có chết, đem bọn hắn trói lại áp tải đi thầm thầm.
Không có khả năng.
Kha Vân quát to một tiếng. Nàng vội vàng đi đến hai tên người lùn trước mặt, bắt mạch một cái, sợ hãi than nói, bọn hắn chịu ta một trưởng, lại không chết. Bọn hắn tu luyện chính là ngoại công sao? Lâm Thừa đáy lòng cũng là có chút kỳ quái. Cái kia một roi, như đổi thành tiên thiên cao thủ, sớm đã bị rút thành hai khúc. Nhưng kia người lùn vẹn vẹn chỉ là bay ra ngoài, mà lại người còn chưa có chết. Trần Vấn Điền rất có nhãn lực độc đáo. Nghe được Lâm Thừa đối ba người này công pháp cảm thấy hứng thú, hắn đang muốn đi tìm dây sắt buộc chặt ba người. Nhưng Vương Ái Vũ lại đi đầu một bước. Vương Ái Vũ tùy thân mang theo xích sắt, hắn trước đem bị Lâm Thừa quất bay người lùn nhặt được trở về, sau đó lợi dụng tinh tế xích sắt đem ba người gắt gao vây khốn. Chờ hắn đem hết thảy làm xong về sau, Lâm Thừa đã tại Trần Vấn Điền dẫn đầu dưới, đi tới Lý Thị Bảo Khố trước đó. Lý Thị Bảo Khố cũng không xây dựng ở trên mặt đất, nó xây dựng ở dưới mặt đất. Đám người tìm được cơ quan, đem dưới mặt đất bảo khố mở ra, lộ ra bên trong tầng tầng đắp lên vàng bạc, từng dương vàng bạc chi vật, tại ánh nến chiếu dọi xuống, tản mát ra chói mắt gai nhọn. Lâm Thừa mặc dù đối vàng bạc xem thường, nhưng tại nhìn thấy trong bảo khố đại lượng vàng bạc về sau, vẫn như cũ vì đó kinh ngạc. Những thứ này, Kha Vân nhìn qua những vàng bạc này, gương mặt xinh đẹp bên trên cũng là cực kỳ chấn kinh. Những vàng bạc này có thể so với Nam Đô thành 3 năm thu thuế, cái này Lý Thị lại có khổng lồ như vậy tài phú. Nàng làm tổng đốc chi nữ, tự nhiên hiểu được Nam Đô thu thuế tình huống. Nam Đô làm chiêu yến giàu có nhất một cái châu, nó 3 năm thu thuế chính là một cái thiên văn sổ tự, nói là có thể so với quốc khố cũng không đủ. Bất quá, chiêu yến quốc khố hư không, nghĩ đến cũng không có nhiều tiền bạc. Đám người trải qua một phen tỉnh táo sau, tại Lâm Thừa dẫn đầu dưới, hướng Lý Thị bảo khố chỗ sâu đi đến. Bảo khố tổng cộng có 3 tầng, tầng ngoài cùng tự nhiên là kia hải lượng vàng bạc, tầng thứ 2 thì là đại lượng đồ chơi văn hóa cổ họa, kỳ chân dị bảo. Lâm Thừa cũng coi là mở rộng tầm mắt, hắn nghiêm trọng hoài nghi, cái này Lý Thị một nhà tài phú viễn siêu 3 nhà khác tổng cộng. Thu Thị, Trương Thị, Bạch Thị, cái này tam đại gia tộc tộc nhân khi biết gia chủ đã chết về sau, nhao nhao mang theo tài bảo chạy trốn. Lâm Thừa sớm đã phái người phong tỏa cửa thành, chờ hắn đưa ra tay về sau, tự nhiên có biện pháp đem những người này bắt tới, cầm lại thuộc về lục phiến môn tài phú. Chờ đến bảo khố tầng thứ 3. Đây là một gian mật thất, nhiều nhất chỉ có một cái phòng tử lớn nhỏ. Lâm Thừa đứng ở ngoài cửa, hắn đối sau lưng mấy người phân phó nói, ta đi vào, các ngươi bên ngoài trông coi. Lý Thị bảo vật trước 2 tầng chính là tài sản to lớn, về phần cuối cùng này 1 tầng chắc hẳn càng thêm chân quý. Lâm Thừa mở cửa lớn ra, nhào tới trước mặt một trận mở mịt mùi thuốc chi khí, hương khí không khác biệt lan tràn ra. Lâm Thừa sau lưng Kha Vân bọn người tại nghe được cỗ này hương khí về sau biến sắc, nhao nhao vận chuyển lên công pháp. Kha Vân thực lực mạnh nhất, nàng trước hết nhất kịp phản ứng, kinh ngạc nói, mùi thuốc này có thể gây nên chúng ta chân khí trong cơ thể ba động, trong này đến cùng là cái gì à? Ta cũng muốn biết. Lâm Thừa cười cười, trong lòng của hắn lại có chút chờ mong. Bảo vệ tốt cửa, hắn đối mấy người phân phó một tiếng về sau, trực tiếp đi vào trong mật thất. Trong phòng đặt vào mấy ngọn đèn trong, ánh đèn mờ nhạt. Bên trong mật thất lại sinh trưởng một gốc quái thụ, nó cái đầu chỉ tới người trưởng thành phần eo vị trí, cành lá phía trên nở đầy lít nha lít nhít tiểu hoa, kia cỗ mùi thuốc chi khí chính là từ trên đó truyền đến. Lâm Thừa nhìn qua quái thụ, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, cái này quái thụ phía trên lại ẩn chứa một cỗ linh lực. Cỗ này linh lực có thể so với mấy vị đơn hoa cảnh tông sư. Đây là cái gì? Lâm Thừa không biết cái này quái thụ, cũng không hành động thiếu suy nghĩ. Ngay sau đó, Lâm Thừa lại đem ánh mắt đặt ở mật thất những vị trí khác, tại góc tường vị trí, trưng bày một cái giá sách, trên đó rất thưa thớt trưng bày mười mấy bản thư tịch. Đây là chút là? Lâm Thừa vừa nói, vừa đi tới. Đợi thấy rõ thư tịch bên trên văn tự về sau, hắn lẩm bẩm nói, những này lại đều là một chút đỉnh cấp võ học. Đỉnh cấp võ học mặc dù không tính là thần công, nhưng thực lực nhưng cũng cực kỳ cường hành. Lâm Thừa ngón tay nhẹ nhàng tại những sách vở này bên trên phát qua, lợi dụng hệ thống đem những công pháp này ghi vào. Đột nhiên, Lâm Thừa ngón tay dừng lại. Ngay sau đó, hắn đem đặt ở giá sách trên cùng một bản thật mỏng sổ lấy xuống. Tam tài chân quyết. Nhìn qua tên sách, Lâm Thừa chậm rãi đem thư tịch lật ra. Cái này đúng là một bản không kém gì thần công đỉnh cấp công pháp, chỉ là điều kiện tu luyện cực kỳ hà khắc, cho nên không gọi được thần công. Cái này tam tài công pháp, cần tam bảo thai mới có thể tu luyện, đồng thời nhất định phải là cùng một giới tính. Hoặc là tất cả đều là nam, hoặc là tất cả đều là nữ. Phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, tam bảo thai vốn là lác đác không có mấy, lại thêm cùng một giới tính, liền càng thêm hiếm thấy. Lâm Thừa nhanh chóng xem hết quyển sách này. Hắn lẩm bẩm nói, ta nói ba cái kia người lùn sao như vậy kỳ quái, nguyên lai là Lý Thị từ nhỏ bồi dưỡng tay chân, cũng may mà Lý Thị có thể tìm được cùng giới tam bảo thai. Bất quá, cái này tam bảo thai bởi vì là người lùn nguyên nhân, tiên thiên không đủ, cho nên chưa thể đem cái này tam tài chân quyết uy lực thi triển đi ra. Không phải, bọn hắn cũng sẽ không bị Kha Vân, Vương Ái Vũ liên thủ đè xuống đánh. Lâm Thừa đem công pháp thả trở về. Hắn liền xem như có hệ thống, cũng vô pháp thỏa mãn điều kiện tu luyện. Chương 245, Thương Vân Sơn Mạch, đem công phu thu nhận sử dụng hệ thống sau. Lâm Thừa ánh mắt lại nhìn phía mật thất một chỗ khác giá đỡ, bộ này giá đỡ bên trên bày ra đầy lớn nhỏ không đều hộp, lít nha lít nhít. Mơ hồ trong đó, hắn có thể nghe được trong hộp tràn ra mùi thuốc khí. Đi ra phía trước, Lâm Thừa đem trước mặt một cái hộp mở ra, bên trong đập vào mặt sông ra một cỗ mùi tanh hôi, trong hộp trưng bày một cây khô cạn, như cánh tay dài ngắn gân chạm vật. Đây là? Lâm Thừa nhìn qua cái này gân chạm vật, ánh mắt di động đến hộp biên giới nơi hẻo lánh, phía trên khắc lấy một loạt chữ viết. Trăm năm hổ tiên. Đồ tốt. Lâm Thừa không khỏi tán thưởng một tiếng. Như đổi kiếp trước, trường thọ nhất lão hổ cũng bất quá có thể sống vài chục năm, nhưng để ở cái này cao võ thế giới, động vật thành tinh cũng không ngoài ý liệu, huống chi một đầu trăm năm mãnh hổ. Hắn đem hộp cẩn thận từng ly từng tí hợp ở tùy theo.
hắn lại tiếp tục mở ra cái khác hộp, bên trong đều là một chút khó gặp bảo vật. Hơn 300 năm lão sâm, trăm năm thọ nguyên mật gấu, giống như to bằng quả hương bổ linh chi. Nhất khiến Lâm Thừa kinh ngạc chính là, tại ngăn tủ tầng cao nhất, trưng bày một ngụm dương lớn, ở trong đó chứa một bộ hoàn chỉnh rắn lột, ánh mắt của hắn chăm chú vào cái dương biên giới nơi hẻo lánh. Sa yêu lột xác, cái này bốn cái chữ nhỏ, làm hắn thật lâu khó mà bình phục. Thật chẳng lẽ là sa yêu, thành tinh cái chủng loại kia? Sau một lát, Lâm Thừa lấy lại tinh thần, khẽ cười một tiếng, đoán chừng giả, có lẽ là lên năm dao xà thôi. Đang khi nói chuyện, trên ngón tay của hắn bắn ra một đạo đao khí, chạm tại rắn lột phía trên. Đinh một tiếng, đao khí cũng không đem rắn lột xuyên qua, cả hai tấn công ở giữa, truyền đến một tiếng kim thiết giòn minh thanh âm. Ừm. Lâm Thừa có chút kinh ngạc. Hắn bây giờ đã là tông sư, cho dù là tiện tay bắn ra đao khí, cũng có thể chạm sắt phá thép, nhưng trước mắt này rắn lột có thể nhẹ nhõm chịu được lấy, có thể thấy được trình độ chắc chắn. Thử lại lần nữa. Lâm Thừa ngón tay lại là bắn ra, gia tăng lực đạo, đao khí tấn manh lóe sáng, trực tiếp đem thật mỏng rắn lột đánh xuyên. Sau đó, hắn đem cái dương khép lại. Có lẽ là dùng lực đạo quá lớn nguyên nhân, cái dương khe hở ở giữa, chợt bay ra một đạo bàn tay lớn nhỏ ố vàng trang giấy. Nó nhẹ nhàng rơi trên mặt đất phía trên. Lâm Thừa muốn không chú ý đến cũng khó khăn. Trên tay khẽ động, trang giấy phiêu nhiên dâng lên, rơi xuống Lâm Thừa trong lòng bàn tay. Trên trang giấy, tràn đầy tất cả đều là chữ viết, tựa hồ là có người tiện tay một cái. Ngàn năm giao rắn chi tinh nguyên, dựa vào hợp linh bảo cây, có thể ngưng tụ ra khổng lồ linh khí, luyện hóa chi vì linh lực, dựa vào lý thị bí thuật, nhưng đánh phá tông sư bình cảnh. Đọc xong trên trang giấy nội dung, Lâm Thừa bỗng nhiên nhìn về phía trong mật thất sinh trưởng quái thụ, hắn lẩm bẩm nói, cái này chẳng lẽ chính là hợp linh bảo cây? Mật thất vẹn vẹn hắn một người, không người đáp lại. Lâm Thừa đưa trong tay trang giấy tiêu hủy, ánh mắt nhìn chăm chú lên đựng lấy rắn lột cái dương, đôi mắt chớp động, hiện tại đã có hợp linh bảo cây, chỉ kém cái này rắn lột chủ nhân. Ngón tay hắn nhẹ nhàng mơn trớn cái dương, trên ngón tay nhiễm một tầng thật dày cho bụi. Có thể thấy được, cái dương này đặt ở trong mật thất đã có nhiều năm, cũng không biết cái này rắn lột chủ nhân còn sống hay không, thất ở nơi nào. Nghĩ đến những thứ này, Lâm Thừa từ trong mật thất ra. Môn chủ, đại nhân, bên ngoài chờ đợi mấy người, vội vàng đón. Lâm Thừa nhìn qua Trần Vấn Điển, phân phó nói, ngươi nhanh chóng lại đi thẩm vấn một chút Lý thị tộc nhân, lại hỏi hỏi bọn hắn liên quan tới xà yêu manh mối. Xà yêu? Trần Vấn Điển sững sờ. Hắn gặp Lâm Thừa ngữ khí nghiêm túc, không dám hỏi nhiều, liền vội vàng xoay người rời đi. Xà yêu? Cái gì xà yêu? Vương Ái Vũ một mặt mộp bức, hắn nhìn qua Lâm Thừa truy vấn, trên đời này thật có yêu vật? Ngu xuẩn. Kha Vân mắng một tiếng. Nàng nhìn chằm chằm Vương Ái Vũ, quất roi nói, hưởng cho ngươi cũng là Vương thị người, sao ngay cả yêu loại vật này đều không biết được? Đại nhân nhà ngươi không có đã nói với ngươi? Ngươi mắng nữa? Vương Ái Vũ gấp. Lâm Thừa dừng lại hai người, hắn nhìn qua Kha Vân hỏi, ngươi lại nói một chút. Môn chủ, ngươi cũng chưa nghe nói qua. Kha Vân mở to hai mắt, một bộ không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ. Lâm Thừa sắc mặt lạnh lùng. Không phải, không phải. Kha Vân giật nảy mình, nàng vội vàng khoát tay, đồng thời nói ra, yêu loại vật này bình thường đều ẩn nút tại thâm sơn hoang dã, rời xa khói lửa nhân gian, chưa nghe nói qua cũng rất bình thường. Mình cho mình một bậc thang sau. Kha Vân yên lòng. Nàng tiếp tục nói ra, bình thường cầm thú đều sống không quá vài chục năm, nhưng có một chút tương đối may mắn, bọn chúng khả năng ăn nhầm dùng linh hoa, linh quả đã đản sinh ra thần trí, có được không yếu hơn trí tuệ con người, cũng chính là thành tinh. Bọn chúng ở lâu hoang dã thâm sơn, có khả năng sẽ đụng phải cái khác cơ duyên, từ đó tìm kiếm ra đặc biệt phương thức tu luyện, có được cực mạnh thực lực, cùng dài dàng giặc thọ nguyên. Trong thiên hạ, rất khó đản sinh ra yêu, cho nên ghi lại cũng ít. Ừm. Lâm Thừa lên tiếng. Hắn nói với Vương Ái Vũ, ngươi về đô thành nhà ngục chờ Lâm Thanh Hồng trở về, để nàng tới tìm ta. Được. Vương Ái Vũ cáo lui. Giờ này khắc này, trong bảo khố chỉ còn Lâm Thừa cùng Kha Vân hai người. Kha Vân nhìn qua Lâm Thừa, ánh mắt lấp loe không thôi, trong lòng ngao ngoe muốn động, cũng không biết là từ đâu tới dũng khí. Nàng nói với Lâm Thừa, môn chủ, nơi này quá nhàm chán, tiểu nữ từ trước kia học qua một chút vũ khúc, nếu không. Lâm Thừa lắc đầu. Hắn sở dĩ canh giữ ở nơi đây, mục đích là trông coi cơ duyên, miễn cho hợp linh bảo cây bị người trộm đi, cũng không phải vì thưởng múa nghe hát. Môn chủ, ngươi cũng quá. Kha Vân trên mặt có chút nhịn không được rồi. Lâm Thừa lườm đối phương một chút, bỗng nhiên đề nghị, nếu không nhảy cái thuần muốn gió, liều mạng lâu như vậy, cũng nên hưởng thụ một chút. Tại Lâm Thừa thưởng múa nghe hát thời điểm, Lâm Thanh Hồng đã đi tới ở ngoài ngàn dặm, tay nàng cầm ngọc kiếm, nhắm mắt cảm giác. Sau một khắc, nàng mở ra hai con ngươi, lạnh như băng nói, tìm tới các ngươi. Thoại âm rơi xuống, Lâm Thanh Hồng thân hình giống như một đạo quang ảnh, từ biến mất tại chỗ chờ xuất hiện lần nữa lúc, đã ở bên ngoài mấy dặm. Nửa chén trà nhỏ về sau, Lâm Thanh Hồng trước mắt xuất hiện một đầu lan tràn núi non chập trùng, giống như một đầu thương long phụ phục tại đại địa phía trên. Rõ ràng là ban ngày, nhưng bên trong dãy núi, yên tĩnh vi phạm. Lâm Thanh Hồng nhìn qua dãy núi, không khỏi cảm thấy một trận tim đập nhanh, phảng phất vùng núi này bên trong nổi lên một loại nào đó nguy cơ. Thông qua bí thuật, nàng có thể cảm giác được gáp vận bạch ngọc quan tài, Giang Vương Phi bốn người ngay tại trong thâm sơn này. Đồng nhiên, dãy núi chỗ, trong dãy núi xông ra mấy đạo nhân ảnh. Quần áo bọn hắn bất phàm, cưỡi lớn ngựa, dường như lên núi săn thú phú gia công tử. Chỉ là bọn hắn trên mặt cũng không có đi săn trở về vui sướng, ngược lại tràn đầy hoảng sợ, phản phất sau lưng có dã thú đang truy đuổi. Những người này ở đây trải qua Lâm Thanh Hồng thời điểm, bọn hắn đôi mắt bên trong hiện lên một tia kinh diễm, lập tức hô, cô nương mau trốn, núi này bên trong dã thú nổi điên. Đối phương nói chưa nói xong, chỉ gặp bên trong dãy núi lao ra từng đám dã thú, gấu ngựa, con nai, mãnh hổ, lợn rừng, dê rừng, ăn thịt, ăn làm thú loại, lại xen lẫn trong cùng một chỗ từ trong núi sâu vào ra. Nhìn qua một màn này, Lâm Thanh Hồng cũng không kinh ngạc, nàng sớm đã cảm giác được, chỉ là làm nàng nghi ngờ là đến tột cùng là cái gì ở phía sau đuổi theo bọn chúng. Chương 246, yêu mãng. Lâm Thanh Hồng cảm giác hướng dãy núi lan tràn ra. Kỳ quái là, dưới sự nhận biết của nàng, cũng không phát giác có đồ vật gì đang truy đuổi những này dã thú. Những này cưỡi ngựa công tử gặp Lâm Thanh Hồng đứng thẳng không đi. Cô nương, nhanh lên đi. Ngươi như đứng tại chỗ, một hồi liền bị những này dã thú ăn. Chớ có mất mạng. Nhìn qua dã thú càng ngày càng gần, bọn hắn sắc mặt hoảng sợ, đối Lâm Thanh Hồng hô to. Hàng trăm hàng ngàn dã thú, mãnh liệt mà tới. Bọn hắn gặp Lâm Thanh Hồng không có muốn đi ý tứ, lúc này giơ roi lên, hướng nơi xa bỏ chạy. Chờ chạy ra một khoảng cách về sau, có người dừng lại ngựa, muốn xem xét Lâm Thanh Hồng trạng thái, kết quả lại phát hiện người sớm đã biến mất không thấy. Cái này, hắn không khỏi trợn mắt hốt mồm. Đừng xem, có người đồng dạng nhìn qua không có một hai nguyên địa, thở dài nói, cô nương kia có thể là cái võ đạo cao thủ, những này dã thú đối với nàng mà nói, không có chút nào uy hiếp. Đám người hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn chỉ là nam đô trong thành phổ thông hoàng cố, từ nhỏ chịu không nổi tập võ nỗi khổ, bây giờ bị dã thú đuổi theo, lúc này mới ý thức được tập võ chỗ tốt. Ầm ầm, Thương Vân Sơn mạch lại có dã thú chạy ra. Những người này đem đáy lòng kinh ngạc đè xuống, dùng ngựa giơ roi, hướng nơi xa chạy trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Một bên khác, Lâm Thanh Hồng nhìn qua đại lượng dã thú. Nàng nhíu mày nghi ngờ nói, loại tình huống này, trong sách ghi lại cũng ít khi thấy. Nếu không phải lũ ống phát tác, nếu không phải là núi lở, nhưng ta nhìn cái này Thương Vân Sơn mạch không giống loại trạng thái này. Lâm Thanh Hồng nhíu mày nhìn qua lan tràn dãy núi. Đột nhiên, nàng đáy lòng linh quang lóe lên. Lâm Thanh Hồng bình thản đôi mắt, hiện lên một tia khó có thể tin, không phải là Thương Vân Sơn mạch bên trong có dã thú thành yêu. Nàng từng nghe sư trưởng nói qua, Thâm Sơn hoang dã, ít ai lui tới chỗ, sẽ sinh ra già có được linh trí dã thú. Bọn chúng đến thiên địa cơ duyên, tìm được các loại phương pháp tu hành, chậm rãi từ dã thú lột xác thành yêu vật. Nghe nói, Thiên Ưng Thần Tông bên trong liền có một con ngàn năm yêu ưng, bọn hắn căn cứ yêu ưng các loại phương pháp tu hành, phỏng đoán ra một bộ thích hợp nhân loại tu luyện công pháp 10 phần kỳ dị. Yêu thọ nguyên thật dài, bọn chúng sống càng dài, thực lực cũng sẽ càng mạnh. Thiên Ưng Thần Tông con kia thọ nguyên ngàn năm yêu ưng, như thi triển toàn lực, chỉ sợ không kém gì ngưng tụ ra Tam Hoa tông sư. Chỉ bất quá, Thiên Ưng Thần Tông yêu ưng là cái tình huống đặc biệt. Bình thường tới nói, yêu loại đều khuynh hướng ẩn nút tại thâm sơn hang bên trong, có lẽ tiềm ẩn tại đầm sâu sông lớn bên trong, căn bản sẽ không cùng người giao lưu. Chỉ khi nào bọn chúng hiện hình, trước hết nhất cảm giác được không phải nhân loại, mà là sinh hoạt tại quanh mình dã thú. Những này dã thú không phân mạnh yếu, đều sẽ đảo mệnh mà đi. Là yêu. Lâm Thanh Hồng nhìn qua Thương Vân Sơn mạch, trong lòng có chút rung động, đôi mắt bên trong hiện lên một tia ý động. Yêu loại thể nội ủ có tinh nguyên, võ giả phục dùng, có thể thật to mà tăng lên thực lực, thậm chí có khả năng nguyên địa phá cảnh. Lâm Thanh Hồng dưới chân khẽ động, nàng thân hình biến mất tại chỗ cũ, hướng về Thương Vân Sơn mạch tiến lên. Căn cứ lưu lại bí thuật, Lâm Thanh Hồng có thể rõ ràng cảm nhận được bốn vị tiên thiên trưởng lão tông sư. Giờ này khắc này, nàng đấy lòng có loại cảm giác, kia bốn vị trưởng lão sở di hỏng việc, khả năng cùng Thương Vân Sơn mạch chi biến có quan hệ. Căn cứ bí thuật cảm giác, Lâm Thanh Hồng hướng phía Thương Vân Sơn mạch chỗ sâu mà đi. Một nén nhang sau, dãy núi tuyệt bích, cỏ hiếm cây hoang. Lâm Thanh Hồng nhìn qua trước mắt thê lương chi cảnh, trong lòng càng thêm khẳng định Thương Vân Sơn mạch bên trong có yêu. Nàng nhìn qua trước mặt màu đen vết đá, trăm trượng chi tuyệt bích, trên đó có một cái thiên nhiên cái hố. Lâm Thanh Hồng không khỏi nhíu mày, nàng có thể cảm giác được cái này cái hố bên trong có sinh mệnh vết tích, nhưng cũng không cảm giác được đầu kia yêu tung tích. Kỳ quái, nàng nói thầm một tiếng, cả người bỗng nhiên biến mất, sau đó lại xuất hiện tại cái hố bên trong. Hướng phía cái hố bên trong nhìn lại, cái này cái hố nhập môn chỉ có hẹp cửa lớn nhỏ, nhưng ánh mắt vào bên trong nhìn lại, trong đó lại là có ít mẫu diện tích chi lớn. Cái hố bên trong ẩn ẩn có tanh hôi truyền đến. Lâm Thanh Hồng bước vào cái hố, nàng lúc này liền phát hiện hôn mê bất tỉnh bốn vị trưởng lão, bốn người này vốn là Thánh Liên giáo chi nhánh trưởng lão, sau bị Lâm Thừa lợi dụng thủ đoạn thu phục. Bốn người này thực lực cũng không yếu, nhưng bây giờ thế mà bị làm đến hôn mê bất tỉnh, có thể thấy được bọn hắn gặp phải đối thủ mạnh. Lâm Thanh Hồng đi ra phía trước, chỉ gặp bốn vị này trưởng lão, trên người bọn họ trải rộng màu xanh chất lỏng sền sệt. Chất lỏng này lại mang theo ăn mòn hiệu quả, đem mấy người quần áo ăn mòn đến 7-8 phần, nếu không phải bọn hắn chính là thiên tiên, chỉ sợ làn da sớm đã hòa tan. Lâm Thanh Hồng trên tay vung lên, đem linh lực đánh về phía bốn người thể nội. Mấy hơi về sau, đạt được linh lực bảo vệ bốn người, nhao nhao điệu tỉnh lại. Bọn hắn vừa mới tỉnh lại, sắc mặt tất cả đều là bối rối, nhao nhao hô, có đại xà, có đại xà. Cái gì đại xà? Lâm Thanh Hồng mơ hồ đoán được yêu vật thuộc loại. Nghe được quen thuộc tiếng nói, bốn tên trưởng lão lúc này mới phát hiện Lâm Thanh Hồng, bọn hắn vừa thấy được Lâm Thanh Hồng, phản phất nhìn thấy thân nhân. Cầm đầu trưởng lão, ngữ khí cơ hồ là sụp đổ nói, Lâm tông sư, ngươi có thể tính tìm tới. Nơi này có quái mãng, chúng ta bốn người không phải là đối thủ bị nó bắt, Bạch Ngọc quan tài bên trong thi thể bị nó nuốt, chúng ta thánh nữ thừa cơ chạy trốn. Người này nói ngắn gọn, đem sự tình ngọn nguồn bàn giao một lần. Bọn hắn hướng về Nam Đô thành đi tới, vì tiết kiệm đi đường thời gian, cố ý đi Thương Vân Sơn mạch bên trong đường tắt. Nhưng ai biết, trong dãy núi đột nhiên xuất hiện một đầu cự hình đại mãng, đao thương bất nhập, cự lực vô cùng, bốn người ngạnh sinh sinh địa bị nó một ngụm hút vào trong bụng. Giang Vương Phi thừa cơ chạy trốn. Cự hình đại mãng cảm nhận được Bạch Ngọc quan tài bên trong khí tức, càng đem bốn người lại phun ra, tại bốn người tận mắt chứng kiến hạ. Cự mãng mở ra Bạch Ngọc quan tài, đem bên trong thi thể một ngụm nuốt vào. Lại sau đó, bọn hắn liền bị bắt đến cái hố bên trong. Thôi, Lâm Thanh Hồng vốn định trách cứ bốn người, có thể thấy bọn hắn bộ dáng chật vật, cũng không tiện phát tác. Đi thôi. Nàng quay người mang theo bốn người từ trên vách đá dựng đứng dưới mặt tới. Lâm Thanh Hồng đem cảm giác lan tràn ra,
cũng không phát giác bốn người nói tới cự mãng thân ở nơi nào. Yêu loại am hiểu tiềm ẩn. Lâm Thanh Hồng hoài nghi đối phương có biện pháp trốn tránh tông sư cảm giác. Đang lúc nàng như vậy nghĩ thời điểm, đột nhiên, dưới mặt đất truyền đến run sợ một hồi, phảng phất phía dưới có dấu thứ gì muốn xông ra tới. Lâm Thanh Hồng tay áo vung lên, khổng lồ khí lãng đem bốn người tung bay đến vài chục trượng bên ngoài. Nàng nhìn qua bốn người, vội vàng hô, các ngươi trốn xa một chút, đừng bị đã ngộ thương. Nghe nói như thế, bốn người vội vàng chạy trốn đến bên ngoài trăm trượng. Mà giờ khắc này, dưới đáy đồ vật tầm vang chui từ dưới đất lên mà đi, hiện lên ở trước mặt mọi người chính là một cái khổng lồ đầu chăn, hai cặp trong mắt giống như đèn lồng, miệng bên trong lưới rắn không ngừng phun ra nuốt vào. Yêu. Lâm Thanh Hồng nhìn qua trước mắt cự mãng, ánh mắt bên trong hiện lên vẻ hoảng sợ. Nàng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy yêu, mà lại vẫn là loại này to lớn cự vật. Yêu mãng dựng thẳng hình con ngươi nhìn chằm chằm Lâm Thanh Hồng, mắt rắn bên trong hiện lên một tia nhân tính hóa sát thái. Tham lam. Lâm Thanh Hồng vừa mới bước vào đơn hoa cảnh, trong cơ thể nàng linh lực tinh túy, khổng lồ. Cái này tại yêu mãng xem ra cùng nhân sâm quả không khác. Chương 247, bại lui. Yêu mãng từ trong lớp đất nhô ra gần phân nửa thân thể. Nó hình thể giống như đặc biệt lớn hào vạt phẩm chất, vẹn vẹn lộ ra gần nửa đoạn thân thể, đã có vài chục trượng chi cao. Chợt nhìn, tựa như thương thiên đại thụ. Yêu mãng cao cao nhìn xuống Lâm Thanh Hồng, nó không có tùy tiện công kích, mà là không ngừng phun ra nuốt vào lấy xích hồng phân nhánh lưỡi rắn, cảm thụ được Lâm Thanh Hồng trên người tông sư khí tức. Lâm Thanh Hồng trong tay ngọc kiếm run nhẹ nhẹ. Thần kiếm có linh. Ngọc kiếm tại cảm nhận được uy hiếp cực lớn về sau, sẽ tự động vì chủ nhân cảnh báo. Lâm Thanh Hồng cảm giác được bội kiếm run rẩy, nàng trực tiếp đem ngọc kiếm đứng ở trên mặt đất, hai tay chăm chú địa đè ép chuôi kiếm. Ta biết ngươi có thể nghe hiểu nhân ngôn. Lâm Thanh Hồng ngẩng đầu nhìn yêu mãng, ý đồ đàm phán nói, đưa ngươi thôn phệ cỗ thi thể kia phun ra, chúng ta nhưng khi sự tình chưa từng xảy ra. Sau đó, chúng ta về thành, ngươi lặng yên ẩn nút ở nơi này tu hành, ta cam đoan không người đến quấy rầy ngươi. TT. Yêu mãng miệng bên trong phát ra khẽ kêu thanh âm. Nó thân thể chậm rãi buông xuống cùng Lâm Thanh Hồng đủ cao, to lớn dựng thẳng hình trong con mắt tham luyến rút đi, ngược lại hiện ra một tia nhu hòa. Lâm Thanh Hồng nhìn chăm chú lên mắt rắn. Đột nhiên, nàng chỉ cảm thấy đầu một choáng, có loại buồn ngủ cảm giác. Yêu mãng gặp Lâm Thanh Hồng thất thần, nó đôi mắt bên trong nhu hòa biến mất, thay vào đó là một vòng trêu tức. Không được. Lâm Thanh Hồng đáy lòng quát to một tiếng. Nàng vội vàng thúc đẩy tông môn tâm pháp, một cỗ thanh lương chi ý từ đáy lòng tuôn ra, cả người bỗng nhiên tỉnh táo lại. Cùng lúc đó, bên hai nàng truyền đến thanh âm xé gió, trong đó còn ẩn ẩn xen lẫn một cỗ mãnh liệt mùi tanh hôi. Chỉ gặp một trương giữ tận miệng rắn hướng nàng nuốt mà tới. Xoát một tiếng, ngọc kiếm rút ra, mấy trăm đạo kiếm khí hướng phía miệng rắn chém tới. Yêu mãng trong miệng yếu đuối, nó không nghĩ tới Lâm Thanh Hồng có thể kịp phản ứng. Bất ngờ không đề phòng, miệng rắn bị kiếm khí chạm huyết nhục mơ hồ, bọt thịt huyết dịch bay tứ tung. Yêu mãng đau nhức minh một tiếng, nó hai con ngươi trở nên đỏ bừng, lần nữa hướng phía Lâm Thanh Hồng đánh tới. Lần này, Lâm Thanh Hồng đã rời khỏi thật xa khoảng cách. Nàng tại vừa rồi kiếm chiêu ra song sau, thân thể liền hướng về sau phương triển hồi, kéo dài khoảng cách. Yêu mãng thẳng đến Lâm Thanh Hồng mà tới. Nhìn qua một màn này, Lâm Thanh Hồng cũng không nương tay, ngọc kiếm vung lên, đem sớm đã ấp ủ tốt sát chiêu giết tới. Xoát, khổng lồ kiếm khí từ ngọc kiếm chém ra, đụng đầu yêu mãng. Tựa hồ là phát giác được một chiêu này uy hiếp. Yêu mãng thân hình khẽ động, thân thể bàn chồng mà lên đem rắn thú giấu, ngạnh sinh sinh địa đụng vào kiếm khí. Bình một tiếng vang, kiếm khí chạm tại yêu mãng thân thể bên trên. Mãng trên thân che kín to bằng miệng chén mật tê dại lân phiến, tại đụng vào kiếm khí trong nháy mắt, những này lân phiến tản mát ra trận trận quang huy, đem kiếm khí đều ngăn cản xuống tới. Thấy thế, Lâm Thanh Hồng kinh ngạc không thôi. Cái này yêu mãng thật mạnh phòng ngự, mình tụ lực một kích, lại không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Giờ phút này, Lâm Thanh Hồng vô tâm tái chiến, quay người thi triển bí thuật hóa thành một bóng xanh biến mất không còn hình bóng. Yêu mãng kịp phản ứng, nó lúc này đuổi theo quá khứ, nhưng đuổi mấy hơi về sau, nó giống như là nhớ ra cái gì đó, quay người hướng phía bốn tên trưởng lão bơi đi. Bốn tên trưởng lão tốc độ căn bản so ra kém Lâm Thanh Hồng. Cơ hồ là trong nháy mắt, yêu mãng đã đuổi theo, cùng sử dụng thân thể đem bốn người nhốt chặt. Mãng ra ra, tha mạng a, chúng ta nguyện ý trở thành nô lệ của ngài, bỏ qua cho ta đi. Ngươi nếu là muốn ăn người, chúng ta có thể cho ngươi bắt, chỉ cần buông tha chúng ta. Bốn người dọa đến hồn phi phách tán, hướng phía yêu mãng đau khổ cầu thần. Yêu mãng trong mắt lóe lên một tia trêu tức, nó há to miệng rộng, giống như lô đen vực sâu, khổng lồ hấp lực một chút đem bốn người toàn bộ hút vào ổ bụng bên trong, theo thân rắn mấy lần nhúc nhích, bốn người không tiếng thở nữa. Làm xong đây hết thảy sau, yêu mãng phun lưới, hướng phía Lâm Thanh Hồng đuổi theo. Nó thân thể uốn lượn giống như đại giang đại hà, khổng lồ hữu lực thân thể, một đường đem cây cối nghiền ép mà qua, ngạnh sinh sinh địa mở ra một đầu uốn lượn quanh co rắn nói. Bên ngoài mới dặm, Lâm Thanh Hồng lợi dụng tông sư cảm giác, cũng không phát giác hậu phương đuổi theo. Nàng cũng rất rõ ràng, yêu mãng nhất định đuổi đi theo, mình sở dĩ không thể cảm giác được đối phương, có lẽ đây chính là yêu bản lĩnh đi. Trải qua một phen đi đường, nửa đến hương sau, Thương Vân Sơn mạch bên trong, một bóng xanh hiện lên, thẳng đến xa xa Nam Đô thành. Yêu mãng đuổi theo ra dãy núi về sau, yêu mãng mơ hồ có thể cảm nhận được cực xa chỗ bảng đại nhân khói chi khí. Loại khí tức này làm nó e ngại, cảm thụ được Lâm Thanh Hồng phi tốc xa xa khí tức, nó chậm rãi ngừng lại. Tùy theo, nó quay đầu trở về Thương Vân Sơn mạch bên trong. Nam Đô thành, ngoại ô chỗ. Lâm Thừa nhìn qua trước mắt sứt sẹo tài múa, trên mặt hắn hiện lên một tia bất đắc dĩ. Liền không nên để Kha Vân nhảy múa hát khúc, mình vẫn là ngây thơ, đường đường tổng đốc chi nữ, ẩn thế tông môn thủ tịch đệ tử, như thế nào lại học tập loại này lấy lòng nam nhân bản sự. Kha Vân hoàn toàn là tùy tâm sử dụng. Giang múa không có chút nào mỹ cảm có thể nói. Lâm Thừa mở kim khẩu, chỉ có thể yên lặng nhận thụ lấy đối phương cứng ngắc giáng múa, cùng ngũ âm không hoàn toàn điệu hát dân gian. Rốt cục, Tại Lâm Thừa không thể chịu đựng được thời điểm, Trần Vấn Điền chạy đến tới, "Đại nhân, ti trước hỏi ra." "Cứu tinh tới." Lâm Thừa vội vàng đứng dậy, đối Kha Vân nói, "Ngươi nghỉ ngơi một chút đi." "Nhảy rất tốt, về sau đừng nhảy." "A." Kha Vân không có kịp phản ứng. Trần Vấn Điền đi lên trước, đối Lâm Thừa nói ra, "Đại nhân, Lý thị lao giả bằng hàn dao. Tại Thương Vân Sơn mạch bên trong, hoàn toàn chính xác cất giấu một đầu yêu mãng, chỉ bất quá, yêu mãng thực lực quá cường hãn, cho dù là tông sư đều khó mà làm bị thương đối phương mảy may." Nghe được chỗ này, Lâm Thừa xem thường, "Yêu mãng mà thôi, lực phòng ngự lại có thể mạnh bao nhiêu đâu?" Hắn nhìn qua Trần Vấn Điền, truy vấn, "Bọn hắn nhưng từng bằng hàn dao, yêu mãng cư trú chỗ?" "Không có." Trần Vấn Điền lắc đầu. Lâm Thừa thở dài, trong miệng lẩm bẩm nói, "Thương Vân Sơn mạch, vùng núi này cũng không nhỏ." Nghe được Lâm Thừa tự nói, Kha Vân lên tiếng nói, "Môn chủ, cái này Thương Vân Sơn mạch diện tích cực lớn, không kém Nam Châu. Yêu mãng giấu tại bên trong dãy núi, giống như châm nhập đại giang, căn bản là không có cách tra tìm." Lâm Thừa đang muốn nói chuyện, đột nhiên, sắc mặt hắn biến đổi. Hắn lưu tại kia bốn vị trưởng lão chân khí trong cơ thể biến mất. Làm sao lại như vậy? Lâm Thừa trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Chân khí biến mất chỉ có thể nói rõ hai loại tình huống, bốn người kia chết, hoặc là bọn hắn hóa giải chân khí của mình. Lâm Thừa thêm chút suy tư một phen, hắn phát hiện lưu tại bốn người kia chân khí trong cơ thể, đúng là cùng thời khắc đó biến mất, không giống như là bị người luyện hóa phản ứng, ngược lại giống như là đồng thời mất mạng. Nghĩ được như vậy, Lâm Thừa trong đầu hiện lên Lâm Thanh Hồng thân ảnh. Trong lòng hắn hiện hiện một tia lo âu, đối Trần Vấn Điển nói ra, "Các ngươi nhìn xem cái này bảo khố, ta rời đi một chuyến." Nói xong, Lâm Thừa từ trong bảo khố rời đi. Trải qua thời gian một chén trà công phu, hắn sớm đã từ Nam Đô thành nội ra, hướng phía Thương Vân Sơn mạch mà đi. Lại trải qua sau thời gian uống cạn tuần trà, Lâm Thừa bỗng nhiên cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy một đạo bóng người màu xanh lam hướng hắn chạy thẳng tới. "Lâm Thanh Hồng." Lâm Thừa đứng tại chỗ, truyền âm nói, "Chuyện gì xảy ra, có thể để ngươi như vậy kinh hoàng?" Chương 238, tìm kiếm không có kết quả. Lâm Thanh Hồng thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại Lâm Thừa trước mặt. "Sao ngươi lại tới đây?" Nàng nhìn qua Lâm Thừa, trên mặt hiện lên một tia ngoài ý muốn. Mình lần này hành sự bất lực, không chỉ có ném đi Bạch Ngọc quan tài, còn để Giang Vương Phi chạy trốn, thật sự là không có mặt mũi gặp Lâm Thừa. Lâm Thừa không nói chuyện, hắn lặng lặng nhìn qua Lâm Thanh Hồng chờ lấy đối phương trả lời. Mấy hơi về sau, Lâm Thanh Hồng thua ở Lâm Thừa ánh mắt phía dưới. Nàng đành phải chi tiết nói, "Ta đụng phải một đầu yêu mãng, Bạch Ngọc quan tài bị nó nuốt, kia bốn tên trưởng lão cũng bỏ mình, về phần Giang Vương Phi chạy trốn." Đem sự tình ngọn nguồn ngắn gọn nói một lần. Lâm Thừa nghe ngóng, thật lâu không nói gì. Giờ phút này, nội tâm của hắn chỗ sâu vừa sợ giận vừa vui sướng. Kinh sợ chính là Bạch Ngọc quan tài cùng Giang Vương Phi mất đi, vui vẻ chính là yêu mãng tung tích. Cái trước nếu có thể tìm trở về, với hắn mà nói thật cũng không bao lớn tổn thất. Về phần yêu mãng, nếu có thể đem nó chém giết, lấy đi đối phương tinh nguyên, nhất định có thể trợ hắn đột phá đơn hoa cảnh. Nghĩ được như vậy, Lâm Thừa nhìn qua Lâm Thanh Hồng, "Mang ta đi một chuyến, chém yêu." "Không được." Lâm Thanh Hồng lắc đầu, "Kia yêu mãng lân giáp phòng ngự cực mạnh, ta toàn lực một kiếm cũng không từng phá vỡ. Cái này yêu mãng thần trí không thấp, lúc này nó đoán chừng cũng đổi vị trí. Mang ta đi." Lâm Thừa một mặt nghiêm túc, ngữ khí kiên định. "Được." Lâm Thanh Hồng không có lại kiên trì. Hai người bọn họ liên thủ thực lực không kém gì Song Hoa cảnh tông sư, dù cho đụng tới yêu mãng, cũng có thể toàn thân trở ra. Hai người lần nữa hướng Thương Vân Sơn mạch mà đi. Chờ đến Thương Vân Sơn mạch, Lâm Thừa chú ý tới bị yêu mãng nghiền ép ra con đường uốn lượn gập ghềnh, những nơi đi qua cây cối đều bẻ gãy, con đường chiều rộng một trượng, bởi vậy có thể phán đoán ra yêu mãng hình thể. Thật là lớn thể trạng. Lâm Thừa thì thào nói nhỏ. Còn tại đằng trước, Lâm Thanh Hồng nói một tiếng, tiếp tục hướng phía trước mà đi. Chờ hai người tới tuyệt bích thời điểm, Lâm Thừa đánh ra chiến đấu dấu vết lưu lại, trong lòng đối yêu mãng thực lực có rõ ràng phán đoán. Cái này yêu mãng thực lực nhiều nhất Song Hoa cảnh. Lâm Thừa nhãn lực vô cùng tốt, trên tay hắn khẽ động, đem trên mặt đất một mảnh tản ra sáng rực quang mang lần phiến thu tới trong lòng bàn tay. Trên tay chậm rãi dùng sức, lân phiến cong mà không gãy, có thể thấy được kiên cố. Lâm Thanh Hồng ánh mắt đánh giá chung quanh một vòng, thần sắc khẽ động, xuất sinh này không ở chỗ này chỗ, hẳn là chạy trốn. Thật sao? Lâm Thừa thu hồi ánh mắt, hắn nhắm đôi mắt lại, thả ra cảm giác, đem chung quanh hơn 10 dặm phạm vi bao phủ trong đó, tìm kiếm kỹ vào thổi mạnh mỗi một tấc đất. Nửa chén trà nhỏ về sau, Lâm Thừa mở mắt ra, kinh ngạc nói, cái này yêu mãng hiểu được liễm tức chi thuật, không chỉ có cảm giác không đến tung tích dấu vết, liền ngay cả khí tức đều không. Đi thôi. Lâm Thanh Hồng xoay người, đề nghị, Giang Vương Phi hẳn là không chết, một hồi này đoán chừng hẳn là lẫn vào trong thành. Hai ngày này Nam Đô thành chỉ có thể vào không thể ra, Giang Vương Phi như muốn vào thành cũng không khó. Cũng tốt. Lâm Thừa gật gật đầu. Hai người từ Thương Vân Sơn mạch ra, thẳng đến Nam Đô thành. Thương Vân Sơn mạch tại tuyệt bích ngoài mấy trăm dặm, Vân Giao mang theo Quả Công Công nhanh chóng du đãng tại dãy núi ở giữa, tựa hồ đang tìm lấy cái gì. Quả Công Công mặt lộ vẻ sầu khổ. Hai người đã tại Thương Vân Sơn mạch dừng lại mấy ngày, hắn cũng không biết được Vân Giao công chúa đến cùng đang tìm cái gì, cũng không dám hỏi, chỉ là yên lặng đi theo. Liên tiếp mấy ngày buôn ba, hắn cái này Ngụy Tông sư đã gánh không được, chân khí trong cơ thể gần như sắp khô kiệt, dường như cảm giác được Quả Công Công trạng thái. Vân Giao đột nhiên ngừng lại, nàng đối Quả Công Công nói ra, chúng ta tạm thời nghỉ ngơi một hồi, ngươi nhanh lên một chút khôi phục. Vâng. Quả Công Công như chút được cái nặng, hắn vội vàng ngồi xếp bằng trên đất khôi phục. Vân Giao ánh mắt nhìn ra xa vô tận dãy núi, lẩm bẩm nói, long mạch thật đúng là khó tìm, đoán chừng chỉ có thể từ Thánh Liên giáo trên dưới tay, cũng không biết Lâm Thừa tìm thế nào. Nàng nói không nói tận, chỉ gặp nơi xa dãy núi ở giữa một trận núc ních, phảng phất có thứ gì ngay tại nhanh chóng tiến lên. Vân Giao vẻ mặt căng thẳng,
Nàng từ vật kia trên thân cảm nhận được rất nặng uy hiếp. Nó tới. Vân Dao nói xong, chỉ gặp một cái cự đại mãng thủ từ dãy núi ở giữa nhô ra, đứng lặng mà lên. Cự mãng. Nhìn qua trước mắt to lớn sinh linh, Vân Dao chỉ cảm thấy hô hấp đình trệ. Tinh tọa quả công công đống nhiên mở mắt ra, chào đón đến đứng lặng, khổng lồ yêu mãng về sau, doa đến vội vàng từ dưới đất nhảy lên. Yêu, là yêu. Quả công công nhiều năm phòng thủ tại hoàng gia tàng thư các, kiến thức phi phàm. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra yêu mãng lai lịch. Yêu. Vân Dao sắc mặt có chút khó coi. Ngay tại hai người đối thoại ở giữa, yêu mãng đã hướng phía đánh tới. Trốn. Vân Dao tự biết không phải là đối thủ, nàng đưa tay khoác lên quả công công đầu vai, thân ảnh lóe lên, từ biến mất tại chỗ không thấy. Yêu mãng gặp người biến mất, cũng không ngoài ý muốn. Nó nhô ra to lớn đỏ tin, cảm giác vài dặm bên trong khí tức. Mấy hơi sau, nó hướng phía một cái phương vị đuổi theo. Nơi xa, Vân Dao không dám có nửa phần lãnh đạm, không ngừng thi triển bí thuật, lợi dụng cực tốc xê dịch, đem uy hiếp xa xa bỏ lại đằng sau. Yêu mãng đuổi nửa ngày về sau, gặp thực sự không đuổi theo kịp, chỉ có thể quay người từ bỏ. Dù cho dạng này, Vân Dao cũng không dám có nửa phần dừng lại. Nàng lợi dụng cực tốc trở lại Nam Đô thành, thẳng đến Đô thành nhà ngục mà đi. Đô thành nhà ngục. Lâm Thừa cùng Lâm Thanh Hồng trở lại nhà ngục, hai người bắt đầu thương nghị lên như thế nào tìm Giang Vương Phi. Trước đó, Lâm Thừa từng tại đối phương thể nội lưu lại một đạo ám thủ, đã có thể khống chế đối phương sinh tử, cũng có thể cảm giác đối phương tung tích. Nhưng bây giờ, Giang Vương Phi có vẻ như dùng một loại bí thuật, lại che giấu Lâm Thừa cảm giác. Lâm Thanh Hồng nhìn qua Nam Đô thành dư đồ, phòng đoán nói, Giang Vương Phi làm Thánh Liên giáo thánh nữ, nàng hẳn là có biện pháp liên hệ với Nam Đô thành nội Thánh Liên giáo chi nhánh. Lúc này, nàng có lẽ đã liên hệ với Lâm Thừa. Nhìn Lâm Thanh Hồng một chút, hắn lắc đầu, không có. Thánh Liên giáo chi nhánh bị chúng ta dọa đến không dám ló đầu, thầm ẩn núp lên, Giang Vương Phi lâu dài định vào kinh đô, một lát là liên lạc không được bọn hắn. Lâm Thanh Hồng không nói chuyện. Lâm Thừa hướng phía giá trị bên ngoài hô một chút, Vương Ái Vũ, tới. Sau một khắc, Vương Ái Vũ xuất hiện tại hai người trước mặt. Hắn nhìn qua Lâm Thừa hai người, thận trọng nói, đại nhân xin phân phó. Lâm Thừa đem thủ vệ lệnh bài ném cho đối phương, phân phó nói, ngươi mang theo ngươi thủ hạ, tính cả thủ vệ đại quân, cho ta tại Nam Đô thành hảo hảo tìm kiếm một chút Thánh Liên giáo vết tích, động tĩnh càng lớn càng tốt. Vâng. Vương Ái Vũ rời đi. Đã Giang Vương Phi muốn liên lạc Thánh Liên giáo chi nhánh, kia Lâm Thừa không ngại đem tiếng gầm khiến cho lớn hơn một chút, để cho đối phương hoảng sợ, không dám tùy tiện hành động, từ đó cái mình tranh thủ thời gian. Lâm Thừa tin tưởng vững chắc, Giang Vương Phi bí thuật là có thời hạn, chỉ cần chờ đợi, đối phương tự nhiên sẽ lộ ra chân ngựa. Lâm Thừa nhìn qua Lâm Thanh Hồng, nghĩ nghĩ nói ra, ta tìm Giang Vương Phi hạ lạc, ngươi giúp ta tìm yêu mãng hạ lạc, tìm được về sau, ta tính ngươi lấy công chu tội. Lâm Thanh Hồng có chút không hiểu, nàng hỏi, ngươi vì sao không phải trêu chọc đầu kia yêu mãng? Chương 239, Giang Vương Phi nguy cơ. Lâm Thừa lắc đầu không nói. Lâm Thanh Hồng thấy thế, vốn định tiếp tục truy vấn, chỉ gặp Vương Ái Vũ lại trở về. Vương Ái Vũ nhìn qua Lâm Thừa, thấp giọng nói, môn chủ, Vân Dao công chúa tìm được ngươi rồi. Hắn mới vừa nói xong, Vân Dao công chúa đã đứng tại đối phương sau lưng, nàng đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn chằm chằm Lâm Thừa hỏi, "Lâm môn chủ, không quấy rầy à?" Lâm Thừa bạn trên ghế ngồi, hắn chậm rãi đứng dậy, kinh ngạc nói, "Công chúa, ngươi tại sao cũng tới? Mau mau tiến đến." Vân Dao cười cười, nàng ánh mắt tại Lâm Thanh Hồng trên mặt dừng lại một sát, sau đó nhấc chân từ ngoài cửa tiến đến, ánh mắt lại đánh giá Lâm Thừa giá trị phòng bố cục. Quả công công thì giữ ở ngoài cửa. Mấy hơi sau, Vân Dao mới nhìn hướng Lâm Thừa, nàng chậm rãi nói ra, "Ta tại Thương Vân Sơn mạch đụng phải một đầu yêu mãng, Nam Châu thật đúng là khắp nơi nguy hiểm." Ta dự định tại Lâm môn chủ nơi này đợi một thời gian ngắn, từ chối cho ý kiến. Đương nhiên, Lâm Thừa cười cười, hắn lại truy vấn, "Công chúa, ngươi là tại Thương Vân Sơn mạch nơi nào, nhìn thấy yêu mãng thế nào?" Vân Dao hơi nghi hoặc một chút. Lâm Thừa cũng không tính giấu giếm, giải thích nói, "Cái này yêu mãng đối ta hữu dụng, ta dự định đem nó bắt giữ. Cái này yêu mãng hiện tại còn chưa có thành tựu, nếu như chờ nó, chỉ sợ sẽ làm cho Nam Châu sinh linh đồ thán. Bạch Ngọc quan tài bị yêu mãng nuốt, nếu là ta tính từ quan tài bên trong tràn ra, cái này yêu mãng sợ rằng sẽ biến thành giết không chết quái vật." Thứ này vốn là khó chơi, như lại có giết không chết thuộc tính, kia Nam Châu chi địa coi như thật phải gặp tai ương, chớ nói chỉ là một cái Nam Đô thành. Đích chém giết yêu mãng dự tính ban thưởng 20.000 vận mệnh tệ hạn túc chủ trong vòng 7 ngày hoàn thành, dường như cảm giác được Lâm Thừa cảm xúc. Hệ thống nhắc nhở ở bên tai liên tục vang lên. 7 ngày. Lâm Thừa lần đầu tiên nghe được nhiệm vụ có thời hạn. Chẳng lẽ sau 7 ngày, yêu mãng sẽ nhiễm phải tà tính? Trong lòng của hắn không khỏi hoảng hốt. Vân Dao công chúa lấy ra giấy bút, gặp đến yêu mãng vị trí hội chế ra. Phiền toái. Lâm Thừa đem trang giấy đưa cho Lâm Thanh Hồng. Lâm Thanh Hồng tiếp nhận trang giấy, nhìn thoáng qua phía trên vị trí, đem trang giấy đặt lên bàn, "Ta cái này đi xem một chút, nhất định cho ngươi tìm được yêu mãng tung tích chờ ta." Dứt lời, Lâm Thanh Hồng rời đi. Vân Dao công chúa nhìn qua Lâm Thừa, yếu ớt thở dài, "Lâm môn chủ, ngươi ngược lại thật sự là diễm phúc không cạn. Bực này tuyệt thế nữ tử, lại đối ngươi đi theo làm tùy tùng, ngươi thật sự là tam sinh hữu hạnh. Theo như nhu cầu thôi." Lâm Thừa sờ lên cái mũi, ngượng ngùng cười một tiếng. Vân Dao không còn đề cập cái đề tài này. Nàng gặp giá trị phòng không ai về sau, đôi mắt khẽ động, "Ta để ngươi giúp ta tra Thánh Liên giáo chi nhánh sự tình." Nhưng có hạ lạc. Lâm Thừa đáy lòng khẽ động. Đối Vân Dao đến thăm, hắn sớm có suy đoán, cũng đã chuẩn bị xong đường đối. Công chúa sự tình, tự nhiên so thiên đại. Ta đã phái tất cả thủ hạ, tìm khắp nơi tìm đầu mối, đoán chừng qua không được mấy ngày, ta liền sẽ có kết quả. Lâm Thừa biểu lộ cực kỳ chân thận. Vân Dao trên mặt hiện lên mỉm cười, ngữ khí cũng có chút vui vẻ, vậy liền vất vả Lâm môn chủ. Không khổ cực. Lâm Thừa lắc đầu, trong lòng hơi động, lại bổ nói, hết thảy vì chiêu hiến. Dừng lại. Vân Dao khoát khoát tay, đôi mắt đẹp lườm Lâm Thừa một chút, ngươi cho ta thu thập một gian nhà, mấy ngày nay ta liền đợi nơi này. Chỗ này? Lâm Thừa vốn muốn tự tuyệt, nhưng tại nhìn thấy Vân Dao ánh mắt kiên định về sau, lời nói xoay chuyển, công chúa, ta sát vách còn có cái không phòng, nếu không chê, ta liền tới đây cho ngươi thu thập. Vân Dao không nói gì. Lâm Thừa vội vàng để cho người ta mang tới công cụ, đem phòng cách vách chỉnh lý đến không nhốn bụi trần. Tùy theo, hắn đem Vân Dao công chúa mời qua khứ. Vân Dao nhìn qua sạch sẽ, không nhốn bụi trần phòng, thần sắc hơi kinh ngạc, Lâm môn chủ, lần này đã tạ. Không cần, không cần. Lâm Thừa vội vàng cự tuyệt. Hắn hiểu được Vân Dao tu tập Cửu Địa Ngự Long Quyết, đối phương lần này đến Nam Đô tất nhiên là vì Long Mạch. Như đối phương thành công thu thập chiêu hiến Cửu Châu khí vận Long Mạch, tất nhiên thành tiểu cảnh giới chi cao, đương nhiên thành tiểu chiêu hiến chi chủ. Lâm Thừa lần này có bao nhiêu vất vả, đến lúc đó liền có bao nhiêu ngọt ngào. Một phần cày cấy, một phần thu hoạch. Vân Dao không biết Lâm Thừa đắm chiêu suy nghĩ, nàng đấy lòng nổi lên gợn sóng, khó mà ức chế. Lâm Thừa vốn định tiếp tục liên lạc tình cảm, đột nhiên trong lòng của hắn siết chặt, trên mặt hiện lên kinh ngạc. Hắn cảm giác được Giang Vương Phi tung tích. Thế nào? Vân Dao cảm giác cực kỳ nhạy cảm, nàng gặp Lâm Thừa sắc mặt khác thường, không khỏi có chút lo lắng. Không sao. Lâm Thừa lắc đầu, cười nói, vừa rồi cảm giác được một con chuột nhỏ tung tích, công chúa hào hào chỉnh đốn, ta đi xử lý một chút. Ngươi đi đi. Vân Dao khoát tay áo. Nam Đô thành một gian trong miếu hoang, tượng thần phía sau ngồi xếp bằng một người mặc áo tù nữ tử. Nàng đỗng nhiên mở ra hai con ngươi, không cam lòng thầm nghĩ, tên cẩu tặc kia tại trong cơ thể ta vật lưu lại như vậy khó mà luyện hóa. Vừa rồi ta chỉ là tiếng lòng đung lòng, để khí tức tràn ra ngoài, cũng không biết hắn cảm ứng được không có. Nữ tử này chính là Giang Vương Phi. Nàng một đường bị bốn vị chi nhánh trưởng lao áp trở tới đây, vốn cho rằng đời này vô vọng, kết quả lại đụng phải Thông Thiên Đại Mãng, nàng cái khó lo cái không trốn thoát, lẫn vào Nam Đô thành nội. Vì tìm được Nam Đô thành giáo chi nhánh, nàng lưu lại vô số liên lạc ký hiệu, hy vọng có thể bị người tìm tới. Nhưng liên tiếp mấy ngày, không phản ứng chút nào. Nàng lại không thể lộ diện, còn người không có đồng nào, đành phải trốn ở trong miếu hoang, nếm thử dùng bí thuật luyện hóa thể nội ám thủ. Nhưng Lâm Thừa thủ đoạn cực kỳ cao minh, mặc cho nàng mọi loại cố gắng, vẫn như cũ không có kết quả. Phúc. Giang Vương Phi một ngụm máu tươi phun ra, nàng chỉ cảm thấy trong bụng khó chịu đến cực điểm, dạ dày tựa như quấy đến cùng một chỗ, trực tiếp đau nhức hôn mê bất tỉnh. Không biết đi qua bao lâu, Giang Vương Phi lần nữa mở mắt ra lúc sắc trời sớm đã tối. Lúc này nàng nghĩ đến hoạt động một chút thân thể, lại phát hiện tứ chi cực kỳ yếu đuối, căn bản là không có cách sinh ra nửa phần khí lực. Đột nhiên trong miếu hoang vang lên mấy cái thanh âm. Lý Đầu Nhi, ngươi nói chúng ta tên ăn mày có hay không xoay người thời điểm, ta thật muốn biến thành trong thành quyền quý, hảo hảo địa ngủ nương môn. Nương môn? Ngươi lại nghĩ nương môn? Làm sao không thể nghĩ? Ta nghe nói tứ đại gia tộc có chút đích nữ trang đóng vai thành tên ăn mày chạy ra ngoài, các nàng dung mạo xinh đẹp, trên thân lại có tiền, chúng ta nếu có thể đụng phải liền tốt. Ta nghe nói có người đụng phải, cả người cả của hai lấy được. Lý Đầu Nhi, ngươi nói chúng ta miếu hoang có thể hay không cũng cất giấu một cái mỹ nhân a? Giang Vương Phi nghe lén đến nơi đây, trong lòng đột nhiên siết chặt. Sau một khắc, Lý Đầu Nhi thanh âm vang lên, vật nhỏ, ngươi nghĩ cái dám đâu? Nơi này tại sao có thể có nương môn? Không có coi như xong. Đạo thanh âm này có chút tuổi trẻ, trong giọng nói tràn ngập tiếc nuối. Giang Vương Phi trong lòng buông lỏng. Nhưng ngay sau đó, cái này tuổi trẻ thanh âm vừa tiếp tục nói, Lý Đầu Nhi, ta còn là tìm xem đi. Lý Đầu Nhi mắng một tiếng, Vương tiểu tử, ngươi tìm đi. Tìm được về sau, tuyệt đối đừng nói cho chúng ta biết. Đúng vậy a, nhanh đi tìm đi. Chúng tên ăn mày bắt đầu ồn ào. Vương tiểu tử mặt mũi không nhịn được, hắn bắt đầu ở miếu hoang tìm kiếm, hắn đi vào tượng thần đằng sau, gặp được một mặt hoảng sợ Giang Vương Phi. T. Vương tiểu tử hít thật sâu một hơi khí lạnh. Thật đẹp người. Thế nào? Tìm được chưa? Lý Đầu Nhi thanh âm vang lên. Đúng vậy a, tìm được chưa a? Những người khác cũng đi theo kêu to nói. Vương tiểu tử nhìn qua Giang Vương Phi, đôi mắt bên trong hiện lên một tia tham lam, lớn tiếng nói, không có, ta nào có cái này phúc phận. Bất quá, ta ba ngày nghe nói Lý gia nhà giàu dự định phát cháo, các ngươi mau đi xem một chút, coi như là bữa ăn khuya. Chương 240, Lâm Thừa khoác áo lót, cứu mỹ nhân. Miếu hoang phía trên, tinh không điểm điểm, trăng sáng cao thăng. Miếu thờ bên trong, mấy tên ăn mày nghe được Vương tiểu tử, không khỏi có chút hoài nghi. Lý Đầu Nhi lườm Vương tiểu tử một chút, Vương tiểu tử, ngươi chẳng lẽ điên rồi? Lý gia nhà giàu nào có ban đêm phát cháo nói chuyện? Lý Đầu Nhi nói có đạo lý. Đại gia ta tổ truyền ăn xin chi thuật, nhưng từ chưa chạm đến ban đêm phát cháo nói chuyện. Vương tiểu tử, ngươi đang làm cái gì? Có tên ăn mày cảm thấy không thích hợp, hướng về Vương tiểu tử đi tới. Vương tiểu tử tại Giang Vương Phi trên thân nhìn lướt qua, vội vàng xoay người hướng người tới đi đến, hắn một tay lấy người tới đẩy tới đến một bên, các ngươi không tin, vậy coi như ta không nói, ta cần phải đi. Đang khi nói chuyện, Vương tiểu tử nhặt lên trên đất chén bể, nhanh chân hướng phía ngoài cửa mà đi. Đám người thấy thế vì thế mà kinh ngạc. Bọn hắn ban ngày cũng không xin đến nhiều ít đồ ăn, trong bụng sớm đã trống trơn, hiện tại nhìn thấy Vương tiểu tử như vậy tự tin mà đi, trong lòng lập tức không chắc. Mấy người nhao nhao nhìn về phía lớn tuổi Lý Đầu Nhi. Lý Đầu Nhi nhìn qua ngoài phòng, tìm kiếm một phen sau, cái này Vương tiểu tử từ trước đến nay đáng tin, không giống như là nói dối người. Chúng ta theo tới nhìn xem, vạn nhất Lý gia nhà giàu thật phát cháo đâu. Nói xong, hắn cầm lấy chén bể, đi ra cửa. Đi, chạy tới nhìn xem, như Vương tiểu tử nói dối, lão tử đâm chết hắn. Còn lại mấy người, nhao nhao đi theo. Tượng thần về sau, Giang Vương Phi nghe được đám người rời đi, trong lòng tuy có chút nghi hoặc, nhưng cũng an tâm không ít. Còn không đợi nàng thở hơn mấy khẩu khí, chỉ nghe được ngoài cửa một đạo tiếng bước chân đi đến. Tiểu mỹ nhân. Vương tiểu tử lại chuyển hướng trở về. Hắn đem chén bể ném đến một bên,
lại duỗi thân đầu hướng ngoài miếu nhìn qua, gặp đồng bạn không có trở về, trên mặt hiện ra vẻ hưng phấn. Ta đến đây. Vương tiểu tử vừa nói, một bên hướng tượng thần đi tới. Không được. Giang Vương Phi trong lòng lớn sợ. Cái này tiểu ăn mày lại có mấy phần giàu hoạt, vì độc chiếm chỗ tốt, lại không tiếc nói dối đem đồng bạn lừa gạt đi. Một lát trong lúc suy tư, Vương tiểu tử đã xuất hiện tại tượng thần về sau. Hắn đánh giá trước mắt cực đẹp nữ tử, trong lòng chỉ cảm thấy lâng lâng, cảm thấy thanh hoa phường hoa khôi tại mỹ nhân này trước mặt cũng bất quá như thế. Ngươi. Giang Vương Phi nhìn thấy Vương tiểu tử đôi mắt bên trong tham luyến, trong lòng càng thêm sợ hãi. Nàng thân thụ phản vệ, toàn thân không còn chút sức lực nào, không cách nào động đậy. Nếu là đổi thành ngày thường trạng thái, nàng trong nháy mắt có thể giết mấy chục cái Vương tiểu tử, nhưng bây giờ, nàng thậm chí không bằng cô gái tầm thường. Vương tiểu tử cười hắc hắc. Hắn nhìn chằm chằm Giang Vương Phi, si ngốc nói, người mỹ nhân này, bản tên ăn mày chưa bao giờ thấy qua. Nếu là đem ngươi ngủ lấy một ngủ, ta lập tức chết cũng thỏa mãn, khoái hoạt giống như thần tiên a. Giờ khắc này, Giang Vương Phi chưa hề cảm thấy mình như vậy bất lực qua. Dù là bị trấn Giang phủ Lâm thừa cầm xuống, nàng cũng chỉ là sợ hãi mà thôi, nhưng giờ phút này lại là bất lực, tuyệt vọng. Mình đường đường hoàng tử chi phi, thánh giáo thánh nữ, chẳng lẽ hôm nay muốn hủy ở một cái bẩn thỉu tên ăn mày dưới thân rồi? Nghĩ được như vậy, nàng hận không thể tự vận, hận không thể đồng quy vu tận. Vương tiểu tử cũng không quan tâm Giang Vương Phi đôi mắt bên trong không cam lòng cùng hận ý, hắn phối hợp bắt đầu cởi quần. Cầu ngươi. Giang Vương Phi nhìn qua Vương tiểu tử, dự định lợi dụng, ngươi đem ta thả, ta còn tặng ngươi hoàng kim và lượng. Nhưng ngươi như động ta, tất để ngươi sống không bằng chết. Hắc hắc. Vương tiểu tử thoát xong quần, bắt đầu thoát áo. Hắn khinh thường nói, mỹ nhân a, ngươi đừng nghĩ lấy lửa bị ta, hoàng kim vạn lượng chẳng qua là miệng ngươi đầu chi ngôn, ta như thật thả ngươi, át gặp ngươi trả thù. Ta còn không bằng trước thống khoái đâu. Ngươi nhưng so sánh Nam Đô thành Hoa Khôi xinh đẹp hơn. Nghe được đối phương lấy chính mình cùng Hoa Khôi làm so sánh, Giang Vương Phi tức giận đến không nói gì. Vương tiểu tử nhìn qua Giang Vương Phi, sắc mị mị nói, mỹ nhân, ta thỏa đáng. Ngươi nếu là không thuận tiện, ta đến thay ngươi thoát. Ngươi dám? Giang Vương Phi giận dữ mắng mỏ một tiếng. Ta dám. Vương tiểu tử cười đùa tí tưởng. Hắn không để ý Giang Vương Phi nhìn hằm hằm, leo đến tượng thần đằng sau, dự định đem nó lôi kéo ra. Giang Vương Phi phản kháng không có kết quả. Nàng bị đối phương ngạnh sinh sinh địa lôi kéo ra. Có ai không? Giang Vương Phi hô to, chỉ hy vọng có người có thể cứu mình. Hắc hắc. Vương tiểu tử cười gian một tiếng, uy hiếp nói, mỹ nhân, ta chỉ là một người. Ngươi nếu đem đồng bạn của ta hô tới, nhưng chính là mười mấy người, ta nghĩ ngươi cũng không nguyện ý hầu hạ bọn hắn a. Nghe vậy, Giang Vương Phi trừng mắt hai con ngươi. Mình chưa từng như vậy bất lực qua, lại bị một tên ăn mày uy hiếp. Thật đáng chết. Vương tiểu tử gặp Giang Vương Phi dừng lại kêu to. Hắn đang muốn nâng thương ra trận. Đồng nhiên, cổng chuyên đến một tiếng, trong sáng thiếu niên âm thanh. Tiểu ăn mày, bản. Ta khuyên ngươi tỉnh táo một chút, chớ có bởi vậy ném đi thân gia tính mệnh. Chẳng biết lúc nào, miếu hoang cổng xuất hiện một thanh y thiếu niên. Thiếu niên này ôm ấp một ngụm trường đao, chính có chút hăng hái nhìn trước mắt một màn này náo kịch. Ngươi. Vương tiểu tử một cái giật mình. Hắn nhìn chằm chằm cổng thanh y thiếu niên, quát tầm lên, ngươi là ai? Ta chính là đệ tử cái bang, ta khuyên ngươi không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Cái bang. Lâm Thừa khẽ cười một tiếng. Hắn phóng ra một bước, đi đến miếu hoang bên trong, ngươi là không có ý định đi đúng không? Vương tiểu tử nhìn chằm chằm Lâm Thừa. Hắn cảm thấy người này cùng mình niên kỷ không sai biệt lắm, thực lực hẳn là cùng mình không sai biệt lắm. Kết quả là, Vương tiểu tử từ dưới đất nhặt lên một cây đả cầu đồng, hướng phía Lâm Thừa đón đầu thống kích mà đi, đi chết đi. Lâm Thừa hừ nhẹ một tiếng. Thân hình hắn khẽ nhúc nhích, nhẹ nhõm tránh thoát một côn này. Ngay sau đó, hắn một cái phản chân đạp, bay thẳng đối phương lực, đống nhiên đem nó gạt ngã trên mặt đất. Vương tiểu tử tại chỗ hôn mê. Giang Vương Phi nhìn chằm chằm trong miếu hoang thanh y thiếu niên, trên mặt nàng tất cả đều là tuyệt địa phùng sinh chi tướng. Vốn cho là mình cũng bị người trà đạp, thật không nghĩ đến, thế mà lại có một thiếu hiệp từ trên trời giáng xuống, dùng công phu mèo quào cứu vớt chính mình. Giờ phút này, Lâm Thừa cũng đang quan sát Giang Vương Phi. Hắn chưa hề nghĩ tới, đường đường hoàng tử chi phi, thánh giáo thánh nữ, lại sẽ luân lạc tới loại tình trạng này. Đa tạ công tử. Giang Vương Phi hướng phía Lâm Thừa cảm tạ. Nàng không có nhận ra Lâm Thừa, Lâm Thừa tại vô tướng thần công phía dưới, sớm đã thay hình đổi dạng, biến thành một cái nghèo túng thiếu niên võ giả. Lâm Thừa lườm Giang Vương Phi một chút. Hắn phối hợp ngồi xuống, gắt gao ôm trong ngực trường đao, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là ai? Cái này tên ăn mày vì sao muốn khi dễ ngươi? Giang Vương Phi đôi mắt nhất chuyển. Nàng chậm rãi nói ra, tiểu nữ tử chính là đến Nam Đô thành tìm nơi nương tựa thân thích người xa cơ thất thế, sơ phùng sinh địa, chưa quen cuộc sống nơi đây, vốn định ở chỗ này qua đêm, thật không nghĩ đến sẽ đụng phải bực này hung đồ. Lâm Thừa cũng không nhiều hỏi. Hắn đứng dậy đem Giang Vương Phi nâng mà lên, ngựa khí hỏa hoãn lại dẫn một tia xa lánh nói, cô nương, đất này nguy hiểm. Ta mang ngươi rời đi nơi đây, ngươi không cần lo lắng. Lâm Mỗ chính là chính nhân quân tử. Họ Lâm. Nghe được cái này ghê tởm dòng họ, Giang Vương Phi đáy lòng không khỏi hiện ra một đạo người thiếu niên ảnh, nàng truy vấn, thiếu hiệp, ngươi tên là gì? Lâm Thanh Hồng. Lâm Thừa bằng phẳng đem báo ra Lâm Thanh Hồng danh tự. Nha. Giang Vương Phi trong lòng buông lỏng. Nàng kém chút coi là người trước mắt là trấn Giang phủ Lâm Thừa vai trò. Chương 241, đao gãy. Giang Vương Phi thân thể như nhũ ra. Bất quá, tại Lâm Thừa tận tâm tận lực nâng đỡ, nàng từ dưới đất đứng lên, chính từng bước hướng ngoài miếu đi đến. Đương nhiên, cổng cách đó không xa truyền đến vài tiếng chửi mắng. Vương tiểu tử không phải thứ gì, hắn gạt chúng ta. Tiểu tử này không có khả năng không duyên cớ lừa gạt ta, hắn nhất định là tại tượng thần đằng sau phát hiện bảo vật. Chúng ta mau đi xem một chút. Có mỹ nhân cùng một chỗ hưởng, có tài cùng một chỗ phát. Đám người vừa nói, một bên bước nhanh hướng miếu hoang đi tới. Nghe được động tĩnh, Giang Vương Phi lo âu nhìn về phía Lâm Thừa, Nàng tuy vô pháp thi triển thực lực, nhưng nhãn lực vẫn phải có. Vừa rồi Lâm Thừa cùng Vương Tiểu Tử giao thủ, nàng đã đánh giá ra, Lâm Thừa thân thủ ngay cả Tam Lưu võ giả cũng không bằng, nếu là đối mặt mấy tên ăn mày, có thể nói là không có phần thắng chút nào. Giang Vương Phi lớn hoảng, nàng vốn cho rằng chạy thoát, nhưng trong nháy mắt lại sắp rơi vào trong vũng bùn. Lâm Thừa ra vẻ thiếu niên khí phách, cô nương, ngươi không cần lo lắng, có ta ở đây, không người tổn thương ngươi. Như đổi lại trước kia, Giang Vương Phi nghe được lời nói này, nhất định cười nhạo, nhưng bây giờ nàng lại có chút cảm động. Chỉ là thiếu niên, lại có như vậy dũng khí. Nếu là có thể thành công đào thoát, mình nhất định cho đối phương tốt nhất tập võ tài nguyên, giúp đỡ trở thành nhất lưu cao thủ. Lâm Thừa không biết Giang Vương Phi suy nghĩ, hắn vốn định đóng vai thiếu niên hiệp khách, ngẫu nhiên gặp Giang Vương Phi, từ trong miệng moi ra Thánh Liên giáo tại Nam Đô chi nhánh hạ lạc. Nhưng ai biết lại đụng phải cứu mỹ nhân Kiều Đoạn. Quả thực là tạo hóa trêu ngươi, trời cũng giúp ta. Cái này Giang Vương Phi tại cực kỳ nguy hiểm thời điểm, bị mình ngoại ý muốn cứu, kia lòng cảm kích, chẳng phải là giống như quần quần hoàng hạ. Lâm Thừa nghĩ đến những ngày thời điểm, đám ăn mày đi tới miếu hoang cổng. Bọn hắn nhìn qua thiếu niên ở trước mắt cùng mỹ nhân, sau đó lại tại góc tường phát hiện Vương Tiểu Tử thân ảnh. Cái này, mấy tên ăn mày kinh hãi. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới sẽ đụng phải một màn này. Lý Đầu Nhi là một cái đã có tuổi lão giả, hắn mặt mọc đầy râu, hai cặp tặc nhãn sắc mị mị nhìn chằm chằm Giang Vương Phi, lẩm bẩm nói, thật đẹp nữ tử, cùng Nguyệt Cung bên trong tiên tử giống nhau như lúc. Còn lại tên ăn mày cũng là một mặt xin ốc. Tránh ra. Lâm Thừa hướng về phía mấy người, nhàn nhạt mở miệng. Nghe vậy, mấy tên ăn mày lấy lại tinh thần, bọn hắn nhìn nhau. Sắc trời đen nhánh, quanh mình không có mưa ai, nếu là chết một thiếu niên, chỉ sợ cũng không có người nào có thể biết. Lý Đầu Nhi nhìn qua Lâm Thừa, hắn hắc hắc cười một tiếng, hướng về phía Lâm Thừa nói ra, ngươi vị nương tử của ta làm gì? Mau mau buông ta xuống nương tử, sau đó xéo đi, không phải ngươi liền phải chết ở chỗ này. Nương tử? Lâm Thừa biết rõ còn cố hỏi một tiếng, sau đó kinh ngạc nhìn xem Giang Vương Phi. Giang Vương Phi giận dữ, nàng trực tiếp mắng, ngươi cái này lao khất cái, ngươi chớ là phát điên, ngươi lại biết ta là ai? Lý Đầu Nhi bị chửi dừng lại, cũng không tức giận, hắn lẩm bẩm nói, quả thật là mỹ nhân, mắng lên người đến, lại cũng có thể như vậy mỹ lệ làm rung động lòng người. Ta bị chửi thật là sảng khoái, mỹ nhân nếu không mắng nữa hai tiếng. Giang Vương Phi tim lấp kín, đây là một đám tên điên đi. Lâm Thừa không đợi Giang Vương Phi mở miệng, hắn một tay lấy bảo hộ ở sau lưng, nghĩa chính từ nghiêm nói, Lâm Mộ cho các ngươi một cái cơ hội, nếu là không lùi, đừng trách đao hạ vô tình. Nói xong, hắn xoát địa một chút, đem ôm ấp trường đao rút ra. Đám ăn mày cùng nhau lui lại một bước, nhưng chờ bọn hắn ngưng con ngươi xem xét, chỉ gặp thiếu niên mặc áo xanh này trong tay trường đao, đúng là một cái miếng sắt, nhìn qua cũng không uy lực. Ha ha, chúng tên ăn mày cười to. Lý Đầu Nhi nhìn qua Lâm Thừa trong tay miếng sắt, cười nhạo nói, tiểu tử, ngươi liền định dùng thứ này đối phó chúng ta? Ha ha, nếu là thật sự đao, chúng ta có lẽ sẽ sợ, nhưng ngươi vậy mà cầm miếng sắt hù dọa chúng ta. Đám ăn mày hướng phía Lâm Thừa cười to, trong ngôn ngữ đều là trào phúng kinh thường. Giang Vương Phi nhìn qua Lâm Thừa trong tay miếng sắt trường đao, đáy lòng lại là một loại cảm thụ khác. Cái này thiếu niên lang thật sự là hăng hái. Lâm Thừa nhìn qua trước mặt mấy người, âm thanh lạnh lùng nói, nếu như cười đủ rồi, còn không có ý định đi, Lâm Mộ sẽ phải động thủ. Động thủ? Lý Đầu Nhi vung tay lên, hắn tính cả mấy tên ăn mày cùng một chỗ hướng phía Lâm Thừa đánh tới. Lâm Thừa cầm trong tay miếng sắt trường đao, áp chế thực lực, tranh thủ không đồng nhất đao giết chết bọn hắn. Hắn thực lực hôm nay, dù là không cần đao, cũng có thể phát huy ra tám thành thực lực. Trốn đến đi một bên, Lâm Thừa hướng về phía Giang Vương Phi giống lên một tiếng, sau đó hắn lấy trường đao chém vào hướng trước mặt tên ăn mày. Ken két mấy đao, đao pháp tinh chuẩn, mỗi một đao đều chém vào tên ăn mày trên cổ. Ô ô, đám ăn mày che lấy cổ, huyết dịch từ bọn hắn ngón tay khe hở ở giữa chảy ra, từng cái hô hấp không tới, nhao nhao địa ngã trên mặt đất. Nhìn thấy một màn này, Giang Vương Phi kinh ngạc. Nàng đó có thể thấy được Lâm Thừa căn bản là vô dụng bất luận cái gì đao pháp, hoàn toàn là bằng vào đao pháp tinh chuẩn, xuất thủ cấp tốc mới chế phục mấy người. Chỉ là thiếu niên có thể làm được một bước này, không khác thiên tài. Giang Vương Phi không khỏi nghĩ đến trấn Giang phủ vị kia Lâm Thiếm Sự. Vị kia mới thật sự là thiên tài, không chỉ có thiên phú cực mạnh, mà lại quan trường thiên phú cũng cực kỳ lao đạo. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, đối phương lại từ một phổ thông thị vệ thành công hôn đến trấn Giang phủ Thiếm Sự, cơ hồ có thể nói là nhảy một cái hóa rồng. Lâm Thừa xoay người, nhìn chằm chằm Giang Vương Phi nghi ngờ nói, cô nương, ngươi một mực nhìn ta làm gì? Không có. Giang Vương Phi thu hồi ánh mắt, nàng thản nhiên nói, ta nhìn thấy ngươi, đột nhiên nghĩ đến một cái cựu nhân. Cựu nhân? Lâm Thừa sửng sốt một chút, dường như biết đối phương đang nói ai. Giang Vương Phi nhẹ gật đầu. Nàng tiếp tục nói, ta cựu nhân này đao pháp có thể xưng tuyệt thế, thực lực cực mạnh. Ta hôm nay gặp đao pháp của ngươi, chỉ cảm thấy thiên phú của ngươi cũng không kém cùng hắn đáng tiếc. Ngươi khi còn bé chưa từng đánh tốt căn cơ. Đúng vậy a. Lâm Thừa sắc mặt bi, làm bộ nói, dư khi còn bé nhà nghèo, từ nhỏ tâm mộ tập võ, nhưng phụ mẫu lớn tuổi, trong nhà không ruộng đồng, chỉ có thể cầm tiệm thợ rèn ném phế liệu miếng sắt luyện tập chém vào, tuy không đao pháp, nhưng nhiều năm chém vào, cũng là khiến cho đao pháp ta tinh chuẩn. Giang Vương Phi đi theo thở dài một tiếng. Nàng đột nhiên đưa tay duỗi tới, cho ta. Ừm. Lâm Thừa sững sờ. Giang Vương Phi từ Lâm Thừa trong tay đoạt lấy trường đao, nàng nhẹ nhàng áng chừng mấy lần, cười nói, đao này kỳ thật còn rất khá, cho ta mượn dùng một chút. Nàng dẫn theo trường đao đi tới Vương Tiểu Tử trước mặt, u lanh nói, ngươi hôm nay nhục ta, đã có đường đến chỗ chết. Nói xong, nàng hướng phía Vương Tiểu Tử cái cổ bổ tới. Giang rác một tiếng, Vương Tiểu Tử cái cổ chỉ là phá chút ra, mà Lâm Thừa trường đao lại là gãy. Giang Vương Phi ngây dại, nàng quay người nhìn qua Lâm Thừa, ngượng ngùng nói, ta không phải cố ý, đao này làm sao trong tay ngươi như vậy sắc bén, đến ta chỗ này lại giống như nhánh cây. Lâm Thừa không nói lời nào, hắn nhìn qua Giang Vương Phi trong tay đao gãy, trong mắt ngậm lấy một tấm nước mắt, phảng phất khóc không ra nước mắt. Giang Vương Phi thấy thế, hiểu được mình xông ra họa. Nàng vốn định an ủi, nhưng cũng không biết từ đâu mở miệng, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, ngươi giúp ta tìm một chỗ, tìm mấy người, đến lúc đó ta bồi ngươi một thanh tuyệt thế bảo đao, cho ngươi thêm một bản tuyệt thế đao pháp như thế nào. Chương 242, Thái Bình tiệm thuốc 2-1. Lâm Thừa hiểu được Giang Vương Phi thân phận, đối phương muốn thân phận có thân phận, muốn địa vị có địa vị, xuất ra một thanh tuyệt thế bảo đao, một quyển tuyệt thế đao pháp tự nhiên không đáng kể. Nhưng bây giờ nàng chỉ là một cái trốn ở miếu hoang tị nạn nhược nữ tử. Lâm Thừa như trực tiếp đáp ứng, đối phương nhất định trong lòng sinh nghi. Kết quả là Lâm Thừa khép cười một tiếng, cô nương, ngươi nếu là muốn ta hỗ trợ, nói thẳng chính là, làm gì lừa bị ta? Lừa bị ngươi? Giang Vương Phi sững sờ, chợt nàng mới phản ứng được, mình thân mang áo tù, nhiều ngày chưa từng rửa mặt, dù cho lại thiên sinh lệ chất, cũng khó có thể che giấu trên người nghèo túng. Đừng nói thiếu niên trước mắt không tin, như đổi thành người bên ngoài, chỉ sợ cũng sẽ không có người tin tưởng. Nghĩ được như vậy, Giang Vương Phi đôi mắt khẽ động, nàng buồn bã nói, ngươi là không biết được thân phận ta. Nếu ngươi biết thân phận ta, tất nhiên sẽ không chất vấn. Tóm lại, ngươi chớ có khinh thị ta. Ta tại sao muốn khinh thị ngươi? Lâm Thừa hỏi ngược một câu. Giang Vương Phi chỉ trệ, nhưng Lâm Thừa không đợi nàng mở miệng, vừa tiếp tục nói, ngươi là thân phận gì? Ta. Giang Vương Phi giãy giụa một chút, thở dài nói, ta hiện tại chỉ là một cái nhược nữ tử thôi. Ngươi sẽ giúp ta sao? Nghe được cha hỏi, Lâm Thừa cũng không lập tức đáp ứng. Đợi qua mấy hơi sau, hắn nhìn qua Giang Vương Phi đôi mắt, chân thành nói, ta từ nhỏ đi vào giang hồ, nhất là trọng nghĩa khí, ngươi hôm nay đã rơi xuống khó, ta tất nhiên sẽ giúp ngươi. Nói một chút đi, ngươi muốn để ta đi chỗ nào, tìm người nào? Gặp Lâm Thừa đáp ứng, Giang Vương Phi trong lòng rất là cảm kích. Nàng nhìn thoáng qua sắc trời, lại nhìn đầy đất thi thể, cau mày nói, trước không nhất thời vội vã, nơi này không thích hợp chờ đợi, ngươi có chỗ ở không? Hẳn là có thể tìm tới. Lâm Thừa vừa nói, một bên đem trên mặt đất đao gãy nhặt lên. Hắn bưng lấy trong tay đao gãy, buồn bã nói, lão hỏa kế bồi ta nhiều năm, không nghĩ tới lại hủy ở hôm nay, ai? Ta sẽ đền bù ngươi. Giang Vương Phi nhìn qua Lâm Thừa một mặt thương tiếc bộ dáng, khuyên lơn. Nàng có chút không quá lý giải thiếu niên ở trước mắt, bất quá là chỉ là một thanh miếng sắt đao thôi, đáng giá như vậy bị thương. Đi thôi. Lâm Thừa đem đao gãy thu hồi, dẫn đối phương từ miếu hoang ra ngoài. Trăng sáng cao chiếu, tinh không che kín thương khung, xa xôi trong bóng đêm, thỉnh thoảng sẽ truyền đến vài tiếng chim sơn ca tiếng thê. Đạp đạp, bước chân của hai người ở trong màn đêm vang lên. Lâm Thừa ở phía trước, Giang Vương Phi đi theo phía sau. Giờ khắc này, Lâm Thừa trong lòng có chút đắc ý. Chính mình cái này hăng hái giang hồ thiếu niên lang người thiết, hẳn là tại Giang Vương Phi trong lòng đứng thẳng. Cùng lúc đó, Giang Vương Phi cũng đang lặng lẽ đánh giá Lâm Thừa. Nàng cảm thấy rất may mắn, tại nguy cấp nhất trước mắt, có thể đụng phải như thế một vị hiệp can nghĩa đảm thiếu hiệp, trợ mình thoát khốn. Theo hơi lạnh gió đêm đánh tới, Giang Vương Phi tóc bị phong nhi nhấc lên, nàng cảm thụ được trong gió ý lạnh, trong lòng có chút nhảy một cái. Đột nhiên, nàng cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng cụ thể không đúng chỗ nào, nàng lại nghĩ không ra. Đi ước chừng thời gian một chén trà công phu, hai người tới thành nội một chỗ lùi bại phòng khu, thật lưa thưa nhà trệt, con mèo đứng ở mặt đất, lúc có lẽ có gà gáy tiếng chó sủa vang lên. Lâm Thừa đi xuyên qua phòng khu, ánh mắt của hắn vừa đi vừa về dò xét, đồng nhiên hắn đôi mắt ngưng tụ. Cách đó không xa, có cái khá lớn nhà trệt cổng, treo một trương sơn sắc chóc ra bảng hiệu, phía trên mơ hồ viết khách sạn hai chữ. Nam đô thành nội tấp đất tấp vàng, giống loại kia hơi có chút phong cách khách sạn, ở lại một đêm liền phải tốn hao một hai tiền bạc, thường nhân sao có thể tốn hao lên? Cho nên có ít người liền sẽ chuyên môn chạy đến cái này hoang phế vắng vẻ phòng khu, thuê lại một bộ gian phòng, một hai tiền bạc có thể ở lại bên trên 4-5 ngày. Lâm Thừa đi hướng nhà trệt khách sạn, không chờ hắn gõ cửa, chỉ gặp bên trong đi ra một vị tướng mạo bình thường thanh niên. Thanh niên trên mặt u ám, lườm Lâm Thừa một chút, lại là hắn. Lâm Thừa nhìn qua thanh niên, dưới chân nhẹ nhàng khẽ động, cho đối phương nhường đường ra. Cảm ơn. Thanh niên nói tiếng cảm ơn, bước nhanh đi được không còn hình bóng. Ngươi biết hắn? Giang Vương Phi đi lên trước, đột nhiên hỏi. Ừm. Lâm Thừa thần sắc hơi động một chút, truy vấn, ta chẳng qua là cảm thấy hắn có chút quen mặt, ngươi là thế nào quan sát ra? Lời tuy nói như vậy, Lâm Thừa trong lòng đã có báo động, nữ nhân này chẳng lẽ đối với mình sinh nghi rồi? Trực giác thôi. Giang Vương Phi cười cười. Lâm Thừa dứt khoát cũng không giấu giếm, thanh niên này ta giống như gặp qua, chính là có chút nhớ nhung không nổi, có lẽ là nhận lầm. Lời nói này có thật có giả, đủ để lừa gạt qua. Thanh niên này, Lâm Thừa nhớ kỹ rất rõ ràng, đối phương chính là kia đối chạy trối chết phụ tử. Lúc ấy, Lâm Thừa cảm nhận được đối phương cừu hận, như muốn lưu lại, không nghĩ tới cũng là bị người cứu được, lại thêm đột nhiên tập ra tông sư, dẫn đến đối phương bỏ trốn mất dạng. Lâm Thừa cũng không nghĩ tới, duyên phận lại sẽ như vậy xảo diệu, thế mà ở chỗ này đủ phải. Nghe được Lâm Thừa trả lời, Giang Vương Phi không có nghe được trong đó sơ hở, nàng liền tin, cũng không còn nói cái gì. Hai người một trước một sau bước vào nhà trệt. Trong phòng có mấy hàng phong ốc, ánh đến xuyên thấu qua song xa phát ra yếu ớt ánh sáng. Có người không? Lâm Thừa khẽ gọi một tiếng. Nhất dựa vào đầu đông một gian nhà, nghe được trong viện động tĩnh, mở cửa phòng, chạy đến một cái trung niên chất phác nam nhân. Hắn nhìn qua Lâm Thừa hai người, nhiệt tình nói, hai vị là muốn dừng chân, vẫn là dùng cơm? Ta chỗ này còn lại một gian nhà, cùng một chút thức ăn chay. Không đợi Lâm Thừa nói chuyện, Giang Vương Phi vượt lên trước hỏi, chỉ còn một gian? Chất phác nam tử cười cười, không có giải thích. Lâm Thừa nhìn Giang Vương Phi một chút, đối nam tử dặn dò, tùy tiện hơn mấy đạo đồ ăn, một gian phòng liền một gian đi. Nam tử nghe vậy, lúc này đi chuẩn bị. Lâm Thừa lúc này mới quay người nhìn về phía Giang Vương Phi, trần thần nói, cô nương, đã chỉ còn một gian phòng, ngươi ở đi. Ta tùy tiện tìm một chỗ chấp nhận một chút. Giang Vương Phi lắc đầu. Nàng chậm rãi nói, Lâm thiếu hiệp không cần như thế, ngươi đã cứu ta. Ta lại há có thể để ngươi thay chỗ hắn. Ở cùng nhau đi, ta cũng tin tưởng thiếu hiệp là người. Lâm Thừa vốn định lại tiếp tục lôi kéo một phen. Nhưng nam tử đã đem phòng ốc thu thập ra. Hai vị khách nhân mời. Hắn rất cung kính đem Lâm Thừa hai người mời đến trong phòng. Phòng ốc này cực kỳ nhỏ hẹp, bên trong chỉ đã dung nạp một trường giường lớn, cái khác liền không có. Giang Vương Phi đầu tiên là nhảy đến giường lớn phía trên. Nàng ngồi xếp bằng lên, bắt đầu vận hành lên tu luyện công pháp. Lâm Thừa thấy thế, hắn chỉ là ôm dao gãy, canh giữ ở cổng. Giang Vương Phi cảm giác được một màn này, trong lòng đối Lâm Thừa độ thiện cảm thẳng tắp dâng lên. Lý Khang từ phòng phân biệt ra, hắn đứng thẳng ở hoang dã ở giữa, ánh mắt nhìn qua thủ phụ phương vị, đôi mắt bên trong lóe ra cừu hận. Phụ thân chết rồi, Lý Thúc chịu một đạo đao khí cũng đã chết, thế gian này chỉ còn một mình ta. Giờ này khắc này, Lý Khang thành thục rất nhiều. Lý Thúc chịu đao khí một kích, tại sinh mệnh hấp hối thời khắc, đem một thân chân khí độ nhập thể nội, giúp đỡ trong vòng một ngày đột phá đến nhất lưu cảnh giới. Lý Khang muốn báo thù, hắn muốn tìm thần quyền phái báo thù, cũng nghĩ tìm vị thiếu niên kia tông sư báo thù. Hoang Bát Quyền. Lý Khang nắm lại nắm đấm, hướng phía mấy trượng bên ngoài đánh tới. Ầm. Đất đỏ vẩy ra, mặt đất xuất hiện một đạo hố to. Một bên khác, Lâm Thừa ngồi tại cánh cửa phía trên. Hắn đôi mắt vừa nhấc, khóe miệng mang ra mỉm cười, có chút ý tứ, nhưng cũng tiếc. Từ nhận ra Lý Khang thời điểm, Lâm Thừa liền phân ra một tia cảm giác, xa xa quan sát đến đối phương. Ngày đó, đối phương còn rõ ràng chỉ là một cái tam lưu võ giả, hôm nay ý kiến, đối phương không chỉ có đến nhất lưu cảnh giới, còn tập được một bộ rất không tệ quyền pháp. Ngươi đang nói cái gì? Giang Vương Phi chậm rãi mở ra hai con ngươi, từ trạng thái tu luyện bên trong thoát ly, chính có chút hăng hái nhìn qua Lâm Thừa. Ta đang nói. Lâm Thừa vừa muốn biên một cái lý do thoái thác, bỗng nhiên, hắn trong mũi ngửi được một cỗ đồ ăn hư khí, ngự chuyển hướng, ta nói là cái này dân túc chủ nhân, thiếu đến một tay thức ăn ngon, thật có ý tứ. Đa tạ người hệ tán dương. Tướng mạo thật thà nam tử hai tay bưng hai mâm đồ ăn đi tới, cũng nói ra, hai đạo thức ăn chay, xin hãy tha lỗi. Không sao. Lâm Thừa lắc đầu, hắn từ đối phương trong tay tiếp nhận đồ ăn, đưa đến trong phòng. Lúc này, Giang Vương Phi cũng ngửi thấy mùi đồ ăn. Nàng không khỏi sờ lên bụng dưới, từ khi bị Lâm Thừa bắt về sau, nàng liền không có ăn no một lần. Nếu không phải nàng có tiên thiên thực lực, chỉ sợ sớm đã đói phế đi. Lộc cộc một tiếng, nàng bụng bất tranh khí đánh cái đói nấc. Đường đường thánh nữ, Vương Phi, chưa từng có qua bực này không thể diện thời điểm, Giang Vương Phi cái cổ ửng đỏ. Còn tốt cái này thiếu hiệp không biết được mình lai lịch, không phải mặt mũi liền muốn ném xong. Trong lòng suy nghĩ những thứ này, Giang Vương Phi mang tới đũa chở Lâm Thừa đem hai món ăn sau khi để xuống, bắt đầu ăn như gió cuốn. Mấy hơi sau, nàng đỗng nhiên nhìn qua Lâm Thừa, ngươi không đói bụng sao? Lâm Thừa hơi kinh ngạc. Ta không đói bụng, ngươi ăn đi. Hắn lắc đầu đáp lại, đồng thời trong lòng suy nghĩ nói, cũng không biết vị Vương Phi này tại hiểu được ta thân phận chân thật về sau, sẽ có như thế nào thần thái. Theo đũa bay lên, Giang Vương Phi đem hai món ăn đồ ăn toàn bộ ăn. Nàng lại tiếp tục ngồi xếp bằng, nhắm mắt tu luyện. Lúc này, Lý Khang từ bên ngoài đi vào. Hắn lần đầu tiên liền chú ý tới Lâm Thừa, nhưng cũng không có bất kỳ bày tỏ gì, mà là đem ánh mắt nhìn về phía ngay tại nhà bếp bận rộn nam tử, chủ gia, cũng cho ta xào hai cái đồ ăn. Được rồi. Thật thà chủ gia vội vàng ứng hòa một tiếng. Lý Khang liền muốn hướng mình trong phòng đi, cũng không có chờ hắn đi ra mấy bước, Lâm Thừa chợt nói ra, các hạ, ta gặp qua ngươi. Hả? Lý Khang tiếng lòng siết chặt. Hắn xoay người, nhìn chằm chằm Lâm Thừa, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi gặp qua ta? Ở đâu? Thấy đối phương như vậy cảnh giác, Lâm Thừa cũng không tức giận, hắn buồn bã nói, ta tại thủ phủ gặp qua ngươi, lúc ấy đám người quá hỗn loạn, ngươi đẩy một cái xe lăn, nghĩ không bị người chú ý tới cũng khó khăn. Lý Khang nhìn chằm chằm Lâm Thừa, không nói một lời. Sau một lát, tựa hồ là gặp Lâm Thừa không có ác ý, hắn thần sắc có chút hòa hoãn, nếu như lại cho ta một cơ hội, ta nhất định sẽ không đi tham gia náo nhiệt. Thật sao? Lâm Thừa lông mày nhíu lại, truy vấn, ta gặp ngươi hiện tại chỉ có một người, vị kia trên xe lăn láo giả đâu? Chết rồi. Lý Khang đôi mắt rủ xuống, ánh mắt bên trong mang theo một tia hận ý. Lâm Thừa nhạy cảm bắt được điểm này. Ngón tay hắn nhẹ nhàng khẽ động, thêm chút suy tư nói, người trong giang hồ phiêu, luôn có bị chém ngày đó, huynh đệ phải nghĩ thoáng một chút. Nghĩ thoáng một chút. Lý Khang khẽ miệng giơ lên một tia cười lạnh. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Thừa buồn bã nói, thấy thế nào mở một chút. Vị thiếu niên kia tông sư tiện tay bay hơi ra mấy trăm đạo đạo khí, để thế cục xáo trộn, thần quyền phái cao thủ vì đảm mệnh, đánh chết phụ thân ta, ngươi để cho ta thấy thế nào mở. Lý Khang cũng không biết tại sao lại nói nhiều lời như vậy. Có lẽ là hai ngày này kiềm chế quá lâu. Hiện tại đụng phải một người xa lạ, không nhịn được muốn thổ lộ hết một phen thôi. Thiếu niên tông sư. Lâm Thừa dừng lại, hắn ý thức được đối phương đang nói chính mình. Hắn lườm thiếu niên một chút, khắp không trải qua thầm nghĩ, ngươi định tìm vị kia tông sư báo thù không? Đương nhiên. Lý Khang ngẩng đầu, đôi mắt nhìn thẳng Lâm Thừa, phẫn hận nói, nếu không phải hắn, phụ thân ta cũng sẽ không chết tại người khác dưới chân. Lâm Thừa trong lòng siết chặt. Hắn nhìn chằm chằm Lý Khang một chút, chắp tay nói, vậy liền trợ huynh đệ sớm ngày mộng tưởng trở thành sự thật. Ừm. Lý Khang gật gật đầu. Lúc này, chủ gia hắn tử bưng hai món ăn đi tới. Lý Khang tiếp nhận đồ ăn, quay đầu về tới mình trong phòng. Cứ như vậy, Giang Vương Phi xếp bằng ở giường lớn phía trên khôi phục, Lâm Thừa ngồi ngay ngắn ở cánh cửa phía trên, nhắm mắt trầm tư. Hôm sau, trời trong sơ hy, Lâm Thừa vuốt vuốt trong tay dao gãy. Giang Vương Phi từ trong nhà ra, nàng nhìn qua Lâm Thừa, ngươi có thể hay không thay ta đi một chuyến trong thành Thái Bình tiệm thuốc, tìm một cái tên là Triệu Huyết người? Có thể. Lâm Thừa gật gật đầu. Hắn vừa muốn cất bước rời đi, bỗng nhiên ngừng lại. "Thế nào?" Giang Vương Phi thấy thế, vội vàng đặt câu hỏi, sợ Lâm Thừa đổi ý. Lâm Thừa quay đầu nhìn qua đối phương, chậm rãi hỏi, "Ngươi hôm qua nói bồi ta bảo đao, tặng đao phát ta, còn chắc chắn?" Nghe nói như thế, Giang Vương Phi tươi sáng cười một tiếng, "Thật, ta không gạt người. Chờ lấy đi." Lâm Thừa quay người đi ra cửa bên ngoài. Đi một chén trà về sau, Lâm Thừa tại một chỗ hoang dã ngừng lại, hắn hô một tiếng, "Đều đi ra đi." Lập tức, hoang dã chỗ bóng tối, thoát ra hơn 20 đạo lục phiến môn cao thủ. Gặp qua môn chủ, đám người cùng nhau thi lễ. Lâm Thừa nhìn qua những người này, phân phó nói, "Lập tức đi tìm thành nội Thái Bình tiệm thuốc, tìm tới sau cho ta biết." Giao phó xong những này sau, hơn 20 tên cao thủ khoảnh khắc biến mất. Lâm Thừa đồng dạng hướng thành nội đi đến, chờ trở lại đô thành nhà ngục. Lâm Thừa chân trước vừa mới bước vào giá trị phòng, chân sau Trần Vấn Điển, Vương Ái Vũ, Kha Vân bọn người tìm tới. "Đại nhân." Trần Vấn Điển đầu tiên là ôm quyền thi lễ, sau đó nói, "Chúng ta đêm qua cùng đi thủ thị đại bản doanh, nơi đó đã bị Võ Minh chiếm cứ. Chúng ta vốn định cường công, nhưng bọn hắn khoảng chừng hơn 10 vị tiên tiên cường giả, cùng một tông sư, chúng ta nghĩ xin ngài quá khứ chủ trì công đạo." "Đúng vậy a." Vương Ái Vũ phụ hòa nói. Hắn gặp Lâm Thừa không nói lời nào, vì vậy tiếp tục nói ra, "Võ Minh những người này hoàn toàn không đem chúng ta lục phiến môn để vào mắt, cũng không có đem ngài để vào mắt. Thuộc hạ không phục." Vương Ái Vũ ý đồ khích tướng Lâm Thừa. "Ha ha." Lâm Thừa cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Ái Vũ, "Vương Ái Vũ, ngươi chừng nào thì giải bản sự này? Bản quan vẫn rất cảm thấy hứng thú, ngươi nói tiếp, ta nghe." Vương Ái Vũ ngượng ngùng cười một tiếng, không nói thêm gì nữa. Giá trị trong phòng lâm vào trầm mặc. Đương nhiên, Kha Vân phá vỡ yên tĩnh, nàng nhìn qua Lâm Thừa nói, "Môn chủ, chúng ta có lẽ không cần cường công. Ta được đến tông môn trưởng bối truyền tin, nói Võ Minh người gần nhất muốn tuyển chọn tân nhiệm minh chủ, chỉ cần trở thành minh chủ, không chỉ có thủ thị thổ địa, liền ngay cả Võ Minh thổ địa cũng đều sẽ dễ như trở bàn tay." Chương 243, Vân Giao ôm sự tỉnh. "Võ Minh không phải có minh chủ sao?" Lâm Thừa ánh mắt nhìn về phía Kha Vân, mấy ngày trước đó, hắn cùng Lâm Thanh Hồng chém giết Lý thị tông sư về sau, từng có cái tên gia hỏa có mắt không tròng nhảy ra, về sau biết được đối phương chính là Võ Minh minh chủ. Nghe được cha hỏi, Kha Vân méo méo gấp áo, nàng lắc đầu, ngượng ngùng nói, "Môn chủ, ta cũng là nghe sư môn trưởng bối lời nói, cụ thể chi tiết còn chưa hiểu. Đi hỏi thăm một chút." Lâm Thừa ngón tay có trong hồ sơ mà đánh, nhắc nhở nói, "Được." Kha Vân trùng điệp điểm mấy lần đầu, cung kính nói, "Ta cái này về tông môn hỏi thăm chi tiết." Bọn người sau khi đi, Lâm Thừa nhìn qua Trần Vấn Điển hai người, cau mày nói, "Mấy người các ngươi đều tới tìm ta, Lý thị bảo khố hiện tại nhưng có người trông coi." Trần Vấn Điển phản ứng nhanh nhất. Hắn ôm quyền nói, "Đại nhân, ty chức thông qua đối Lý thị người thẩm vấn, phát hiện ba cái kia người lùn tiên, chính là từ nhỏ nuôi dưỡng tử sĩ. Ta để Lý thị vị lão giả kia viết một phong mật tín, để bọn hắn ba người nghe theo chúng ta lục phiến môn điều khiển. Có mấy người này trông coi, tin tưởng không có vấn đề." "Rất tốt." Lâm Thừa đối với cái này có chút tán thưởng. Lâm Thanh Hồng bị hắn điều động ra ngoài tìm yêu mãng tung tích. Nếu là lại đem Trần Vấn Điển, Vương Ái Vũ hai người lưu tại Lý thị bảo khố, vậy hắn thủ hạ nhưng là không còn người. Hiện tại trước mắt chỉ còn hai chuyện: tìm Thánh Liên giáo chi nhánh, cùng thổ địa một chuyện. Hiện tại hắn sơ bộ thu hoạch Giang Vương Phi tín nhiệm, đoán chừng tiếp qua một thời gian, liền có thể thu lưới. Về phần thổ địa một chuyện, Lâm Thừa có chút phân thân thiếu phương pháp, hắn nhìn qua Trần Vấn Điển, "Ngươi lại đi hỏi thăm một chút Võ Minh, xem bọn hắn đến cùng có hay không lựa chọn và bổ nhiệm tân minh chủ ý đồ. Nếu là có, bản quan không ngại ngồi một chút cái này giang hồ minh chủ vị trí." "Tuân mệnh." Trần Vấn Điển ôm quyền rời đi. Giá trị phòng bên trong, còn sót lại Vương Ái Vũ một người. Hắn nhìn qua Lâm Thừa, trên mặt lộ ra cười lấy lòng, "Môn chủ, ta trước đó phương thức nói chuyện có chút không đúng, còn xin minh chủ trừng phạt. Phạt ngươi đi pha quán Võ Minh được chứ?" Lâm Thừa thăm dò mà hỏi thăm. "Đừng." Vương Ái Vũ rời gối mềm nhũn, vội vàng cầu xin tha thứ. "Võ Minh có tông sư, ti trước đi chỉ định mất mạng. Đại nhân thay cái trừng phạt." Lâm Thừa khoát tay áo. Hắn cười cười, chỉ đùa một chút. "Thủ hạ ngươi người, ở trong thành lùng bắt như thế nào?" Vương Ái Vũ nhìn qua Lâm Thừa thiếu dung, đáy lòng có chút run rẩy. Hắn có loại cảm giác, nếu là trả lời không tốt, cái này họ Lâm thực có can đảm phái mình đi Võ Minh phá quán. Ngắn ngủi hai hơi công phu, Vương Ái Vũ trong lòng nhanh quay ngược trở lại, sinh ra mấy chục cái trả lời phiên bản. "Môn chủ." Hắn do dự một chút, cuối cùng lựa chọn ăn ngay nói thật, "Ta phái ra ngoài hơn 1000 bộ đầu, bộ khoái, cùng 3000 tên thủ vệ quân. Trải qua hai ngày này tìm kiếm, đã bắt ba họ phần lớn người." "Sau đó thì sao?" Lâm Thừa tiếp tục truy vấn. Vương Ái Vũ mí mắt nhảy một cái, hắn ôm quyền nói, "Môn chủ, ngươi lại cho ta 3 ngày thời gian, thuộc hạ nhất định đem còn thừa người toàn bắt lại." "Ha ha." Lâm Thừa khẽ cười một tiếng. Hắn tại Vương Ái Vũ đầu vai vô một cái, buồn bã nói, "Ngươi suy nghĩ lại một chút, không cần vội vã nói chuyện nha." Lập tức, Vương Ái Vũ trong lòng siết chặt, có chút hiểu rõ. "Môn chủ, chuyến này, chúng ta hết thảy tìm về đến 300 vạn lượng bạc ngân, như đại nhân không chê, ta đổi thành ngân phiếu thả ngươi trong ngăn kéo." Vương Ái Vũ thăm dò mà hỏi thăm, "Cái gì gọi là thả ta ngăn kéo?" Lâm Thừa đôi mắt chừng một cái, chậm nhắc nhở nói, "Tiền này là lục phiến môn, có quan hệ gì với ta? Chờ lục phiến môn thành lập tốt, ngươi đem tiền thả lục phiến môn trong kho là được." "Vâng vâng vâng." Vương Ái Vũ liên tục xưng là. Vì phòng ngừa Lâm Thừa tiếp tục mở miệng, Vương Ái Vũ vội vàng nói, "Đại nhân, thi chức cái này xuống dưới an bài, xin được cáo lui trước một bước." Không đợi Lâm Thừa đáp lại, đối phương Dương Ai liền chạy, sợ Lâm Thừa tiếp tục nghiền ép. Chờ tất cả mọi người sau khi đi, Lâm Thừa nhìn về phía giá trị phòng một góc, hắn bất đắc dĩ nói, "Công chúa, ngươi là lúc nào dưỡng thành nghe lén người khác nói chuyện tối quen rồi?" Thoại âm rơi xuống, trong góc, quang ảnh một cơn chấn động. Vân Giao thân ảnh hiểu điệu xuất hiện. Nàng chậm rãi đi lên trước,
nhìn qua Lâm Thừa cảm khái nói, ta vốn cho rằng ta liễm tức thuật tiến bộ, không nghĩ tới vẫn là bị ngươi phát hiện.
Sắc thực có tiến bộ.
Lâm Thừa tiến hành tán thành, nhưng lại tiếp tục nói, nhưng công chúa quên, ta cũng một mực tại tiến bộ. Vân Giao công chúa có thể vô thanh vô tức tiến vào giá trị phòng.
Kha Vân, Vương Ái Vũ bọn người đều không phát giác được, có thể thấy được bí thuật sự cao cường.
Bất quá,
tại Lâm Thừa trước mặt, Vân Giao vẫn là yếu đi một chút.
Lâm đại nhân lợi hại.
Vân Giao cười cười, nàng lời nói xoay chuyển, hôm qua ta không có gặp ngươi, ngươi đi đâu?
Đương nhiên là vì công chúa đi làm.
Ngươi đi tìm Thánh Liên giáo chi nhánh rồi.
Vân Giao lông mày nhíu lại, truy vấn, ngươi nhưng có đạt được manh mối?
Lúc nào có thể tìm được?
Nghe liên tiếp truy vấn,
Lâm Thừa hỏi ngược lại, công chúa, không biết ngươi vì sao một mực chú ý Thánh Liên giáo?
Hẳn là có cái gì ẩn tình.
Vân Giao ngậm miệng lại,
đang trầm mặc mấy hơi sau,
trong nội tâm nàng trải qua suy tư, mới chậm rãi nói, Thánh Liên giáo tổng cộng có 9 đại chi nhánh, mỗi một cái chi nhánh đều trông coi chiêu hiến một đạo long mạch, kinh đô cái kia đạo long mạch nổi danh nhất, về phần cái khác long mạch thì bị người dùng Thâu Thiên Phong Thủy bí thuật đổi phương vị, ta cần phân biệt tìm tới bọn chúng.
Lâm Thừa không nghĩ tới Vân Giao sẽ như thực cáo chi.
Hắn rõ ràng đối phương tu luyện tới là Cựu Địa Ngự Long Quyết, đây là một môn cực kỳ công pháp đặc thù, có thể nhanh chóng thành tựu cảnh giới chi cao, độ khó chính là cần khí vận long mạch, cần thiên hạ dân tâm tán thành.
Vân Giao ban đầu ở Hóa Châu, nàng xuất lĩnh Hóa Châu tướng sĩ đem nơi đó sơn phỉ tàn sát không còn, tạo phúc cho bách tính, cho nên đạt được bách tính tán thành.
Bởi vậy, nàng mới có thể luyện hóa kinh đô long mạch, thành tựu một thân kỳ dị thực lực.
Lâm Thừa gặp Vân Giao thẳng thắn, hắn cũng không tốt giấu giếm, ta đang điều tra, nhanh thì 2 ngày, lâu là 7 ngày, ta tất cầm xuống Thánh Liên giáo chi nhánh.
Tốt.
Vân Giao có chút mừng rỡ,
nàng nhìn qua Lâm Thừa, thần sắc nhạy cảm nói, Lâm Thừa, ngươi đã giúp ta cũng sẽ giúp ngươi.
Ta biết ngươi muốn mưu một khối thổ địa,
võ minh nơi đó,
ta giúp ngươi bãi bình.
Ngươi.
Lâm Thừa hơi kinh ngạc, chẳng lẽ vị công chúa này cùng võ minh có quan hệ?
Tựa hồ là nhìn ra Lâm Thừa hiếu kỳ, Vân Giao cười nói, ngươi bây giờ chớ có hỏi ta chờ sự tỉnh thành, ta tự sẽ thông chi ngươi.
Được.
Vậy liền một lời đã định.
Lâm Thừa gật gật đầu,
tuy là như vậy đáp lại, nhưng tại trong lòng, hắn cũng không cảm thấy đối phương có thể đem việc này hoàn thành.
Cần biết, võ minh thế nhưng là có một vị tông sư tọa chấn,
vị này tông sư lai lịch còn không đơn giản,
Cựu Địa Ngự Long Quyết là rất kỳ dị.
Nhưng Lâm Thừa cũng không cảm thấy, Vân Giao một cái mới ra đời võ giả, có thể để cho tu luyện nhiều năm tông sư cường giả tin phục. Hắn dự định đem Thánh Liên giáo chi nhánh tìm ra về sau, lại đi bái phỏng vị minh chủ này.
Đến lúc đó,
được hay không được, cũng không phải đối phương định đoạt.
Chương 244, Thần Y Triệu Huyễn.
Ngươi đang hoài nghi thực lực của ta.
Vân Giao cỡ nào thông minh, nàng tự nhiên nhìn ra Lâm Thừa hoài nghi.
Không có.
Lâm Thừa há có thể thừa nhận, hắn khoát tay giải thích nói, công chúa giúp ta làm việc, ta quá mức cảm động, công chúa đừng hiểu lầm.
Hừ hừ.
Vân Giao hừ lạnh một tiếng, lại không nói gì nữa.
Đối với nàng mà nói, thu phục võ minh cũng coi như một chuyện tốt, có thể giúp nàng nhanh chóng ngưng tụ lòng người.
Lâm đại nhân, ngươi tạm chờ lấy nghe tin tức đi.
Nói xong câu này,
Vân Giao trực tiếp từ giá trị trong phòng biến mất.
Lâm Thừa thông qua cảm giác, có thể cảm nhận được đối phương mang theo quả công công chính nhanh chóng hướng ngoài thành tiến đến.
Ai?
Lâm Thừa thở dài một tiếng.
Hắn quay đầu nhìn qua sau lưng dán tại trên mặt tường dư đồ, ánh mắt đặt ở võ minh đánh dấu bên trên, buồn bã nói, hy vọng vị minh chủ này không muốn không biết điều.
Sau đó,
hắn tọa hạ bắt đầu xử lý văn điệp.
Chỉ gặp hắn đưa tay từ án mặt cầm lấy văn điệp, đột nhiên, một bóng người quỳ gối tại giá trị phòng bên ngoài, môn chủ, Thái Bình tiệm thuốc tìm được, còn xin đại nhân tiến một bước chỉ thị.
Nhanh như vậy?
Lâm Thừa buông xuống văn điệp, đứng lên nói, các ngươi không làm kinh động đến tiệm thuốc a?
Không có, đại nhân.
Người này như nói thật nói.
Đi.
Lâm Thừa đứng dậy.
Cái này Nam Đô thành cực lớn, hắn vốn cho rằng tìm được ngày này bình tiệm thuốc cần tốn hao một phen công phu, lại không nghĩ rằng thủ hạ nhanh như vậy đã tìm được.
Đang đuổi dọc đường,
Lâm Thừa trải qua hỏi thăm mới hiểu, cái này Thái Bình tiệm thuốc tại Nam Đô thành chỉ lần này một nhà, mà lại tiệm thuốc này Triệu Thần Y có chút lợi hại, có thể xưng Diệu Thủ Hồi Xuân, nhất đại thánh thủ.
Vị này Triệu Thần Y chính là Triệu Huyễn.
Chờ đến Thái Bình tiệm thuốc,
Lâm Thừa đưa tới thủ hạ, do hỏi, Triệu Huyễn còn tại tiệm thuốc bên trong?
Ờ,
có người bẩm báo nói.
Lâm Thừa không do dự nữa, hắn biến ảo thành trước đó thiếu hiệp bộ dáng, ngông nghênh đi đến tiệm thuốc bên trong.
Xin hỏi, vị công tử này tìm người nào đại phu?
Tiệm thuốc bên trong một học đồ tiến lên đón.
Lâm Thừa nhìn chung quanh một chút, hắn đi thẳng vào vấn đề nói, ta muốn tìm một vị Triệu Thần Y, Triệu Huyễn.
Nghe vậy,
học đồ sững sờ.
Hắn trên dưới đánh giá Lâm Thừa một chút, gặp mặt, trong lòng sinh ra một tia khinh thị.
Triệu Thần Y thế nhưng là tiệm thuốc chưa bài, tiền xem bệnh không ít,
cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể kêu đi ra.
Một bên khác,
Lâm Thừa gặp học đồ trên mặt nhiệt tình biến mất, trong lòng đã hiểu là chuyện gì xảy ra.
Hắn lấy ra một viên thỏi vàng ròng,
tại học đồ trước mắt lắc lư một chút, buồn bã nói, có thể vì ta bẩm báo một tiếng đâu.
Học đồ hiểu được mình đánh mắt, không biết cao nhân.
Trên mặt hắn lần nữa hiện ra nhiệt tình, so trước đó còn muốn lửa nóng 3 phần.
Khách nhân, ngươi chờ một lát, tiểu nhân đi luôn mời Triệu Thần Y.
Nói xong những ngày sau,
học đồ thẳng đến trên lầu mà đi.
Sau một lát,
trên lầu xuống tới một vị giữ lại râu đen trung nhân, hắn một bên hướng Lâm Thừa đi tới, một bên nhiệt tình cười nói, vị công tử này, ta xem ngươi khí sắc bất phàm, thân thể cực kỳ kiệt khang, thế nhưng là trong nhà có người bị bệnh rồi.
Quả nhiên là Thần Y Y.
Lâm Thừa ngoài miệng tán thưởng một tiếng.
Nói xong, hắn tiến lên một bước, rút ngắn cùng Triệu Huyễn khoảng cách, không biết Triệu Thần Y nhưng từng nghe nói qua Khương Giao.
Giang Vương Phi nguyên danh liền gọi Khương Giao.
Điểm này,
Giang Vương Phi cũng không giấu giếm, nàng truyền âm cho Lâm Thừa, tại nhìn thấy Triệu Huyễn thời điểm báo ra Khương Giao danh tự này là đủ.
Lâm Thừa bởi vì biết Giang Vương Phi nguyên danh, cho nên hắn cho rằng Triệu Huyễn nhận biết Giang Vương Phi. Chỉ là giờ phút này, Triệu Huyễn trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc. Khương Giao. Triệu Huyễn tinh tế suy nghĩ sau một lát, hắn truy vấn, người kia là ai? Ta chưa từng nghe nói qua cái tên này. Thật sao? Lâm Thừa cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, có lẽ đối với Phương đang diễn trò. Hắn nhìn qua Triệu Huyễn, khẽ cười một tiếng, còn xin Triệu thần y theo ta đi đoạn đường, ta có vị bằng hữu ngã bệnh, không tiện hành động, ngươi lại đi xem một chút. Kia là tự nhiên. Triệu Huyễn nhẹ gật đầu. Lâm Thừa đang muốn dẫn đường, Triệu Huyễn lại đột nhiên lên tiếng nói, vị công tử này, Triệu Mỗ làm đại phu, chăm sóc người bị thương vốn là thiên chức, nhưng kinh doanh tiệm thuốc cần dùng tiền, còn xin trước đem tiền xem bệnh dự trì một chút. Lâm Thừa xoay người, từ trong ngực móc ra viên kia trứng chim cút lớn nhỏ thỏi vàng ròng. Hắn đem nó đặt ở Triệu Huyễn trong lòng bàn tay, thần y, ta dùng cái này mai nhỏ nguyên bảo làm tiền xem bệnh, có thể thực hiện. Thương đương đi. Triệu Huyễn vội vàng thu hồi thỏi vàng ròng, để cạnh nhau ở trong miệng cắn một chút. Kim chất so sánh mềm. Triệu Huyễn nhìn thấy phía trên có lưu dấu răng, hiểu được hôm nay là đụng phải hào khách. Hắn càng thêm nhiệt tình nói, không biết công tử hảo hữu thân hoạn gì bệnh, ngươi có thể đem bệnh tình trước miêu tả dưới, Triệu Mỗ tốt sớm phối trí phương thuốc. Nói không ra. Lâm Thừa lắc đầu, hắn kéo lại đối phương, thần y, ngươi vẫn là đi với ta một chuyến đi. Hai người vừa ra cửa, tiệm thuốc học đồ liền đem một chiếc xe ngựa dắt tới. Triệu Huyễn rèm xe vén lên, đưa tay mời nói, công tử, mời. Ta Triệu Mỗ từ nhỏ làm nghề y, liền không có đụng phải không chữa khỏi bệnh. Trên đường nhàm chán, Triệu Mỗ kể cho ngươi giảng ta làm nghề y cố sự. Hai người lên xe ngựa sau, Lâm Thừa mới hiểu được, vị này Triệu thần y có bao nhiêu phiền. Người này quả thực là cái hình người con rồi. Rốt cục, xe ngựa đứng tại phòng khu. Lâm Thừa nhìn qua quen thuộc cửa lâu, đối trên xe Triệu thần y nói ra, xuống đây đi, chúng ta đã đến. Triệu Huyễn từ trên xe nhảy xuống. Hắn gỡ một chút râu đen, lẩm bẩm nói, Lâm công tử, ngươi có thể xuất ra một viên thỏi vàng ròng, vì sao không cho bạn bè ở tại thành nội? Như thế Triệu Mỗ cũng không cần buôn ba qua lại. Triệu thần y mời. Lâm Thừa không để ý đối phương, chỉ là đưa tay mời. Triệu Huyễn cũng không suy nghĩ, hắn mở ra chân đi vào trong nội viện, nhìn qua trước mắt một loạt gian phòng, có chút sững sờ. Mời. Lâm Thừa đón đối phương hướng Giang Vương Phi trong phòng đi đến. Đông đông đông. Cửa phòng đóng chặt, nhưng Lâm Thừa có thể cảm giác được bên trong có người đang tính toán. Giang Vương Phi mở cửa ra, nàng nhìn qua Lâm Thừa, sau đó lại đem ánh mắt đặt ở Triệu Huyễn trên mặt. Ngươi là? Triệu Huyễn nhìn qua Giang Vương Phi thân thể có chút phát run, hắn chợt nhìn qua Lâm Thừa, nàng gọi Khương Giao. Lâm Thừa nhún vai, hắn chỉ Giang Vương Phi, nàng nói cho ta Khương Giao cái tên này, chẳng lẽ không đúng sao? Đúng đúng. Triệu Huyễn nhìn qua Khương Giao phủ phù một tiếng quỳ xuống, sợ hãi nói, tiểu nhân không biết ân nhân tính danh, còn xin ân nhân thông cảm. Không sao. Khương Giao khoát tay áo, nàng lườm Lâm Thừa một chút, giải thích nói, năm đó ta tại kinh đô, từng đã cứu người này tính mệnh, ta có chút chuyện quan trọng muốn cùng người này giảng một chút, còn xin thiếu hiệp lui lại mấy bước. Ừm. Lâm Thừa ngữ khí có chút lạnh, bất quá hắn vẫn là lui về phía sau vài chục bước. Khương Giao gặp khoảng cách cũng không xê xích gì nhiều, thế là nhẹ giọng đối Triệu Huyễn nói ra, ngươi có bằng lòng hay không báo ân? Nếu là nguyện ý, tiến lên một bước. Nếu là không muốn, quay đầu đi chính là. Ân nhân, mời nói. Triệu Huyễn lúc này tiến lên mấy bước. Khương Giao lườm Lâm Thừa một chút, nhẹ giọng đối Triệu Huyễn nói ra, ngươi đi Tình An chùa tìm Tròn Tuệ Phương Trượng, để hắn cứ gọi đến thập bát tướng, đến đây gặp ta. Được. Triệu Huyễn không có hỏi nhiều, hắn nhìn Lâm Thừa một chút, ôn quyền nói, Lâm công tử, ta đi đầu một bước, chúng ta chốc lát nữa gặp lại. Nói xong, Triệu Huyễn đi ra ngoài ngồi lên xe ngựa, nhanh chóng rời đi. Khương Giao nhìn qua Lâm Thừa, trên mặt lộ ra một tia ý xấu hổ, Lâm thiếu hiệp chớ trách, ngươi là ân nhân của ta, ta không muốn đem ngươi dính líu vào. Chờ sự tình qua, ta tại hướng ngươi bồi tội. Chương 245, Đỗ Bình bản nương, đem ta dính líu vào. Lâm Thừa trên mặt cố ý lộ ra một tia kinh ngạc, truy vấn, ngươi đến cùng là thân phận gì, không phải là triều đình truy nã trọng phạm à? Có lẽ là thanh âm có chút lớn. Vị kia thật thà đương gia nam nhân, từ trong phòng đẩy cửa ra, dùng ánh mắt hổ nghi đánh giá hai người. Không có sao chứ? Nam nhân nhìn xem Lâm Thừa hai người. Không có. Khương Giao đáp lại mỉm cười. Nam nhân thu hồi ánh mắt, một lần nữa đóng cửa lại. Khương Giao nhìn qua Lâm Thừa, khẽ cười một tiếng, ta cũng không phải triều đình trọng phạm, chỉ là có gian nhân bức bách, ta không thể không ủy thân giấu thân thể. Đối với cái này, ngươi cứ việc yên tâm, ngươi đã cứu ta như thế nào hại ngươi? Lâm Thừa không nói gì. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Khương Giao tinh xảo khuôn mặt, mím môi một cái, ngươi bây giờ có Triệu thần ý hỗ trợ, đoán chừng cũng không cần ta. Kia Lâm Mỗ liền không ở chỗ này đất nhiều lưu lại, miễn cho để ngươi cảm thấy sẽ liên lụy ta. Khương Giao có chút sắc mặt có chút động dung. Tốt một cái thiếu hiệp. Khi biết thân phận của mình bất phàm về sau, đối phương không chỉ có không có sinh lòng ngấp nghé, ngược lại thoải mái rời đi, không thấy một tia con buồn. Khương Giao không khỏi sinh lòng hồi ức. Mình từ thánh liên giáo đổ làm được thánh nữ, lại từ thánh nữ trở thành Giang Vương Phi. Trong thời gian này, nàng kinh lịch đủ kiểu ngăn trở, có vất vả, có sai lầm đi, có không cam lòng. Cái này sáng tạo ra nàng nhìn người nhìn sự tình, kiểu gì cũng sẽ mang theo một tia âm u, phỏng đoán. Cũng không biết vì sao, nàng tại đối mặt Lâm Thừa thời điểm, lại cảm thấy cái này thiếu hiệp sạch sẽ giống như một trương giấy trắng. Tựa như nhiều năm trước đó, mình nhìn qua một bản thoại bản, trong đó thiếu hiệp nhân vật chính chính là như vậy anh hùng cứu mỹ nhân, trợ giúp mỹ nhân báo thù rửa hận. Hoàng hốt ở giữa, thoại bản bên trong thiếu hiệp lại cùng thiếu niên ở trước mắt ẩn ẩn trùng hợp. Lâm Thanh Hồng. Khương Giao không khỏi hô một tiếng. Ừm. Lâm Thừa vừa dự định rời đi, liền nghe đến đối phương gọi mình dùng tên giả. Khương Giao đôi mắt nháy một cái, nàng lông mày nhíu lại, trên mặt lộ ra hoạt bát ý cười, ngươi không có ý định để cho ta bồi ngươi bảo đạo rồi, còn có quyền kia tuyệt thế đao pháp. Lâm Thừa trong lòng có chút kỳ quái, hắn cảm thấy trước mắt Giang Vương Phi thái độ chuyển biến có chút quái dị. Kết quả là, hắn cau mày nói, ngươi hư hao chẳng qua là một thanh miếng sắt đao thôi, không đáng bảo đao, cũng không cần đao pháp. Chúng ta giang hồ gặp lại. Nói xong, hắn cất bước muốn đi. Hắn nhanh lên đem dẫn người đi Tịnh An chùa, đem cái gọi là Tròn Tuệ Phương Trượng, cái gì thập bát tướng hết thảy truy nã. Dù sao, ai cũng không biết vị kia Tròn Tuệ Phương Trượng có thể hay không nhận cương giao. Tại Lâm Thừa tác dụng dưới, Nam Đô thành cực kỳ không bình tĩnh. Thánh Liên giáo dưới loại tình huống này, cũng chỉ sẽ ẩn nút. Như lúc này, bọn hắn biết được thánh nữ đến, những người này ý nghĩ đầu tiên đoán chừng chính là, đây là một cái bẫy, cho nên vẫn là xuống tay trước bắt người đáng tin nhất, chỉ cần tiến vào nhà ngục. Lâm Thừa thủ hạ có lấy nhiều tên đại sư cấp hình phù, tại tàn khốc hình pháp phía dưới, thế gian không ai có thể vượt qua đi. Một bên khác, Khương Giao gặp thiếu hiệp muốn đi, nàng không khỏi hô một tiếng, "Lâm Thanh Hồng, ngươi chờ một chút." Nữ nhân này sự tình thật nhiều. Lâm Thừa đáy lòng một trận đoán thầm. Hắn xoay đầu lại, cau mày nói, "Khương Giao cô đường, ngươi hẳn là còn có chuyện gì?" Khương Giao không có suy nghĩ nhiều. Nàng từ trên đầu kéo xuống một cây ngọc chất ngắn châm, không nói lời gì nhét vào Lâm Thừa trong tay, "Thứ này ngươi cầm." Lâm Thừa nhìn qua trong tay ngắn châm. Hắn nghi ngờ nói, "Ta muốn thứ này làm cái gì? Ta cũng không phải nữ nhân." Khương Giao khí cười. Nàng trừng Lâm Thừa một chút, giải thích nói, "Nếu là có một ngày, ngươi muốn bảo đao, đao pháp, thậm chí là hoàng kim mỹ nhân, ngươi cứ lấy cái này cây châm đi làm, ta tự có biện pháp tìm được ngươi." Lợi hại như vậy? Lâm Thừa lông mày nhíu lại. Hắn đột nhiên cảm thấy cái này Giang Vương Phi vẫn rất giảng nghĩa khí. Kia là? Khương Giao có chút giơ lên cái cổ, cao ngạo nói, "Nhỏ thiếu hiệp, ngươi cần phải đi. Giang hồ gặp lại, chúng ta nhất định sẽ gặp lại." Lâm Thừa không biết nên nói cái gì. Hắn xoay người, giương lên trong tay ngắn châm, "Lâm Mỗ nhớ kỹ, chờ Lâm Thừa sau khi rời đi." Thật thà đương ra nam nhân bị bà nương từ trong phòng đẩy ra. "Ai ai?" Nam nhân nhìn qua nhà mình bà nương, trên mặt toát ra một chút bất mãn. Cái này bà nương lườm phu quân một chút, trực tiếp hướng Khương Giao đi đến, "Cô nương, vậy công tử đi như thế nào? Các ngươi chẳng lẽ cãi nhau?" "Không có." Khương Giao cười cười, lắc đầu đáp lại, "Người cô nương này, tỷ tỷ ta thế nhưng là người từng trải, cái gì chưa thấy qua. Ngươi lại nghe ta nói." "Không cần." Khương Giao vội vàng cự tuyệt, chạy về phòng khép cửa phòng lại. Chậc chậc. Cái này bà nương lắc đầu, thở dài nói, "Ai, người này thật không nghe khuyên bảo, ta nhìn kia tiểu công tử tướng mạo cực kỳ tuấn tú, nếu là bỏ qua chẳng phải là đáng tiếc. Lão bà tử, ngươi ít nói lại một chút đi." Đương gia nam nhân nhíu nhíu mày, tiếp lấy nhà danh nói, "Có lẽ người ta chỉ là tỷ đệ quan hệ đâu. Ngươi về sau ít nói lại một chút, sinh ý không tốt, ta nhìn tất cả đều là ngươi cái miệng này hoa hoạn." "Ai nha." Cái này bà nương quát to một tiếng, chỉ vào nam nhân mắng, "Đỗ Bình, lão nương gả cho ngươi là phúc khí của ngươi, ngươi còn dám đoán trách lên lão nương rồi. Ngươi có phải hay không nghĩ tới rồi? Ngươi nếu là không nghĩ tới, ngươi liền nói một tiếng, lão nương cùng ngươi ly hôn." Nam nhân gọi Đỗ Bình. Hắn nghe được bà nương lời nói này, có chút cấp trên. Đỗ Bình nhẹ nhàng lầm bầm một tiếng, "Ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, ngươi cùng ta ly hôn, không ai muốn ngươi." Nghe nói như thế, hắn bà nương giống như là bị điểm nổ thùng thuốc nổ. "Cái gì gả không đi?" Nữ nhân cao giọng ồn ào, sợ khí thế yếu tại nhà mình nam nhân, "Ta nói cho ngươi, ta có cái hảo tỉ muội, mang theo hai đứa con trai cùng kia không còn dùng được tướng công ly hôn, kết quả ngày thứ hai, ngươi đoán làm gì?" Nam đô thành thủ phủ liền coi trọng nàng, còn không ngại nàng hai đứa bé. Đỗ Bình ngây ngẩn cả người. Hắn trừng to mắt nhìn qua nhiều năm người bên gối, sợ hai thán nói, "Thế gian nam nhi lại có nhân vật như vậy, vẫn là nhà giàu nhất. Ngươi tin chưa?" Bà nương đắc ý nói, "Tin." Đỗ Bình không dám tiếp tục ngỗ nghịch, sợ cái này bà nương lại nói ra cái gì kinh thiên lời nói. "Ha ha, thú vị." Lý Khang từ bên ngoài trở về. Hắn nhìn qua Đỗ Bình, sợ hãi thán nói, "Ta vừa vặn giống nghe được, Nam Đô thành nhà giàu nhất cưới một người mang theo hai đứa con trai nữ nhân, thật hay giả?" Đỗ Bình không nói gì. Hắn bà nương nhìn Lý Khang một chút, đắc ý nói, "Cái kia còn có thể là giả. Ngươi nghe nói qua thủ thị không có, kia thủ thị gia chủ liền coi trọng ta kia tỉ muội, còn dự định đem trong nhà mười mấy dương kim vũ cục, hơn 10 dương ngân u cục lưu cho tỉ muội ta hai đứa con trai." "Thủ thị?" Lý Khang có chút hoảng hốt. Hắn nhớ kỹ, Nam Đô thành chỉ có một cái thủ thị, mà lại thủ này thị vừa mới bị diệt. Thủ thị hẳn là rất lợi hại a. Nữ nhân nhìn qua Lý Khang, thăm dò mà hỏi thăm. "Rất lợi hại." Lý Khang phức tạp nhìn qua nữ nhân, lại dùng ánh mắt thương hại nhìn thoáng qua Đỗ Bình. Đỗ Bình ánh mắt có chút trốn tránh, giống như là không biết làm sao. Nữ nhân biết được thủ thị rất lợi hại về sau, khí thế càng thêm phách lối, chỉ vào Đỗ Bình cái mũi mắng, "Đỗ Bình, ngươi nghe được đi. Ngươi nếu là chọc ta tức giận nữa, ta tìm Lý thị gia chủ gả, để ngươi một người thủ tiết." Chương 246, Tròn Tuệ Phương Trượng. Lý Khang ngập bức. Hắn nhìn qua trước mắt đôi này vợ chồng, trong lòng có chút hối hận cùng hai người này tiếp lời. Nữ nhân gặp nhà mình nam nhân không nói lời nào. Nàng quay đầu, hướng phía Lý Khang hỏi, "Ngươi có nghe nói qua Lý thị sao? Bọn họ có phải hay không cũng rất lợi hại? Trong thành Lý thị rất nhiều." Lý Khang vừa nói vừa lắc đầu, dự định không đếm xỉa đến. Nhưng nữ nhân vẫn như cũ không buông tha. Nàng nghiêng cổ nghĩ nghĩ, "Lý thị ngươi chưa nghe nói qua, chính là tứ đại gia tộc cái kia. Rất lợi hại a. Ta nhìn ngươi cũng là một cái đáy giếng chi vật, là hết ngồi đáy giếng." Đỗ Bình ở một bên cải chính. "Đúng đúng." Nữ nhân liền vội vàng gật đầu, "Cũng cải chính, hết ngồi đáy giếng." Lý Khang cơ hồ muốn chọc giận cười. Hắn nhẹ gật đầu, ngữ khí lạnh lùng nói, "Đúng đúng, ta chính là cái đáy giếng chi vật. Không phải thứ gì, ngài hai vị đợi đi, ta muốn về phòng nghỉ ngơi." Lý Khang chịu mắng một chập, xám xịt địa trở về phòng ngồi xuống tu luyện. Cùng lúc đó, một màn này cũng bị Khương Giao nghe được rõ ràng. Trong nội tâm nàng có chút may mắn, còn tốt mình không có cùng phụ nhân này nói nhiều, không phải lúng túng sẽ chỉ là chính mình. "Thủ thị,
Lý thị. Nam đô tứ đại gia tộc cực kỳ nổi danh, dù là Khương Giao ở lâu kinh đô đã từng nghe nói. Bên ngoài nữ nhân này, đơn giản chưa thấy qua việc đời. Tứ đại dòng họ gia chủ đều là tông sư thực lực, há có thể coi trọng đã có tuổi nữ nhân, còn mang hai em bé. Đây là tu cái gì mỹ thuật sao? Khương Giao đáy lòng nhà rãnh, đồng thời đem huyệt trên thai nhắm lại, phòng ngừa được nghe lại nữ nhân người mang bom lời nói. Lâm Thừa sắc mặt cũng có chút cổ quái. Hắn từ phòng ốc sau khi ra ngoài, một mực dùng tông sư cảm giác giám thị lấy, đôi phu phụ kia ngôn ngữ, hắn tự nhiên cũng là nghe được. Thu thị. Thu thị đã bị diệt sạch. Nữ nhân kia thật là có thể biên, không gia nhập Thánh Liên giáo làm tuyên truyền, thật sự là đáng tiếc. Lâm Thừa đoán thầm hoàn tất. Hắn vỗ nhẹ nhẹ hai lần bàn tay. Lúc này, Lục Phiến môn hơn 10 vị cao thủ từ chỗ tối hiện thân, cùng nhau hướng phía Lâm Thừa ôm quyền thi lễ, gặp qua môn chủ. Ừm. Lâm Thừa gật gật đầu. Hắn nhìn qua trước mắt cái này mười mấy người, phân phó nói, ta rời đi một chuyến, các ngươi cho ta đem người xem trọng, đừng để bất luận kẻ nào chạy trốn. Tuân mệnh. Đám người cùng nhau quát. Các ngươi trên thân nhưng có Nam Đô thành dư đồ. Lâm Thừa vừa dự định rời đi, đông nhiên nghĩ đến trên người mình không có mang dư đồ. Thoại âm rơi xuống. Đại nhân, ta có. Trong đám người, có đạo thân ảnh đứng ra, người này vội vàng đem một quyển bằng da quyển sách giao cho Lâm Thừa trong tay. Người tên là gì? Dương Vĩ. Thật là một cái tên rất hay, sau khi trở về đi trong kho lĩnh trăm lạng bạc dòng. Đa tạ môn chủ ban thưởng, Dương Vĩ nguyện vì môn chủ quên mình phục vụ. Nghe được Lâm Thừa cho ra ban thưởng, Dương Vĩ trên mặt lộ ra cuồng hỉ. Trăm lạng bạc dòng không quan trọng yếu là môn chủ nhớ kỹ tên của mình. Hảo hảo cố gắng. Lâm Thừa vỗ vỗ Dương Vĩ bả vai, thân ảnh biến mất. Giờ khắc này, đám người nhìn qua người thấp nhỏ Dương Vĩ, trên mặt đều lộ ra hâm mộ thân sắc. Trăm lạng bạc dòng không quan trọng. Trong bọn họ thực lực kém nhất cũng là nhị lưu cao thủ. Chỉ là trăm lạng bạc dòng, cũng liền hai tháng bổng lộc. Nếu là nhất lưu cao thủ, chỉ cần rũi rũi tay, liền sẽ có người đem trăm lạng bạc dòng đưa lên. Dương Vĩ khiến những người này hâm mộ nguyên nhân là danh tự bị Lâm Thừa nhớ kỹ. Bọn hắn những này về sau mới gia nhập Lục Phiến môn người, ai không biết được Lâm Thừa lợi hại. Tuổi còn trẻ đạt đến võ học đỉnh phong. Toàn bộ triều yến, chỉ sợ mới nhiều ít vị tông sư, hơn nữa còn là còn trẻ như vậy. Tuổi còn trẻ đạt đến quan trường đỉnh phong. Quan cư chính nhị phẩm, toàn bộ triều yến có thể về mặt thân phận ngăn chặn hắn, cũng liền mười mấy người thôi. Mà lại, bọn hắn biết Lâm Thừa cực kỳ trượng nghĩa, phân tiền thời điểm, không chút nào keo kiệt. Phàm là có thể trở thành môn chủ tâm phúc. Đừng nói là một người, liền xem như một con chó cũng có thể trở thành trên vạn người chó. Thử hỏi ai không nguyện ý cùng vị này hôn đâu? Đám người nhìn qua Dương Vĩ, nhao nhao mở miệng. Dương Vĩ, về sau phát đạt, cần phải chiếu cố các huynh đệ a. Dương Vĩ, trong nhà của ta có cái quẻ chân đệ đệ, ta muốn nhờ ngươi cầu một chút môn chủ, để môn chủ bố thí một cái chức vị. Vì cái gì không phải ta? Ta hôm nay cũng mang dư đồ, chính là phản ứng chậm. Tại mọi người ồn ào tiếng thở dài bên trong, Lâm Thừa sớm đã xuất hiện tại bên ngoài mấy chục dặm. Hắn lật ra dư đồ, tinh tế đánh giá nội dung. Thính An chùa. Cái này chùa miếu quy mô cũng không lớn, nhưng vị trí lại tại Nam Đô thành trung tâm. Có thể tại tấc đất tấc vàng Nam Đô thành, thành lập một cái chùa miếu, có thể thấy được thế lực sau lưng có bao nhiêu khổng lồ. Lâm Thừa cũng không hành động thiếu suy nghĩ. Hắn thi triển Vân Duệ Thanh Thiên Bộ, lấy cấp tốc chạy tới đô thành nhà ngục. Trở lại đô thành nhà ngục, Lâm Thừa tại trực tiếp điều động 300 tên Lục Phiến môn cao thủ, lặng yên không tiếng động hướng Tình An chùa tiến đến. Nửa nén hương công phu, Lâm Thừa đã xuất hiện tại chùa miếu bên ngoài. Hắn đối thủ hạ bộ đầu phân phó nói, đem chùa miếu mỗi một lối ra ngăn chặn, không muốn thả bất luận cái gì người ra vào. Bản quan hôm nay muốn bái Phật. Rõ. 300 người cùng nhau tán đi, đem chùa miếu mỗi một lối ra phá hỏng. Lần này động tĩnh, tự nhiên kinh động đến chùa miếu người. Lâm Thừa đứng tại chùa miếu bên ngoài, yên lặng chờ đợi. Quanh mình tới dân hương bách tính bị ngăn cản, không được đi vào, bọn hắn đều toát ra bất mãn. Bọn hắn là ai? Dám vòng vây Tĩnh An chùa? Tự nhiên là người của triều đình, chỉ là bọn hắn mặc trên người quần áo, chưa từng thấy biết qua. Đây là Lục Phiến môn. Cái gì là Lục Phiến môn? Ta chỉ nghe nói qua trấn gia phủ. Lục Phiến môn chính là thay bách tính tra án, truy nã giang hồ tội phạm nha môn. Vậy bọn hắn vì sao vòng vây Tĩnh An chùa? Hẳn là cái này Tĩnh An chùa tàng ô nạp cấu rồi. Đám người một bên nghị luận, một bên xem kịch. Tĩnh An chùa tròn tuệ phương trưởng khi biết bị người ngăn cửa về sau, vội vàng mang theo 18 vị người khoác cả sa trưởng lão cùng nhau hiện thân. Tròn tuệ là vị đã có tuổi lão hòa thượng. Hắn lông mày cần tuyết trắng dài rủ xuống, trong tay nắm lấy tích trượng, ánh mắt sắc bén có thần nhìn chằm chằm Lâm Thừa, "Vị này tiểu công tử, ngươi vì sao để cho người ta vòng vây lão nạp chùa miếu?" Đang khi nói chuyện, phía sau hắn đi theo 18 vị trưởng lão cũng là nhìn chằm chằm Lâm Thừa, ý đồ cho Lâm Thừa tạo thành áp bách. Cái này thập bát trưởng lão, hẳn là Giang Vương Phi nói tới thập bát tướng. Lâm Thừa nghĩ thầm. Đại sư hiểu lầm. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Tròn Tuệ Phương Trượng, trên mặt lộ ra ý cười, "Ta chỉ là nghĩ đến bái một chút Phật, hỏi mấy chuyện thôi." Lâm Thừa sớm đã phát giác Tròn Tuệ chỉ là tiên thiên đỉnh phong thực lực, về phần kia 18 vị trưởng lão, khí tức cao có thấp có, trong đó có một nửa là tiên thiên thực lực, còn lại tất cả đều là nhất lưu thực lực. Nói tóm lại, ngoại trừ Nam Đô tứ đại gia tộc, chỉ sợ cũng thuộc cái này Tình An chùa lợi hại nhất. Bái Phật. Quanh mình người vây quanh trận tròn mắt, thương sư động chúng như vậy tới, đúng là vì bái Phật, đây cũng quá khoa trương a. Tròn Tuệ cũng không nghĩ tới Lâm Thừa sẽ nói như vậy. Hắn sửng sốt một chút, đưa tay mời nói, "Công tử đã có tâm bái Phật, vậy liền mời đi. Bất quá bái Phật muốn tâm thành. Ngươi những này thủ hạ vẫn là rút lui cho thỏa đáng. Ta nếu là không đâu." Lâm Thừa cũng không vội lấy động thủ. Chương 247, bắt người. "Ta nếu là không đâu." Thiếu niên thanh tịnh thanh âm, tại mọi người trong thai gấp khúc, phản phất chuông vang rung khắp lòng người. Viên Tuệ sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Phía sau hắn có trưởng lão nghĩ lao ra động thủ, lại bị người ngăn cản. Lục Phiến môn bộ đầu, bộ khoái thì thần sắc trang nghiêm, hoàn toàn không có đem Tình An tự để vào mắt. Lâm môn chủ thực lực vô địch, những này tăng nhân há lại sẽ là đối thủ. Một bên khác, quanh mình người vây quanh, nhao nhao líu lưỡi. Gia hỏa này là đến gây sự a. Tình An tự cũng không phải bình thường chỗ miếu, nghe nói Viên Tuệ Phương trưởng chỉ kém một cước liền có thể bước vào tông sư cảnh giới, còn có kia 18 vị trưởng lão, càng là tất cả bất phàm. Thiếu niên này vẹn vẹn mang theo vài trăm người, liền muốn tiến đánh Tình An tự, chẳng lẽ điên rồi? Bọn hắn tựa như là lục phiến môn người. Lục phiến môn thế nào? Cho dù là tứ đại gia tộc, cũng không dám trêu chọc Tình An tự. Tứ đại gia tộc giống như đã không có. Đám người đàm luận đến tứ đại gia tộc, nhao nhao an tĩnh. Bệ nghệ Nam Đô tứ đại gia tộc nói không có liền không có. Chẳng lẽ triều đình dự định chỉnh lý Nam Đô rồi? Triều đình cao thủ âm thầm ra tay, Lục Phiến môn phụ trách thanh lý. Lúc này, đám người nhìn qua Lâm Thừa bóng lưng, trên mặt nhiều một tia phỏng đoán, cùng tính sợ. Viên Tuệ Phương trưởng tính lực phi phàm. Hắn nghe đám người đàm luận, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Thừa, miễn cưỡng cười vui nói, vị công tử này, không biết người già sao lai lịch. Mấy ngày nay, tứ đại gia tộc nói không có liền không có. Chỉ còn lại Võ Minh cùng Tĩnh An tự, hai cái này siêu nhiên thế lực. Chẳng lẽ triều đình dự định đối Tĩnh An tự động thủ? Lâm Thừa không biết được Viên Tuệ trong lòng đăm chiêu suy nghĩ, hắn nhàn nhạt đáp lại nói, ngươi không cần biết ta là ai, ta được đến manh mối, có người báo cáo xưng Tĩnh An tự trắng trợn cướp đoạt dân nữ, đoạt người điền sản ruộng đất. Có việc này? Viên Tuệ sững sờ. Ánh mắt của hắn từ trên thân Lâm Thừa rời, nhìn về phía sau lưng 18 vị trưởng lão, các ngươi nhưng có làm điều phi pháp, khiêu khích quốc pháp? Không. 18 vị trưởng lão cùng nhau lắc đầu, ánh mắt lại có chút lấp lóe. Tĩnh An tự mặt ngoài là chỗ miếu, cung cấp người dân hương bái Phật, nhưng bí mật lại làm lấy tiền trang sinh ý, chuyên môn cho người ta cho vay tiền. Nếu là có người còn không vay, chùa miếu bên trong võ tăng liền sẽ xuất mã, làm xuống chút bẩn sự tình ố sự tình cũng là khó tránh khỏi. Viên Tuệ quay đầu lại, hướng về phía Lâm Thừa cười nói, vị này đại nhân, ngươi hẳn là nghe được báo cáo người chính là trống rỗng tạo ra, cố ý nói xấu Tĩnh An tự, còn xin đại nhân nhìn rõ mọi việc, có phải hay không tạo ra, ngươi nói không tính. Lâm Thừa lắc đầu, đối với thủ hạ nói ra, đem cái này 19 người cầm xuống, trở về thẩm một chút liền biết, nếu là vô tội, bản quan tự sẽ chịu nhận lỗi. Nghe được mệnh lệnh, mười mấy tên bộ đầu cầm dây sắt liền muốn tiến lên. Dừng tay, Viên Tuệ hét lớn một tiếng, hắn nhìn chằm chằm Lâm Thừa, uy hiếp nói, lão nạp cùng Kha tổng đốc từng có vài lần giao tình, các ngươi tới cửa bắt người, nhưng có Kha tổng đốc tự viết, nếu là không có, tha thứ khó tòng mệnh. Lâm Thừa vừa muốn nói chuyện, đương nhiên, hắn cảm giác được có đội nhân mã chính phi tốc chạy đến, cầm đầu chính là Kha tổng đốc. Viên Tuệ cũng nghe đến lập tức vó thanh âm. Hắn liếc qua Lâm Thừa, cười nói, vị đại nhân này, ta nghĩ Kha tổng đốc mau tới. Chờ hắn đến, lão nạp ngược lại muốn xem ngươi nói thế nào. Lâm Thừa không nói. Viên Tuệ ngược lại nụ cười trên mặt, càng thêm rào rạt. Tiếng vó ngựa tinh lưới, quanh mình vây xem dân chúng bị hơn 10 người quan binh xé mở một đường vết rách, Kha Chấn Vân dưới tay bảo vệ dưới, xuyên qua dân chúng, đi vào Tĩnh An tự trước. Hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua Viên Tuệ. Không đợi Viên Tuệ mở miệng, Kha Chấn Vân lại nhìn về phía Lâm Thừa, "Lâm đại nhân, ngươi đây cũng là muốn làm gì? Bản quan mấy ngày nay đều nhanh bận bịu chết rồi, ngươi làm sao còn không ngừng hạ?" Lâm Thừa thân phận không tính là tuyệt mật, nhưng cũng là cơ mật. Hắn làm tông sư sự tình, tại Nam Đô thành chỉ có số ít người biết được, trong đó có Kha Chấn Vân. Kha Chấn Vân hiểu được tứ đại gia tộc là Lâm Thừa phá đổ, hắn một bên áp chế trong thành dư luận, phòng ngừa Lâm Thừa thân phận bại lộ, một bên vội vàng báo lên triều đình. Nhưng triều đình đáp lại còn chưa xuống tới, Lâm Thừa lại dự định cầm Tĩnh An tự khai đao, hơn nữa còn là như vậy quang minh chính đại, Kha Chấn Vân làm tổng đốc cũng không thể không đứng ra. Ta chỉ là nghĩ mời Viên Tuệ Phương trưởng cùng 18 vị trưởng lão trở về hiệp tra một chút vụ án, không có ý tứ gì khác. Lâm Thừa giải thích nói, đồng thời không đến thanh sắc đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Kha Chấn Vân sắc mặt không có chút nào biến hóa, hắn nhìn qua Viên Tuệ Phương trưởng, toại nguyện nói, Viên Tuệ đại sư à, các ngươi liền cùng vị này Lâm đại nhân đi một chuyến đi, thanh giả tự thanh, ta tin tưởng Lâm đại nhân sẽ trả cho các ngươi một cái trong sạch. Cái này, Viên Tuệ há to miệng, bây giờ nói không ra lời. Lâm Thừa ở một bên thúc giục nói, nhanh đi, bản quan cũng bể bộn nhiều việc, không phải liền là đi một chuyến, cái này còn cần xoắn xuýt. Tốt, lão nạp liền đi với các ngươi một chuyến. Viên Tuệ nhìn Kha Chấn Vân một chút, Nam Đô tổng đốc đều mở miệng, hắn làm một chùa miếu chủ trì, vẫn là đến nể tình. Hắn nghe được Kha Chấn Vân hô vị thiếu niên này Lâm đại nhân, liền cảm giác cái này Lâm đại nhân khả năng lai lịch cực lớn, trong lòng càng thêm không muốn trêu chọc, có thể ít một chuyện liền thiếu đi một chuyện. Mà lại, hắn thực lực đã đến tiên thiên đỉnh phong, thủ hạ 18 vị trưởng lao thực lực cũng không bình thường, dù là vị này Lâm đại nhân nghĩ dở cho xấu, bọn hắn cũng có thực lực lật bàn. Người tới, khóa lại liên. Lâm Thừa lần nữa phân phó một tiếng. Cái này không được đâu, sự tình còn không có tra rõ ràng, há có thể cho chúng ta mang xiềng xích. Viên Tuệ có chút bài xích. Không đợi Lâm Thừa nói chuyện, Kha Chấn Vân lại trấn an nói, bọn hắn là lục phiến môn người, phong cách làm việc cùng nha môn không giống, ngươi liền giảng cứu một cái đi, chỉ cần các ngươi không có việc lớn hơn gì, bản quan bảo đảm các ngươi ra. Viên Tuệ bọn người không nói, bọn hắn không phản kháng nữa, ngoan ngoãn địa bị mang lên trên xích sắt. Ồ, Viên Tuệ kinh hô một tiếng, hắn chỉ cảm thấy cái này xích sắt vừa mới lên thân, chân khí trong cơ thể liền bị giam cầm. Phía trước đến trên đường, Lâm Thừa ngay tại xích sắt bên trên lưu lại lớn âm đại hàn chân khí, những này xích sắt một khi ra thân, chỉ cần là tông sư trở xuống, lớn âm đại hàn chân khí liền sẽ đem trói buộc người chân khí đông cứng khiến cho biến thành thường nhân. Chuyện gì xảy ra? Ta chân khí dùng như thế nào không được? Có trá. Chúng ta bị lừa rồi, cái này cậu quan là muốn bắt chúng ta. Viên Tuệ sau lưng 18 vị trưởng lão, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó chính là phẫn nộ mắng to. Nghe được tiếng mắng, Viên Tuệ cũng kịp phản ứng. Hắn đè nén đáy lòng nổi giận, nhìn chằm chằm Kha Chấn Vân giống to, "Kha đại nhân, đây là chuyện gì xảy ra? Ngươi tốt nhất cho chúng ta một cái công đạo." Kha Chấn Vân rụt cổ một cái, hắn có chút rời khỏi mấy bước, núp ở Lâm Thừa sau lưng. "Yên tĩnh." Lâm Thừa nhàn nhạt mở miệng. Viên Tuệ ngược lại càng thêm nổi giận, trên mặt hòa ái rút đi, miệng bên trong tất cả đều là chửi mắng. Lâm Thừa không nói thêm gì nữa, hắn phất tay ra hiệu, thủ hạ bộ khoái vội vàng áp ở những người này, hướng phía ngoài đoàn người mang đến. "Bọn hắn đến cùng phạm vào chuyện gì?" Kha Chấn Vân đột nhiên hỏi. Lâm Thừa cũng không lập tức trả lời, hắn trước phân phó thủ hạ tiến chùa miếu bắt người, sau đó mới chậm rãi nói, "Bọn hắn là Thánh Liên giáo người, Kha đại nhân còn muốn hỏi cái gì?" Chương 248, hành hình. Thánh Liên giáo. Kha Chấn Vân biến sắc, bất khả tư nghị nói, "Tình An tự từ trước đến nay trung thực, làm sao lại cùng Thánh Liên giáo có cấu kết? Chẳng lẽ có hiểu lầm?" Lâm Thừa đầu tiên là nở nụ cười. Hắn lắc đầu. Tình An tự manh mối này, hắn là từ Giang Vương phi Khương Giao trong miệng nghe được, không có sai. Nhìn qua một mặt khó có thể tin Kha Chấn Vân, Lâm Thừa đề nghị, "Kha đại nhân, ngươi nếu không tin, có thể cùng chúng ta về một chuyến đô thành nhà ngục, bọn họ có phải hay không Thánh Liên giáo người, Thẩm Nhất Thẩm liền biết." "Ta không đi." Kha Chấn Vân liền vội vàng lắc đầu. Đoạn này thời gian, hắn tìm một chút Lâm Thừa làm việc cán lệ, trải qua phân tích, hắn cho rằng trước mắt vị này Lâm đại nhân không phải theo lẽ thường ra bài chủ. Tình cảnh mới vừa rồi, còn rõ mồn một trước mắt. Tinh An tự 19 vị cao thủ, tại vị này lừa bịp hạ lại ngoan ngoãn địa mang lên trên xích sắt, trở thành tù nhân. Thật sự là quá hoang đường. Kha Chấn Vân nghi ngờ nhìn qua Lâm Thừa, trong lòng nghĩ ngợi ra hỏa này có phải hay không cũng nghĩ đem mình hôm quá khứ, tới lần cuối một cái gậy ông đập lưng ông. "Đây chính là ngươi nói." Lâm Thừa cười, ánh mắt hài hước nhìn xem Kha Chấn Vân. Kha Chấn Vân hừ lạnh một tiếng, "Lão phu còn có việc, không đổi ngươi đóng kịch, đi trước một bước." Vừa mới dứt lời, hắn đột nhiên lại xoay người, hướng phía Lâm Thừa nghi ngờ nói, "Ngươi làm một tông sư, vì sao không tự tay bắt lấy bọn hắn, không phải dùng lừa gạt manh khoé?" Nghe được cha hỏi, Lâm Thừa xoay người, sắc mặt có chút nghiêm túc, "Bọn hắn hết thảy 19 người, thậm chí Viên Tuệ chỉ kém một đường liền có thể bước vào tông sư cảnh giới, ta nếu là xuất thủ, nếu vô pháp trong khoảnh khắc bắt lấy bọn hắn, bị bọn hắn đào tẩu một, hai người, xung quanh xem náo nhiệt dân chúng liền muốn có thương vong." Kha Chấn Vân nghiêm sắc mặt. Hắn hướng phía Lâm Thừa có chút không người, là lão phu ánh mắt thiệt cận, Lâm đại nhân là một quan tốt. Sau đó, Kha Chấn Vân yên lặng rời đi. Trải qua một nén nhang công phu, mấy trăm tên lục phiến môn bộ đầu, bộ khoái, cuối cùng đem Tình An tự bên trong tăng nhân toàn bộ truy nã. Bọn hắn áp lấy tăng nhân, tứ Tình An tự nối đuôi nhau mà ra. "Giá giá." Có xe ngựa nhanh chóng lái tới, dường như có chuyện quan trọng. Triệu nghe nhầm đến ngoài xe ngựa động tĩnh, rèm xe vén lên ra bên ngoài xem xét, chỉ gặp mấy trăm tăng nhân bị quan sai áp lấy, xếp thành một con rắn hình hướng nơi xa mà đi. Thấy thế, Triệu Huyễn biến sắc. Hắn vội vàng đem mã phu dừng lại, chính mình từ trên xe nhảy xuống tới, sau đó giữ chặt một cái người xem náo nhiệt, "Đại ca, đây là phát sinh cái gì? Tình An tự hòa thượng làm sao đều bị bắt?" "Ngươi không biết?" "Ta không biết." "Ngươi tới chậm một bước, cái này Tình An tự phạm tội, từ phương trượng đến sa di đều bị cầm." "Xong, ân nhân sự tình không làm được." Triệu Huyễn sắc mặt có chút sầu khổ, hắn thở dài vài tiếng về sau, dự định lên xe trở về cùng ân nhân nói một tiếng. "Đợi một chút." Đột nhiên, có người sau lưng gọi hàng. Triệu Huyễn xoay người nhìn lại, chỉ gặp một cái thân mặc quan phục thiếu niên hướng phía mình đi tới. "Vị đại nhân này, ngươi gọi tại hạ cần làm chuyện gì?" Triệu Huyễn tâm ngọn nguồn có chút chấn váng, có thể bày tỏ mặt lại cực kỳ bình thản tự nhiên. Thiếu niên này chính là Lâm Thừa. Hắn đang nghe xe ngựa âm thanh về sau, liền biết Triệu Huyễn đi tới, vì phòng ngừa đối phương trở về mật báo, Lâm Thừa cố ý ra mặt đem nó ngăn lại. "Có ai không?" Lâm Thừa nhẹ nhàng một hô, chỉ vào Triệu Huyễn, "Đem vị này đại phu mang về, đóng lại mấy ngày lại nói." "Chờ một chút." Triệu Huyễn hô to một tiếng. Hắn nhìn qua Lâm Thừa lớn tiếng nói, "Tại hạ chỉ là một cái bình thường đại phu, chưa hề phạm pháp loạn kỷ cương, các ngươi vì sao muốn bắt lấy tại hạ?" Lâm Thừa cười không nói. Triệu Huyễn vốn định phản kháng, có thể nghĩ đến một nhà lão tiểu, cuối cùng vẫn bị ý xích sắt ra thân. Đem hết thể hạng mục công việc an bài thỏa đáng sau, Lâm Thừa cưỡi ngựa mang theo đám người đường cũ trở về đô thành nhà ngục. Lâm Thừa để cho thủ hạ đem phổ thông tăng nhân an bài xuống dưới, sau đó liền hướng hình phòng mà đi. Trên đường, Lâm Thừa hô mấy tên thực lực không tệ bộ đầu, đối bọn hắn phân phó nói, "Các ngươi đi một chuyến nữa, đi một hộ." Hai câu ba lời hạ. Lâm Thừa đem Giang Vương phi vị trí nói ra, phái người đi cầm nã. Đối phương giá trị lợi dụng đã bị ép ra, đương nhiên muốn đem đối phương mời về. Đi vào hình phòng, Lâm Thừa gặp được Viên Tuệ phương trưởng, hắn bị người an trí tại một cái dài mảnh sắt trên ghế, cả người nằm thẳng, tại trung điểm xích sắt trói buộc dưới, căn bản là không có cách động đậy. Giờ phút này, Viên Tuệ nhìn thấy Lâm Thừa đi tới, quát to, "Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Chúng ta Tĩnh An tự chính là Chiêu Yến tám chùa một trong, ngươi bây giờ thả chúng ta còn kịp." Chiêu Yến tám chùa danh khí cũng không lớn, tăng nhân lâu dài nhập kinh, ngày thường nhiều nhất thả cho vay tiền, rất ít lẫn vào chuyện trên giang hồ, cho nên danh khí không hiện. Nhưng trên thực tế, tám chùa như liên hợp lại, vẫn là một cỗ không thể khinh thường lực lượng. Lâm Thừa cũng không để ý cái này Tĩnh An tự cùng Thánh Liên giáo có quan hệ, còn lại bảy chùa biết được về sau, đương nhiên sẽ không che chở. Lâm Thừa nhìn xuống Viên Tuệ, nhàn nhạt hỏi thăm, "Các ngươi Tĩnh An tự cùng Thánh Liên giáo là quan hệ như thế nào?" Lời này vừa nói ra, nguyên bản còn nổi giận, càn rỡ Viên Tuệ đột nhiên ngây ngẩn cả người. "Ngươi?" Viên Tuệ nhìn chằm chằm Lâm Thừa, cắn răng, lúc này phủ nhận nói, "Lão nạp không biết cái gì Thánh Liên giáo. Ngươi như nghĩ nói xấu lão nạp, là tuyệt đối không thể nào." Thấy thế, Lâm Thừa rời khỏi một bước. Hắn đối hình quan phân phó nói, "Người này một thân chân khí đều bị trói lại, ngươi cứ việc thi triển chính là." Giao phó xong sau, hình quan bắt đầu ra hình tra tấn. Lâm Thừa mới từ hình phòng ra, bên hai liền vang lên Viên Tuệ thống khổ tiếng gào thét. Nơi này hình phòng không cách âm. Viên Tuệ tiếng gào thét, truyền đi cực xa. Những cái kia đại hung đại ác tù phạm đang nghe Viên Tuệ tiếng gào thét về sau, dọa đến sợ hãi trong lòng. Chớ nói chi là những cái kia vừa mới bị bắt vào tới tăng nhân. Lập tức, có chút tâm lý năng lực chịu đựng kém tăng nhân trực tiếp cung khai, sẽ lấy trước làm qua chuyện xấu, toàn bộ triệu ra. Trong quá trình này, Lâm Thừa phân biệt quan sát Tình An tự 18 vị trưởng lão, những người này lại như Viên Tuệ, cực kỳ mạnh miệng. Bọn hắn khi biết thân phận bại lộ về sau, cắn chặt răng không thừa nhận. Có lẽ, đối với bọn hắn tới nói, chỉ cần không thừa nhận, còn lại Chiêu Yến bảy chùa liền sẽ tới cứu bọn hắn, nếu là cung khai, nhưng chính là một con đường chết. Đối với cái này, Lâm Thừa chỉ có thể để hình quan tăng lớn cường độ. Đô thành nhà ngục tại hành hình thời điểm, Lâm Thừa phái ra những cao thủ kia, đã chống đỡ đạ đủ bình nhà. Lại thêm trước đó canh giữ ở nơi đây cao thủ, trọn vẹn hơn 20 người. Bọn hắn tràn vào Đỗ Bình trong phòng. Tiếng vang cực lớn. Đỗ Bình vội vàng từ nhà bếp ra, nhìn qua sông tới bộ đầu nhóm, chư vị các lao ra, xin hỏi các ngài tìm ai? Khương Giao ở đâu? Cầm đầu là một vị trung niên bộ đầu, trên người hắn khí tức rất là nồng hậu dày đặc, chính là một vị tiên thiên cao thủ. Nàng là ai? Tiểu dân không biết. Đỗ Bình trong đầu lục soát một vòng, chưa từng nghe qua cái tên này. Không biết. Bộ đầu sững sờ, lập tức đối với thủ hạ phân phó, tìm kiếm cho ta. Sau một khắc, Khương Giao từ trong cửa sổ nhảy ra, trên mặt nàng mang theo một tia khó có thể tin, nhanh chóng hướng phía cửa phóng đi. Chương 249, Khương Giao xa lưới. Bắt lấy nàng. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, khiến lục phiến môn đám người có chút kinh ngạc, nhưng kịp phản ứng về sau, bọn hắn phần lớn người đuổi theo. Khương Giao vốn là thực lực nhận hạn chế, lại thêm lục phiến môn bộ đầu, bộ khoái tại khinh công phương diện càng am hiểu. Khương Giao thân hình giống như linh hồ, tại nhà trệt khu chằn trọc xê dịch, lợi dụng đối địa vực hiểu rõ, tạm thời đem một đám bộ đầu bỏ lại đằng sau. Bọn hắn là thế nào đi tìm tới? Khương Giao một bên chạy trốn, một bên suy tư hành tung bại lộ nguyên nhân. Tình An tự bán ta rồi. Nhưng chợt, Khương Giao lắc đầu, Tình An tự làm Thánh Liên giáo một cái chi nhánh, từ từng cái góc độ đến xem, làm sao đều không nên bán mình. Chẳng lẽ là Triệu Huyễn? Trong óc nàng lại hiện hiện Triệu Thần Ý giọng nói và dáng điệu. Mấy năm trước, nàng từng tại kinh đô đã cứu Triệu Huyễn một mạng, mình đối với hắn có ân cứu mạng, mà lại đối phương cũng không hiểu được mình là Thánh Liên giáo người, làm sao có thể bán? Không phải là? Khương Giao trong đầu hiện ra Lâm Thừa dung mạo. Không có khả năng. Khương Giao lắc đầu. Dưới cái nhìn của nàng, Lâm Thừa vai trò Lâm Thanh Hồng là một thiếu niên hiệp khách, không tham tiền tài, không si mê với sắc đẹp, còn thấy việc nghĩa hăng hái làm, bực này phẩm chất người, làm sao lại bán mình? Mà lại, đối phương giống như Triệu Huyễn, cũng không hiểu được thân phận của mình. Đúng rồi. Lúc này, trong óc nàng hiện ra một đạo làm nàng căm hận thân ảnh, người này chính là Lâm Thừa. Khẳng định là đối phương thi triển bí thuật gì, nhìn ra hành tung của mình. Dừng lại. Bởi vì phân tâm nguyên nhân, Khương Giao cũng không chú ý tới phía trước có người, kém chút một đầu đụng vào đối phương. Lý Khang nhìn qua đánh tới Khương Giao. Hắn không am hiểu khinh công trốn tránh, thế là xách quyền hướng phía Khương Giao đánh qua, ý đồ ngăn lại đối phương. Nhìn qua đánh tới năm đấm, Khương Giao hoàn toàn bất đắc dĩ tới một cái diều hâu xoay người, tránh thoát một quyền này, nhưng cũng bị làm rối loạn chạy trốn tiết tấu. Hậu phương đổi sát không vương bộ đầu, trong đó có người thi triển bí thuật, gần như chỉ ở trong chốc lát, bay thẳng Khương Giao sau lưng. Ầm. Hắn một trưởng vỗ tại Khương Giao trên vai, đem nó đánh bay ra ngoài. Cơ hội tốt. Cái này bộ đầu mắt thấy công lao liền muốn đắc thủ, đang muốn xuất thủ đem nó triệt để cầm xuống. Cũng không chờ hắn bày ra hành động, chỉ gặp một đôi thiết quyền hướng phía hắn mặt đánh tới, đối mặt bực này chẳng cảnh, bộ đầu lúc này từ bỏ bắt người, vội vàng làm ra đón đỡ, đem nặng nề mà hai quyền cản lại. Khương Giao thừa cơ hội này, thân hình lóe lên, biến mất tại góc rẽ. Người này ta đối phó. Nhìn thấy con ngồi đảo tẩu, bộ đầu hận đến muốn rách cả mí mắt, các ngươi tiếp tục đuổi con ngồi. Siêu siêu siêu. Hơn 10 người bộ khoái từ run rẩy hai người bên cạnh trải qua, hướng phía Khương Giao biến mất chỗ ngoặt đuổi theo. Những người này nhưng cũng không có toàn nghe bộ đầu. Nguyên địa còn thừa lại mấy người. Bọn hắn rút đao, cùng nhau gia nhập giữa hai người chiến đấu. Các ngươi lưu lại làm gì? Bộ đầu có chút không hiểu, hắn cảm thấy trước mắt cái này phá hư hành động lạ lẫm thanh niên, không phải là đối thủ của mình. Chu bộ đầu. Có người đáp lời, tiếp tục nói, người này là môn chủ điểm danh để chúng ta bắt lấy, chúng ta vốn nghĩ đem mục tiêu thứ nhất cầm xuống về sau, lại đối phó người này, nhưng bây giờ đụng phải liền không đợi. Chu bộ đầu không còn nói cái gì. Giờ phút này, Lý Khang trong lòng gọi thẳng không may. Mình ra ngoài luyện công, không nghĩ tới trở về liền có thể đụng phải loại sự tình này. Hắn nguyên bản chính là nhị lưu thực lực, chỉ là về sau đạt được lý thuốc truyền công, thực lực bởi vậy đột bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, thành công địa đạt đến tiên thiên cảnh giới. Bởi vì căn cơ bất ổn, hắn cũng không thích đứng một thân tiên thiên thực lực. Giờ này khắc này, hắn đối mặt 6 người này, thực lực đều không tục, đều là thân kinh bách chiến hảo thủ. Trong đó có một tiên thiên, còn có 5 tên nhất lưu cao thủ. Lý Khang cố ý đào tẩu. Bất đắc dĩ là, hắn quanh mình đường lui đều bị phong kín, chỉ có thể cứng rắn mang xuống. Một bên khác, hơn 10 người bộ đầu tại trong đường tắt đuổi theo. Bọn hắn kinh ngạc phát hiện, mục tiêu con mồi biến mất vô ảnh vô tung. Đi đâu rồi? Nàng không phải là chạy trốn a? Không có khả năng, theo môn chủ lời nói, người này thực lực nhận hạn chế không cách nào chạy ra bao xa. Đám người nghị luận ầm ĩ, trong lòng rất là sợ hãi. Nếu là lần này, đem nhiệm vụ làm hư hại, môn chủ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn hắn. Thế là tại bất đắc dĩ ở giữa, đám người nhìn về phía một cái trung niên hán tử, đầu vai khiêng một con bụi bẩn quái ưng. Hán tử kia vốn là Thiên Ưng Đường bộ đầu. Theo Thiên Ưng Đường cùng sát nhập tại Lục Phiến môn, bọn hắn cũng đã thành Lâm Thừa một phần tử. Có lẽ là trước đó Lâm Thừa cùng Thiên Ưng Đường mâu thuẫn. Những người này ở đây dung nhập Lục Phiến môn về sau, cũng không nguyện ý xuất lực, thường xuyên đánh xì dầu. Có người đối hán tử nói ra, Điền huynh, nếu không ngươi thử một chút. Họ Điền hán tử do dự một chút, hắn muốn cự tuyệt, đám người gặp hán tử không nói lời nào, chỗ thủng giận mắng. Lão Điền, ngươi đừng cho mặt không muốn mặt, tất cả mọi người là ăn một nồi cơm, ngươi nhất định phải như thế cả đúng không? Mục tiêu nếu là chạy trốn, ngươi xem chúng ta làm sao thu thập ngươi. Tranh thủ thời gian thi triển thủ đoạn. Nghe đám người uy hiếp, dù họ hán tử đấy lòng có chút rụt rè, hắn có chút cả lâm mà nói, ta nói không nên lời tay sao? Các ngươi từng cái uy hiếp ta đúng không?
Không không không.
Không dám, không dám. Đám người vội vàng khoát tay. Dù họ hán tử không truy cứu nữa, hắn đem trên bờ vai thiên ứng cầm xuống tới, nâng ở lòng bàn tay. Ngày này ứng am hiểu nhất truy nhận. Chỉ cần thi triển bí thuật, mục tiêu nhân vật dù là chạy đi bên ngoài mấy chục dặm, cũng có thể dễ dàng tìm tới. Còn không đợi hắn thi triển bí thuật, chỉ gặp một đạo bóng đen kích xạ mà tới. Phốc một tiếng, thiên ứng bị bóng đen xuyên qua thân thể, trực tiếp chết tại hán tử trong lòng bàn tay.
A,
cảm nhận được thiên ứng mất đi sinh mệnh dấu hiệu, hán tử thống hào một tiếng, ta ưng, ta muốn giết chết ngươi. Ánh mắt của hắn nhìn về phía bóng đen bắn ra phương vị, đột nhiên đổi tới. Khương Giao gặp hán tử đuổi theo, vội vàng từ chỗ ẩn thân chạy ra, hướng phía nơi xa rừng cây bỏ chạy. Vừa mới bắt đầu, nàng dự định tiếp tục giấu đi chờ đến những người này tứ tán về sau, sau đó lại ra. Thật không nghĩ đến, trong đó lại có thiên ứng đường người. Nàng làm thánh liên giáo thánh nữ, nhìn trời ương thần tông vẫn có chút hiểu rõ. Chỉ cần thiên ứng bay lên, nàng vô luận giấu ở cái nào đều sẽ bị phát hiện. Bất đắc dĩ, nàng đành phải xuống tay trước. Nhìn thấy Khương Giao hiện thân, mọi người tới không kịp an ủi bi thống hán tử, nhao nhao đuổi theo, mà lại muốn an ủi đối phương, cũng phải đuổi kịp mới được. Dù họ hán tử đứng mũi chịu sào, mang trên mặt một tia sát khí, cảm nhận được sau lưng sát ý, Khương Giao nhìn qua xa xa rừng cây chi địa, trong lòng càng thêm bức thiết. Chỉ cần trốn vào trong đó, tại lít nha lít nhít rừng cây che lấp, tự nhiên có cơ hội tránh thoát lần này. Nàng dùng hết toàn lực, thân pháp càng là nhanh thêm mấy phần. Rừng cây càng ngày càng gần. Vèo một tiếng, nàng bên cạnh thân sau lưng hai cái phương hướng, đồng thời truyền đến tật nhanh âm thanh xé gió. Hai chi lông trắng trưởng tiễn hướng nàng bắn nhanh mà tới. Không được. Khương Giao trong lòng căng thẳng, nàng muốn tránh thoát hai chi tiễn, nhưng vừa vặn né sau lưng chí mạng một tiễn, mà bên cạnh thân vũ tiễn tinh chuẩn địa quán xuyên cánh tay của nàng. Chương 250, Viên Tuệ cung khai. Khương Giao trong cánh tay tiễn, nàng toàn thân chân khí đại tiết, tốc độ dưới chân chậm lại. Trong chốc lát, dù họ hán tử đuổi theo, hắn hướng phía Khương Giao đón đầu một trường, đền mạng đi. Dừng tay. Chờ một chút. Đám người nhìn thấy một màn này, lúc này giống to, hy vọng có thể ngăn lại ruộng họ hán tử, nhưng vẫn là chậm một bước. Ruộng họ hán tử đôi mắt bên trong mang theo sát ý, thế tất yếu đem nữ nhân trước mặt đánh chết. Giờ khắc này, Khương Giao nhìn qua rơi xuống trường ấn, nàng vừa định quát lên một tiếng lớn, nói ra mình Giang Vương phi thân phận, ngăn lại đối phương ra tay. Vèo một tiếng, lông trắng trường tiễn lần nữa đánh tới. Lần này, nó thẳng đến ruộng họ hán tử lòng bàn tay. Lớn mật. Dừng tay. Mười mấy tên hắc giáp kỵ sĩ từ trong rừng rục ngựa mà ra, dẫn đầu chính là Hà Phượng Hoa. Trong tay hắn nắm lấy một thanh đại cung, trên đó dựng lấy một mũi tên, cũng chính là cái này giảm sóc công phu. Còn lại lục phiến môn bộ khoái, lúc này tiến lên, đem ruộng họ hán tử đè xuống. Lão Điền, ngươi điên rồi phải không? Nữ nhân này là môn chủ điểm danh muốn người, ngươi cũng dám giết? Còn tốt ngươi bị người cản lại, không phải chúng ta đều phải cùng ngươi gặp nạn. Ruộng họ hán tử nghe đồng liêu tiếng mắng, cũng dần dần bình tĩnh lại. Những này bộ khoái bên trong, đứng ra một cái người dẫn đầu. Hắn đầu tiên là để cho người ta tiến lên đem Khương ra bắt, sau đó nên tại mọi người đằng trước, hướng phía Hà Phượng Hoa hỏi, vị này hảo hán, xin hỏi ngươi là người phương nào?
Gì,
Hà đại nhân. Theo Hà Phượng Hoa phi tốc tới gần, đám người nhận ra, người này chính là Trấn Giang phủ tổng chỉ huy làm, lục phiến môn phó môn chủ. Trong bọn họ có một ít người chính là Hà Phượng Hoa mới bảo.
Hừ.
Hà Phượng Hoa cười lạnh một tiếng, rất tốt, các ngươi lại vẫn nhận ra bản quan. Hắn giục ngựa đi vào đám người trước mặt. Hà Phượng Hoa vốn định từ Lâm Thừa trong tay gõ một bút, không nghĩ tới chưa thể đạt được ước muốn, cho nên hờn dỗi, không còn đi tìm Lâm Thừa. Vì đổi thời gian, hắn cố ý mang theo thủ hạ lên núi đi săn. Không nghĩ tới lại đụng phải lục phiến môn truy hung, hắn mắt thấy mục tiêu liền muốn trốn vào trong rừng, cho nên bắn ra hai mũi tên, ý đồ đem đối phương ngăn lại. Nhưng ai biết, lục phiến môn bên trong lại có người muốn hạ tử thủ. Hắn chỉ có thể tái xuất một tiễn, sau đó dẫn người từ trong rừng hiện thân. Hà Phượng Hoa nhìn qua một đám lục phiến môn bộ khoái, dò hỏi, các ngươi đây là làm gì? Vì sao muốn đối vị nữ tử này hạ tử thủ?
Xung, xung, xung.
Ánh mắt của hắn liếc về Khương Giao trên thân. Giờ phút này, Khương Giao cực kỳ chật vật, đạo mệnh bên trong trên người trên mặt dính đầy cho bụi. Hà Phượng Hoa làm Trấn Giang phủ người đứng đầu, nhãn lực cực mạnh, mà lại hắn cũng đã gặp Giang Vương phi, cho nên đương thoáng nhìn Khương Giao khuôn mặt về sau, lập tức liền nhận ra được.
Hà đại nhân.
Khương Giao kém một chút liền chết, nàng vừa mới chậm tới, chỉ cảm thấy bên thai thanh âm rất tinh tường. Nàng ngẩng đầu nhìn lên.
Hà Phượng Hoa.
Trấn Giang phủ tổng chỉ huy làm.
Cứu ta.
Nàng nhìn qua Hà Phượng Hoa, ánh mắt bên trong lộ ra cuồng hỉ. Hà Phượng Hoa vội vàng xuất thủ, trung điệp một trưởng đánh vào Khương Giao trên trán, đem nó đập cho tới.
Ai?
Hắn nhìn xem ngã xuống đất không dậy nổi Giang Vương phi, trung điệp thở dài một tiếng, Lâm Thừa. Lão phu trốn đến nơi này, còn có thể bị ngươi sự tình dính một thân. Cảm khái một lát sau, hắn nhìn qua lục phiến môn đám người, âm thanh lạnh lùng nói, chuyện hôm nay, liệt vào lục phiến môn cơ mật, nếu là truyền ra ngoài, đầu của các ngươi ta sẽ đích thân lấy đi. Lời này vừa nói ra, lục phiến môn trong lòng mọi người giật mình. Hà Phượng Hoa không đợi những người này kịp phản ứng, lại đối sau lưng hắc giáp kỵ sĩ nói, các ngươi cũng giống vậy, hôm nay lục phiến môn chưa hề bắt được bất luận kẻ nào. Tại phong song miệng sau, Hà Phượng Hoa nhìn qua trên đất Giang Vương phi, nhíu mày, người tới, đi tìm một cố cố kiệu, đem nàng này giải vào đô thành nhà ngục giao cho Lâm Thừa.
Đại nhân, vì sao như vậy phiền phức?
Có người không hiểu, đối phương cảm thấy tìm cố kiệu quá mức phiền phức, không bằng cột vào trên lưng ngựa. vị trí của ta ngươi tới làm. Hà Phượng Hoa âm trầm địa hỏi ngược một câu. Nghe trong giọng nói sắc ý, đám người lương phát lạnh, đáy lòng không còn dám có bất kỳ ý kiến. Đang tìm Cố Kiệu trong lúc đó, Chu Bộ Đầu mang theo mấy người áp lấy Lý Khang tìm tới. Hắn nhìn qua mấy chục cưỡi hắc giáp, trong lòng không khỏi dâng lên một tia thấp thỏm. Những này hắc giáp là Trấn Giang phủ tinh anh, có thể để cho những người này bảo vệ người, tất nhiên là Trấn Giang phủ đại nhân vật. Nơi này làm sao lại đụng phải Trấn Giang phủ người? Đáy lòng của hắn một bên nói thầm, một bên tiến lên. Thằng đến nhìn thấy Hà Phượng Hoa về sau, Chu Bộ Đầu trên mặt biến đổi, nhanh chóng chạy tới, ti trước gặp qua Hà môn chủ. Hà Phượng Hoa có vẻ như nhận biết Chu Bộ Đầu. Hắn lười biếng nói, "Tuần Hình, ngươi tại Lục Phiến môn đợi nhưng dễ chịu. Có muốn hay không ta cho Lâm Thừa nâng nâng ý kiến, để hắn cho ngươi tìm phần thanh nhàn chức vị?" "Không không." Chu Bộ Đầu vội vàng khoát tay. Hà Phượng Hoa cười cười, không nói thêm gì nữa. Một chén trà sau, mấy tên hắc giáp kỵ sĩ lôi kéo một cái xe ngựa tới, dừng ở Khương Giao bên cạnh. Những này hắc kỵ từ trên ngựa xuống tới, dự định đem Khương Giao mang lên xe ngựa phía trên. Dừng tay. Hà Phượng Hoa vội vàng gọi lại. Đây chính là Giang Vương Phi, há có thể để bình thường nam tử vào. Trên tay hắn một điểm, một đạo chân khí điểm tại Khương Giao thể nội, lập tức Khương Giao thành tỉnh lại. Ách ách. Nàng nhìn qua Hà Phượng Hoa muốn nói chuyện, nhưng một câu đều nói không nên lời. Hà Phượng Hoa trên mặt có chút lãnh ý, ngựa khí rất lạnh, ngươi ngoan ngoãn lên xe ngựa, ta có thể bảo vệ ngươi một mạng. Nếu là muốn tự cao tự đại, vậy liền không thể để ngươi sống nữa. Nghe nói như thế, Khương Giao trong lòng căng thẳng. Nàng làm sao đều không nghĩ tới, cái gọi là hoàng thất trung khuyển Hà Phượng Hoa, lại có cũng như vậy trở mặt không quen biết một mặt. Vì bảo mệnh, Khương Giao chỉ có thể chờ đợi lên xe ngựa. Đi. Hà Phượng Hoa gặp vị này Giang Vương Phi tức thời, tay chân một chiều, mang người hướng phía đô thành nhà ngục đi. Lâm tiểu tử, lần này ngươi xem như rơi vào trong tay ta. Hà Phượng Hoa trên mặt lộ ra ý cười, lần này hắn không phải từ dọa dẫm ra một chút đồ tốt. Hắn đi vào Nam đô thành về sau, hỏi thăm rất rõ ràng. Tứ đại gia tộc đều bị Lâm Thừa diệt, mấy trăm năm gia tộc tích lũy toàn rơi vào trong tay đối phương, cái này cần là khổng lồ cỡ nào một món khổng lồ, chớ nói chi là kỳ chân dị bảo. Đô thành nhà ngục. Lâm Thừa yên lặng chờ lấy thẩm vấn kết quả, đương nhiên, hắn chỉ cảm thấy trong lòng siết chặt, thật giống như bị người để mắt tới. Đến tông sư cảnh giới, Lâm Thừa đối với mình cảm giác cực kỳ để ý, hẳn là có người nhớ thương bản quan rồi. Hắn không khỏi nhíu mày. Còn không đợi hắn suy nghĩ tỉ mỉ, chỉ gặp một vị hình quan hình phạt kèm theo phòng ra, đại nhân, Viên Tuệ đại sư chiêu. Hả? Lâm Thừa sững sờ, hắn đã tính toán một chút canh giờ. Dòng dã một nén nhang. Cái này Viên Tuệ thật sự là hắn thấy qua thứ nhất xương cứng. Hình quan dùng mấy chục loại cực hình, đối phương sửng sốt một câu đều chưa từng nói. Không nghĩ tới giờ phút này vậy mà chiêu. Lâm Thừa có chút hiếu kỳ, ngươi dùng biện pháp gì? Hình quan có chút xấu hổ, gãi đầu một cái nói, thuộc hạ cũng cảm thấy kỳ quái, ta dùng thật nhiều cực hình, hòa thượng này sửng sốt một câu không nói, cuối cùng không có biện pháp, thuộc hạ dùng bàn ủi nóng hạ bộ của hắn, hắn liền chiêu. Chương 251, Viên Tuệ ý đồ. Ngươi ngược lại là mở ra lối riêng. Lâm Thừa khen một tiếng. Chợt, hắn bước vào hình phòng bên trong. Hình quan thấy thế, muốn theo đi vào. Bên trong không cần ngươi. Lâm Thừa đem hình quan đẩy đi ra, phân phó nói, nơi này có bản quan là được, ngươi đi giúp những đồng liêu khác. Tốt tốt. Hình quan vội vàng xoay người cười làm lành. Lâm Thừa đóng cửa lại, hướng phía Viên Tuệ phương trượng đi tới, Viên Tuệ đại sư, bản quan nên như thế nào xưng hô ngươi đây? Giờ phút này, Viên Tuệ hai tay bị trói, hai chân mở rộng chi nhánh bị cố định tại gậy gỗ phía trên, cả người bị dán tại không trung, giống một cái bao cát. Nay vị diện tướng Từ Bi đại sư, khí tức bất ổn. Nghe được Lâm Thừa, hắn chậm rãi ngẩng đầu, trong ánh mắt mang theo một tia phẫn hận. Nếu không phải một thân thực lực Lâm Uy, mình há lại sẽ bị các loại đại hình hầu hạ. Tại sao không nói chuyện? Lâm Thừa nhìn thấy đối phương đáy mắt phẫn hận, cũng không để ý hử. Viên Tuệ hừ lạnh một tiếng, hỏi ngược lại, ngươi đã đem lão nạp vô tới, nhưng từng làm xong bị thánh giáo trả thù chuẩn bị, nghĩ hù dọa bản quan. Lâm Thừa nhíu mày, cảm thấy hòa thượng này không thành thật. Cũng không phải. Viên Tuệ lắc đầu, hắn nhìn chằm chằm Lâm Thừa đàm phán đến nói, ta có thể đem ngươi muốn biết đều nói cho ngươi, nhưng ngươi cần bảo vệ ta tinh an tự. Thánh giáo đối kẻ phản bội trừng trị, rất là tàn khốc. Có thể. Lâm Thừa gật gật đầu. Hắn trực tiếp hỏi, Nam Đô chi nhánh phải chăng còn có cá lọt lưới? Không, đều bị ngươi bắt tới. Viên Tuệ ánh mắt từ trên thân Lâm Thừa rời, thở dài một tiếng, tứ đại gia tộc trong một ngày hủy diệt, ta cảm thấy không lành, ta liền đem tất cả mọi người giấu đến tinh an tự. Thế nhưng là lời nói thật. Lâm Thừa cũng không tin tưởng đối phương lý do thoái thác. Viên Tuệ mím môi một cái, gạt ra mỉm cười, người đều bị ngươi bắt tới, lão nạp sao phải nói láo? Ngươi nếu không tin, có thể đi hỏi một chút thập bát tướng. Ngoại trừ kinh đô, Nam Đô, ngươi có biết còn thừa bảy đại chi nhánh vị trí? Lâm Thừa ném ra ngoài vấn đề này. Theo hắn biết, Thánh Liên giáo tại Chiêu Yến tổng cộng có 9 đại chi nhánh, ngoại trừ kinh đô chi nhánh, Nam Đô chi nhánh, còn thừa lại 7 đại chi nhánh. Viên Tuệ làm chi nhánh thủ lĩnh, địa vị siêu nhiên. Thứ hắn biết, tất nhiên không ít. Biết. Viên Tuệ gật gật đầu. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn qua mờ nhạt đỉnh đầu, Thánh Liên giáo tổng bộ rất là bí ẩn, thường xuyên lưu động, không có cố định căn cơ. Nhưng 9 đại chi nhánh lại cực kỳ ổn định, chúng ta chủ yếu nhiệm vụ là trông coi Chiêu Yến long mạch khí vận. Trông coi? Lâm Thừa có chút kinh ngạc. Chiêu Yến khí vận long mạch, như thế nào luân lạc tới để đối thủ trông coi? Ha ha. Viên Tuệ khẽ cười một tiếng, tiếp tục nói, ngàn năm trước, Chiêu Yến long mạch ngưng tụ tại kinh đô, che đậy thiên hạ. Về sau, Chiêu Yến ra một đạo gia lục địa thần tiên, hắn lấy thông thiên vĩ lực đem kinh đô long mạch khí vận đánh tan đến Chiêu Yến các châu, ta Thánh Liên giáo vượt lên trước tìm được long mạch vị trí, cũng lợi dụng bí thuật đem nó giấu đi. Long mạch đối với các ngươi có lợi? Lâm Thừa có chút không hiểu. Long mạch khí vận loại vật này hư vô mờ mịt, dù là hắn bước vào tông sư cảnh giới, cũng không cách nào bắt giữ tồn tại. Có tác dụng lớn.
Viên Tuệ đáy mắt hiện lên một tia hồi ức, hắn lẩm bẩm nói, thánh giáo có nghe đồn, chỉ cần không cho Chiêu Yến Triệu thị đạt được long mạch vị trí, bọn hắn liền không cách nào lại ra thiên nhân, từ đó sẽ dần dần mất đi đối với thiên hạ trường khống. Ngươi tiếp tục. Lâm Thừa thích hợp địa truy vấn. Viên Tuệ nhìn Lâm Thừa một chút, tiếp tục nói, cái này long mạch tồn tại chi địa, sẽ sinh ra già thiên tài địa bảo, đây cũng là ta thánh giáo có thể cùng Chiêu Yến tranh đấu ngàn năm vô liếng. Nghe nói như thế, Lâm Thừa không khỏi nghĩ đến kinh đô long mạch bên trong cất giấu hoa sen. Nếu không phải có hoa sen tương trợ, hắn nghĩ bước vào tông sư cảnh giới chỉ sợ còn phải bỏ phí một phen công phu. Cho nên, Lâm Thừa trên mặt mang theo mỉm cười, tiếp tục hỏi, ngươi cũng đã biết những này long mạch vị trí? Viên Tuệ lắc đầu. Hắn thấp giọng nói, lão nạp không biết cái khác long mạch vị trí, bất quá Nam Đô long mạch ngay tại Thương Vân Sơn mạch bên trong. Lâm Thừa đáy lòng khẽ động. Hắn nghĩ tới Lâm Thanh Hồng đụng phải yêu mãng, hẳn là cái này yêu mãng cùng long mạch có quan hệ. Lâm Thừa thăm dò mà hỏi thăm, Thương Vân Sơn mạch nơi nào? Viên Tuệ cười cười. Hắn đôi mắt bỗng lúc ních, chợt đem Thương Vân Sơn mạch một vị trí nói ra. Lâm Thừa đem vị trí ghi lại sau. Hắn truy vấn, nhưng có long mạch mở ra chi pháp. Viên Tuệ sững sờ, tựa hồ không nghĩ tới Lâm Thừa sẽ có câu hỏi như thế. Hắn vội vàng nói, trước kia có, về sau ngọn núi sụp đổ xuất hiện một chút biến cố, mở ra chi pháp liền vô dụng, chỉ có thể dựa vào man lực mở ra. Được. Lâm Thừa nhìn Viên Tuệ một chút, đột nhiên hỏi, ngươi cũng đã biết Thương Vân Sơn mạch bên trong tồn tại yêu vật? Cái gì? Viên Tuệ đáy mắt hiện lên một tia sợ hãi. Lâm Thừa không nói thêm gì nữa. Hắn mở cửa, hướng phía bên ngoài đi đến. Trong phòng giam, Viên Tuệ nhẹ nhàng thở dài một hơi. Trong thoáng chốc, hắn tựa như xuất hiện tại Thương Vân Sơn mạch, đột nhiên dưới có một đầu to lớn yêu mãng tuôn ra, dựng thẳng mắt lặng lặng mà nhìn chằm chằm vào hắn. Nhiều năm trước, hắn từng dẫn người đi Thương Vân Sơn mạch lấy long mạch bên trong thiên tài địa bảo, kết quả đụng phải ra yêu mãng. Một lần kia, hắn mang đến đám người, cơ hồ toàn quân bị diệt. Sau đó, hắn đem yêu mãng sự tình cáo chi thánh giáo tổng bộ, sau đó hắn chờ đến hai vị tông sư cao thủ. Hai vị tông sư bước vào Thương Vân Sơn mạch, một chết một trọng thương. Từ đó về sau, Thánh Liên giáo liền từ bỏ Thương Vân Sơn mạch bên trong long mạch. Viên Tuệ hiểu được Lâm Thừa thực lực cao cường, ý đồ đem Lâm Thừa lừa gạt nhập Thương Vân Sơn mạch, nếu là có thể đụng phải yêu mãng liền tốt nhất rồi. Nhà tù bên ngoài, Lâm Thừa thông qua cảm giác, có thể rõ ràng đánh giá ra Viên Tuệ thần sắc trạng thái. Hắn cười lạnh, hướng phía sắt vách hình phòng đi đến. Đúng lúc này, sắt vách nhà tù mở ra, bên trong hình quan gia, bọn hắn vừa thấy được Lâm Thừa, vội vàng nói, "Môn chủ, sắt vách hòa thượng cũng mở miệng, ngài muốn đi thẩm vấn một chút không?" "Ừm." Lâm Thừa hướng nhà tù đi đến. Hai vị hình quan thì tiến về kế tiếp nhà tù. "Phương pháp của ngươi thật đúng là dùng tốt, những này hòa thượng rất có thể khiêng, chỉ khi nào bị bàn ủi bỏng háng, lập tức liền hạ mềm nhũn." "Nhất định." Kia phương trưởng đều mở miệng, "Đừng nói những người khác." Hai người vừa đi, vừa nói. Trải qua nửa ngày thẩm vấn, Lâm Thừa từ trong phòng giam ra. Hắn có thể sơ bộ khẳng định, Viên Tuệ hòa thượng đang long mạch vị trí bên trên không có lửa gạt mình, bất quá lại cố ý che giấu yêu mãng tồn tại. Đối phương là muốn cho mình biến thành yêu mãng khẩu phần lương thực. Lâm Thừa khẽ miệng trồi lên một tia cười lạnh. Lão hòa thượng quả thật giàu hoạt. Lâm Thừa quay người hướng giá trị phòng đi đến, tính toán đợi Vân Giao công chúa trở về, đem long mạch vị trí cáo chi đối phương, cũng cùng một chỗ thương thảo như thế nào đối phó yêu mãng. Theo Lâm Thanh Hồng lời nói, cái này yêu mãng lân giáp phòng ngự cực mạnh, dù là Lâm Thanh Hồng bước vào tông sư đơn hoa cảnh, cũng khó có thể phá vỡ yêu mãng lân giáp. Đương nhiên, Lâm Thừa cảm giác khẽ động, hắn lẩm bẩm nói, lão hà sao lại tới đây? A, hắn làm sao cùng áp giải Giang Vương phi bộ đầu đi cùng nhau? Đáy lòng của hắn có chút không ổn. Chương 252, chỉ điểm Hà Phượng Hoa. Lâm Thừa thân hình khẽ động, xuất hiện tại đô thành nhà ngục bên ngoài. Hắn vừa mới hiện thân, bên hai liền vang lên Hà Phượng Hoa tiếng cười to, "Tiểu Lâm, đã lâu không gặp. Ngươi nhưng từng tưởng niệm lão phu, ha ha." "Tiểu Lâm." Lâm Thừa nghe được xưng hô thế này, liền hiểu được Hà Phượng Hoa đến có chuẩn bị. Hắn nhìn qua Hà Phượng Hoa, gọn gàng dứt khoát nói, "Hà đại nhân, ngài lần này dự định muốn dùng cái gì?" Hà Phượng Hoa từ trên ngựa xuống tới, nhìn ngươi nói, "Lão phu há lại một vị yêu cầu đồ vật của ngươi khác người. Lần này tới, là cho ngươi mang đồ tới." Hà Phượng Hoa Lâm Thừa một chút, đem roi ngựa ném cho Hắc Giáp kỵ sĩ, nên ngang đi tới. Hắn tiến đến Lâm Thừa bên hai, nói khẽ, "Ta hôm nay đi săn, ngươi đoán ta đụng phải người nào?" "Giang Vương phi." Lâm Thừa ngữ khí có chút lạnh. Hắn nhìn thoáng qua phái đi ra hơn 20 danh bộ đầu, bộ khoái, ánh mắt bên trong mang theo vẻ tức giận. "Để các ngươi đi bắt người, làm sao đem Hà Phượng Hoa trêu chọc tới?" Nhìn thấy Lâm Thừa ánh mắt, những này bộ đầu, bộ khoái có khổ khó nói. Hà Phượng Hoa đập Lâm Thừa bả vai một chút. Hắn toàn vẹn không quan tâm Lâm Thừa cảm thụ, dựng râu trợn mắt nói, "Tiểu tử ngươi là gan rất lớn, vị này cũng dám phái người ra ngoài đối bắt, ngươi liền không sợ bị người chọc ra?" "Nói đi." Lâm Thừa trên mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ, "Ngươi lần này nói thẳng một vài, 5 vạn lượng hoàng kim. Hiện tế, ngươi đây là đuổi tên ăn mày a?" Hà Phượng Hoa một mặt chế nhạo, trên thân không có chút nào mệnh quan triều đình khí tiết, cùng đường phố mang giống như. "Muốn liền muốn, không muốn thì thôi vậy." Lâm Thừa đối với thủ hạ bộ đầu, bộ khoái ngoắc ra hiệu, còn không nhanh lên đem xe ngựa kéo vào nhà ngục chờ lấy để bản quan vào tay. Nghe vậy, bộ đầu, bộ khoái kéo xe ngựa, liền hướng nhà ngục đi đến. Hà Phượng Hoa gặp Lâm Thừa cường thế, đành phải khoát tay nói, "Hảo hảo, 5 vạn lượng liền 5 vạn lượng, lão phu biết Lục Phiến môn hiện tại không dễ dàng, cũng không bắt buộc." Xe ngựa trải qua Lâm Thừa hai người. Khương Giao đợi tại toa xe bên trong, đột nhiên, nàng tựa hồ cảm giác được cái gì. "Lâm Thanh Hồng." Nàng cảm giác được ngắn châm khí tức. Khương Giao trong lòng căng thẳng, đem cửa xe ngựa màn xốc lên, chỉ gặp Lâm Thừa, Hà Phượng Hoa chính trò chuyện vui vẻ. Nàng ánh mắt đảo qua Hà Phượng Hoa, hướng phía Lâm Thừa hô một tiếng, "Lâm Thanh Hồng." Lâm Thừa vốn không muốn để ý tới. Hà Phượng Hoa lại chỉ xe ngựa, hỏi, "Sông, người trong xe ngựa gọi ngươi đâu?" Lâm Thừa bất đắc dĩ quay người, hắn nhìn qua trong xe ngựa Giang Vương Phi, khẽ cười một tiếng, đã lâu không gặp, ta nghe nói ngươi chạy trốn. Khương Giao gương mặt xinh đẹp phát lạnh, nàng nhìn chằm chằm Lâm Thừa, âm thanh lạnh lùng nói, ta ngắn châm như thế nào ở trên thân thể ngươi? Lâm Thừa sững sờ, chợt hắn từ trong tay áo móc ra một viên ngắn châm, hướng về phía Khương Giao cười nói, ta bắt một tên tiểu tử, thứ này nhìn ta độc đáo liền lưu lại, nguyên lai là ngươi. Hắn ở đâu? Khương Giao nhìn chằm chằm ngắn châm, xung Lâm Thừa hỏi. Lâm Thừa cười cười, nói khẽ, tiểu tử này ở trên lệnh chống lệnh bắt, bị ta người chém. Nghe nói như thế, Khương Giao trong mắt sát ý bắn ra, lại ẩn nhận không phát, đem rèm kéo lại đi. Xe ngựa chậm rãi lái vào nhà ngục. Hà Phượng Hoa nhìn thoáng qua Lâm Thừa trong tay ngắn châm, kinh ngạc nói, Giang Vương Phi, vì sao gọi ngươi Lâm Thanh Hồng? Ngươi cùng Lâm Tông sư đổi tên. Lâm Thừa vốn định đem ngắn châm ném đi, nhưng nghĩ lại nhận được trong tay áo. Hắn nhìn qua Hà Phượng Hoa, buồn bã nói, Hà đại nhân, ta nhớ được ngươi không phải tốt bắt quái người. Ngươi nếu là nhàn vô sự, ta ngược lại thật ra có thể đưa cho ngươi một chút nhiệm vụ. Nếu là lập được công cực khổ, có lẽ còn có thể để ngươi tiến thêm một bước. Tiến cái giám a? Hà Phượng Hoa lẩm bẩm một tiếng. Hắn bắt đầu phàn nàn nói, lão phu hiện tại đã ba mặt không lấy hỉ, hoàng đế cảm thấy lão phu tìm nơi nương tựa thái tử cảm thấy lão phu đầu nhập vào hoàng đế, về phần Giang Vương, hắn hận không thể giết lão phu, còn tiến thêm một bước. Ngươi cho rằng lão phu tham trong tay ngươi tiền bạc a? Lão phu tại làm dưỡng lao chuẩn bị. Lâm Thừa hơi kinh ngạc. Hà Phượng Hoa vừa tiếp tục nói, nếu không phải cái này tam phương đấu đến đấu đi, lão phu cũng vô pháp thông dong rời đi kinh đô. Hiện tại a thái tử chỉ sợ muốn tiếp nhận trấn Giang phủ. Bớt đau buồn đi. Lâm Thừa an ủi. Tiếc cái rắm. Hà Phượng Hoa gắt một cái, duỗi bàn tay, 5 vạn lượng đầu. Tranh thủ thời gian cho ta. Lâm Thừa đẩy đối phương ra bàn tay. Hắn nhìn qua Hà Phượng Hoa, thử dò xét nói, ngươi có thể tìm nơi nương tựa những người khác a? Cũng không phải là nhất định phải tại hoàng đế, thái tử, Giang Vương ở giữa tuyển, Triều Yến đã có Minh Quân. Minh Quân? Hà Phượng Hoa khẽ giật mình. Hắn nhìn qua Lâm Thừa, đôi mắt khẽ động, ngài, ngươi dự định? Nói. Hà Phượng Hoa nhìn chung quanh một chút, hạ giọng nói, ngươi dự định mưu phản, vẫn là tự lập làm vương? Lâm Thừa lắc đầu. Hắn thở dài một tiếng, ta không có quyết định kia, ta nhắc nhở ngươi một tiếng, tranh thủ thời gian tìm nơi nương tựa Vân Giao công chúa. Cái gì? Hà Phượng Hoa sững sờ. Hắn thấy, Vân Giao công chúa chỉ là một cái nhược nữ tử, làm sao có thể cùng mình phụ huynh tranh đoạt quyền lợi? Nói đùa đâu? Ý nghĩ này vừa mới hiện lên, Hà Phượng Hoa đã thấy Lâm Thừa cũng không phải là đang nói đùa, kết quả là, hắn yên lặng ở trong lòng đi xuống. Lâm Thừa cũng là điểm đến là dừng. Vân Giao tu luyện chính là Triệu Thị Kỳ Công, Cửu Địa Ngự Long Quyết. Nếu như không ngoài sở liệu, môn công pháp này muốn luyện đến đại thành, nhất định phải xưng đế, mới có thể điều lấy thiên hạ long mạch khí vận, ngưng tụ vào một thân, thành tựu trong truyền thuyết tiên nhân cảnh giới. Thế giới này, lấy lực vi tôn, chỉ cần thực lực đủ mạnh, ai cũng có thể thành tựu chí tôn chi vị. Thế nhân tình không để ý nữ tử là đế. Hà Phượng Hoa gặp Lâm Thừa không muốn nhiều lời, cũng không hỏi tới nữa. Lâm Thừa hướng trong ngục đi đến, Hà Phượng Hoa đuổi theo sát, Lâm đại nhân, Vân Giao công chúa có phải hay không tại ngươi chỗ này? Đến ngay đây. Lâm Thừa đáp lại nói. Hà Phượng Hoa trên mặt vui mừng, vội vàng nói, ta muốn đi bái kiến công chúa, nàng ở nơi nào? Nghe được hỏi thăm, Lâm Thừa nhướng mày. Vân Giao nghe được hắn đang vì thổ địa phiền não, chủ động đi tìm Võ Minh, có thể theo như thời gian suy tính, lúc này, đối phương cũng nên trở về. Nàng lúc này không tại, ngươi có thể đợi chờ. Lâm Thừa dừng bước lại, nhìn qua Hà Phượng Hoa đề nghị. Được. Hà Phượng Hoa dự định tại đô thành nhà ngục chờ công chúa trở về. Ngươi trước đi qua đi, ta đi ra ngoài một chuyến. Lâm Thừa giao phó xong, liền đi ra phía ngoài, thân ảnh lóe lên từ Hà Phượng Hoa trước mắt biến mất không thấy gì nữa. Chờ một chút, ngươi đi đâu? Hà Phượng Hoa muốn đuổi theo đuổi, sớm đã không còn kịp rồi. Lâm Thừa tốc độ cực nhanh. Căn cứ hắn suy tính, mặc kệ Vân Giao công chúa tại Võ Minh Đàm Thành hay không, lúc này đều nên trở về tới. Như Đàm Thành thì cũng thôi đi. Nếu là Đàm không thành, Lâm Thừa cũng không có ý định tiếp tục chờ. Cho thể diện mà không cần, Võ Minh liền biến mất đi. Tâm hắn nghi ngờ sát ý thẳng đến Võ Minh mà đi, tốc độ cực nhanh, cơ hồ là mười mấy hơi thở ở giữa, người hắn đã xuất hiện tại Nam Đô Thành bên ngoài. Ngay sau đó, hắn xa xa địa cảm giác được có ba đạo khí tức thẳng đến Nam Đô Thành mà tới. Giờ phút này, cái này ba đạo khí tức, tựa hồ cũng cảm giác được Lâm Thừa khí tức, tốc độ của bọn hắn chậm rãi chậm lại. Chương 253, Thần Phi Bạch mục đích. Vân Giao công chúa, Quả Công Công. Lâm Thừa cảm giác được hai người khí tức, trong lòng bùng lòng. Chợt, hắn vừa nghi ngờ, ngoại trừ Vân Giao công chúa hai người khí tức, còn lại cái kia đạo khí tức để Lâm Thừa có loại rất quen thuộc cảm giác. Nhưng trong lúc nhất thời, hắn lại nghĩ không ra. Đột nhiên, Lâm Thừa con ngươi khẽ động, nhớ lại, lúc trước hắn cùng Lâm Thanh Hồng liên thủ chém giết Lý thị tộc trưởng Lý Tại Thanh lúc, còn có một vị tông sư tiềm ẩn tại phụ cận. Đối phương đào tẩu về sau, Lâm Thừa thông qua điều tra, phát hiện người kia chính là Võ Minh minh chủ, Tần Phi Bạch. Đối phương làm Võ Minh chi chủ, thực lực cũng không yếu. Một bên khác, tựa hồ là cảm giác được Lâm Thừa khí tức, Vân Giao công chúa khí tức bắt đầu trở nên như ẩn như hiện. Nàng bước ra một bước, tức mấy trăm trượng xa, liên tục mấy bước hạ. Tần Phi Bạch nhíu mắt, vội vàng thi triển bí thuật theo thật sát, Quả Công Công cũng làm nhân không cho. Vân Giao công chúa không có chờ hai người ý tứ, mười mấy hơi thở sau, nàng đã đi ra hơn 10 dặm xa, Tần Phi Bạch đuổi đến sắc mặt trắng bệch, Quả Công Công thì trực tiếp từ bỏ. Trầm Ung Dung cùng ở hậu phương, tiết kiệm chân khí. Lâm Thừa cảm giác được Vân Giao công chúa cấp tốc. Hắn kinh ngạc nói, Vân Giao công pháp quả thật kỳ dị, nàng dù là không có bất kỳ cái gì thực lực, chỉ bằng vào môn này hối hạ cũng có thể khinh thường quần hùng. Lời tuy là như vậy dạng, Cửu Điệm Ngự Long Quyết, nếu thật là đi đường thần công, chỉ sợ cũng sẽ không trở thành chiêu yến hoàng thất thần công. Sau một khắc, Lâm Thừa trước mặt không gian xuất hiện một cái vòng xoáy,
trong đó toát ra một cái yểu điệu bóng người. Lâm đại nhân. Bóng người này từ vòng xoáy bên trong ra, hướng phía Lâm Thừa hô một tiếng. Gặp qua công chúa. Lâm Thừa ôm quyền, ánh mắt của hắn từ trên thân vân giao rời, đặt ở sau người vòng xoáy phía trên. Đây là. Lâm Thừa có chút hiếu kỳ, đem cảm giác thăm dò quá khứ. Trong khoảnh khắc, cảm giác của hắn giống như thạch nhập biển cả, biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn thấy một màn này, vân giao trên tay khẽ động, sau lưng nàng vòng xoáy biến mất không còn tăm tích. Nàng nhìn xem Lâm Thừa, giải thích nói, đây là ta công pháp bên trong một môn bí thuật, rất là kỳ dị. Ta có thể thông qua vòng xoáy chi lực, bước ra một bước mấy trăm trượng, viễn siêu thế gian kinh công. Lâm Thừa có chút ý động. Hắn trong hệ thống ghi vào qua cựu địa ngự long quyết, nếu là muốn học, chỉ là một cái ý niệm trong đầu sự tỉnh. Vân giao cỡ nào nhạy cảm. Nàng gặp Lâm Thừa không nói lời nào, đã đoán ra thứ nhất bộ phận tâm tư, lắc đầu nói, môn công pháp này, người không tu luyện được, chỉ có chiêu yến hoàng thất huyết mạch mới có thể tu luyện, mà lại nó cũng không phải là dựa vào tự thân tăng lên, mà là dựa vào thôn nạp thiên hạ khí vận mạnh lên. Lâm Thừa đem tâm tư thu hồi. Hắn cười cười, khoát tay nói, công chúa hiểu lầm, ta đang suy nghĩ Vân Duệ Thanh Thiên Bộ luyện đến cực hạn về sau, có thể hay không cũng có thể đạt tới loại tình trạng này. Hội. Vân Giao tạm ngắn đáp lại. Trong óc nàng hiện ra Vân Duệ Thanh Thiên Bộ ghi chép, chậm rãi nói ra, môn khinh công này là thượng cổ công pháp, ngươi nếu là có thể đem nó luyện đến cực hạn, tự nhiên cũng có thể một bước mấy trăm trượng, một ngày có thể thực hiện mấy trăm vạn dặm sau khi, kia phải hào hào cố gắng. Lâm Thừa cười cười, chợt ánh mắt của hắn khẽ động, bọn họ đi tới. Chỉ gặp thoại âm rơi xuống, chân trời hiện lên một đạo sáng mang, sau một lát, Tần Phi Bạch xuất hiện tại Vân Giao công chúa sau lưng. Lâm môn chủ. Tần Phi Bạch hướng phía Lâm Thừa chắp tay, hắn cảm giác được Lâm Thừa khí tức trên thân, trong lòng giật mình. Thực lực của người này lại mạnh lên. Nhiều ngày trước đó, Lâm Thừa hắn thấy, cũng là vẹn vẹn vừa bước vào tông sư, nhưng hôm nay gặp lại lần nữa, đối phương khoảng cách đột phá đơn hoa cảnh chỉ thiếu chút nữa xa. Tần Phi Bạch nghĩ lại nghĩ đến cảnh giới của mình, trong lòng không khỏi nổi lên một tia khổ sở. Đồng dạng đều là người, vì sao chênh lệch lớn như vậy? Vân Giao chỉ Tần Phi Bạch, nói với Lâm Thừa, đây là Võ Minh minh chủ, cũng là ẩn thế tông môn thất tinh phái trưởng lão, đồng thời cũng là Võ Minh đứng đầu. Thất tinh phái? Lâm Thừa ánh mắt nhìn về phía Tần Phi Bạch, hỏi, nói như vậy, Võ Minh là thất tinh phái thuộc hạ thế lực? Không không. Tần Phi Bạch vội vàng khoát tay, sợ Lâm Thừa có hiểu lầm. Hắn giải thích nói, Lâm môn chủ, ta thất tinh phái không can thiệp chuyện thế tục, cái này Võ Minh là ta sáng lập, vốn là muốn trợ giúp người giang hồ chống cự tứ đại gia tộc, nhưng bây giờ tứ đại gia tộc không có, Võ Minh cũng không cần thiết tồn tại. Lâm Thừa khẽ nhíu mày. Hắn truy vấn, đã ngươi cho rằng Võ Minh không cần thiết tồn tại, vì sao còn muốn ngăn cản thủ hạ ta thu phục thủ thị thổ địa? Cái này, Tần Phi Bạch do dự một chút, hắn mới nói ra, ta dự định cùng Lâm môn chủ làm đàm phán. Lâm Thừa nhìn đối phương một chút, không nói chuyện. Tần Phi Bạch cười cười, hắn tiếp tục nói, vậy cũng là chuyện lúc trước, hiện tại Vân Giao công chúa tìm được ta, nàng hứa hẹn tại ta rời đi về sau, cho Võ Minh đám người một khối nơi sống yên ổn. Lâm Thừa vốn không nguyện tùy tiện đồng ý bỗng nhiên, hắn cảm giác được Vân Giao ánh mắt, ngữ khí buông lòng nói, đã công chúa đáp ứng ngươi, vậy cứ như vậy đi. Ta sẽ thỏa đáng an trí Võ Minh. Đa tạ. Tần Phi Bạch hướng Lâm Thừa xoay người hành lễ. Không cần. Lâm Thừa cánh tay duỗi ra, cách không đem Tần Phi Bạch nâng lên. Không bao lâu sau, Quả Công Công chạy tới, hắn trông thấy Lâm Thừa, vội vàng tới nói, gặp qua Lâm môn chủ, nhiều ngày không thấy, môn chủ tư thái càng thêm uy nghiêm. Quả Công Công. Lâm Thừa nhìn qua người quen cũ này, truy vấn, đoạn này thời gian, ngươi thật giống như một mực tại trốn tránh bản quan, hẳn là làm cái gì việc trái với lương tâm. Lâm môn chủ, ngươi cũng đừng oan uổng người tốt. Quả Công Công mặt mo đỏ ửng. Hắn nghĩ tới lúc trước tại hoàng gia tàng thư các sự tình, chính mình lúc trước nhưng thu Lâm Thừa mấy lượng bạc. Hắn nghiêm trọng hoài nghi, khi đó Lâm Thừa đã là tông sư cảnh giới. Mình còn lênh tranh giảng giải các loại công pháp. Hiện tại tưởng tượng, Quả Công Công chỉ cảm thấy mình cùng cái hầu tử, chỉ toàn để cho người ta chê cười. Lâm Thừa cũng không hiểu được Quả Công Công ý nghĩ. Hắn nhìn qua Tần Phi Bạch, nhắc nhở nói, người của ta sẽ ở ngày mai đi thu thủ thị thổ địa, ngươi cùng Minh bên trong người thông báo một chút đi, miễn cho tái khởi xung đột. Tần Phi Bạch gật gật đầu, ta cái này đi. Còn có, thu thị thổ địa với ngươi, ta Võ Minh thổ địa cũng hai tay dâng lên, kể từ đó, lục phiến môn diện tích cũng có thể lớn hơn rất lớn. Này lại sẽ không quá ép buộc. Nghe được Tần Phi Bạch nguyện ý nhượng lại Võ Minh thổ địa, Lâm Thừa có chút kinh ngạc. "Sẽ không?" Tần Phi Bạch cười cười, thử dò xét nói, "Ta nghe nói tứ đại gia tộc thổ địa đều rơi xuống lục phiến môn trong tay, Lâm môn chủ, ngươi nếu là cảm thấy không có ý tứ, chúng ta có thể đổi một chút thổ địa vị trí." "Được." Lâm Thừa hơi thêm suy tư, liền gật đầu đồng ý ta muốn lý thị thổ địa. Tần Phi Bạch đống nhiên đề nghị. Lâm Thừa trong lòng hơi động, không hiểu nghĩ đến lý thị tại ngoại ô bảo khố. Hẳn là cái này Tần Phi Bạch là xông bảo khố đi, thế nhưng là không đúng, lý thị bảo khố tại ngoại ô chỗ, cũng không phải là vậy cái kia khối thổ địa phía trên. Trừ phi cái này Tần Phi Bạch manh mối có sai. Nghĩ được như vậy, Lâm Thừa cũng không lập tức đáp ứng, hắn chậm rãi nói, minh chủ đi trước thu thập đi, chuyện này về sau bàn lại. Chương 254, lâu sao? Tần Phi Bạch không cam lòng đi. Vân Giao mắt thấy đối phương rời đi, đồng nhiên nói ra, người này tựa như là hướng về phía lý thị khối kia thổ địa đi, lúc ấy hắn đối ta đưa ra cái này đổi thành thổ địa yêu cầu, ta không hiểu rõ tình huống liền đem nó mang đến gặp ngươi. Không nghĩ tới, ở nửa đường bên trên đụng phải ngươi. Gia hỏa này sẽ không như nguyện. Lâm Thừa khẽ cười một tiếng. Hắn tại đem lý thị gia tộc bắt giữ về sau, cố ý phái người đi lý thị thổ địa, đem người bên kia toàn bắt, đồng thời để cho người ta hảo hảo địa vơ vét một lần, cũng không có bất kỳ mật kho vết tích. Dù cho thật có cái gì bảo khố, lý thị những người kia cũng sẽ cung khai ra. Tần Phi Bạch coi là lý thị bảo khố giấu ở thổ địa phía dưới, vội vã đổi thành, nghĩ chiếm một cái tiện nghi, lại không biết chú định đem lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chẳng. Ừm.
Vân Giao nhẹ gật đầu. Nàng nhìn qua Lâm Thừa, đột nhiên hỏi, Thánh Liên giáo chi nhánh cha thế nào? Lâm Thừa lườm Quả Công Công một chút. Vân Giao vội vàng nói, Quả Công Công là người của ta, ngươi cũng có thể nói. Lâm Thừa thu hồi ánh mắt, chậm rãi nói, Long mạch vị trí ta đã biết, chỉ là chỗ Long mạch có một đầu yêu mãng, cực kỳ lợi hại. Yêu mãng? Vân Giao công chúa đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, tất nhiên là biết trên đời có yêu vật tồn tại. Nàng chậm rãi nói, sinh ra yêu vật địa phương đều là kỳ địa, hiểm địa, người ở hiếm thấy chỗ. Chỗ Long mạch sinh ra yêu vật cũng không kỳ quái, chỉ là xác suất cực nhỏ. Lâm Thừa gặp Vân Giao khuôn mặt bình tĩnh, hắn coi là đối phương không biết yêu vật lợi hại, vì vậy nói, Lâm Thanh Hồng từng cùng yêu mãng giao thủ qua, nàng đơn hoa cảnh tông sư thực lực, toàn lực một kiếm phía dưới lại không phá nổi lân giáp. Ta biết. Vân Giao lạnh nhạt nhẹ gật đầu. Nàng chậm rãi nói, yêu vật tuy vô pháp tu luyện công pháp, lại có thể bằng vào trời sinh linh tính, thôn phệ thiên địa linh khí tăng trưởng thực lực, thậm chí hơn xa võ giả. Lâm Thừa lắc đầu. Hắn chậm rãi nói ra, nếu là như vậy, ta cùng Lâm Thanh Hồng liên thủ, chỉ sợ đều không làm gì được yêu mãng. Việc này chỉ sợ đến bàn bạc kỹ hơn. Không cần. Vân Giao khoát tay áo, đối Quả Công Công nói ra, đem phụ hoàng ban thưởng thánh chỉ lấy ra, cho Lâm môn chủ nhìn xem. Thánh chỉ? Nghe nói như thế, Lâm Thừa trong lòng vui mừng. Hắn biết hoàng gia trong thánh chỉ ẩn chứa hoàng quyền sắc cơ, nhưng từ thái giám thôi động, am hiểu nhất công phạt, uy lực cực kỳ cường hành. Nghe được công chúa phân phó, Quả Công Công vội vàng từ quần áo ở giữa móc ra một quyển thánh chỉ, trên đó còn dán một trương giấy niêm phong. Lâm Thừa thông qua cảm giác, chỉ cảm thấy trong thánh chỉ mang theo khổng lồ sát ý, cho dù là song hoa cảnh tông sư đụng phải, cũng phải tránh lui. Đồ tốt. Lâm Thừa nhìn qua thánh chỉ, trong lòng trong nháy mắt có kế hoạch. Hắn có thể cùng Lâm Thanh Hồng liên thủ hấp dẫn yêu mãng chú ý, Quả Công Công thì có thể cầm thánh chỉ, thừa dịp yêu mãng không chú ý, đem hoàng quyền sát cơ hướng phía yêu mãng bảy tấc đánh tới. Dù là một chút giết không chết yêu mãng, cũng có thể khiến cho trọng thương. Nhận lấy đi. Vân Giao đối Quả Công Công phân phó một tiếng. Được rồi. Quả Công Công vóc dáng không cao, nhưng cũng không biết xử cái gì thủ đoạn, đem thánh chỉ vãng thân thượng bịt lại, có thể để cho người ta một chút cũng nhìn không ra. Vân Giao nhìn qua Lâm Thừa, nếu biết Long mạch vị trí, chúng ta không bằng hiện tại liền chạy tới, ngươi cảm thấy thế nào? Vội vã như vậy sao? Lâm Thừa nhíu mày. Gấp. Vân Giao gương mặt xinh đẹp bên trên hiện lên một tia lo nghĩ, nàng đấy lòng hận không thể lập tức tuấn di đến Long mạch, đem nó khí vận toàn bộ đặt vào bản thân, tiếp tục đem thực lực tăng lên. Kể từ đó, nàng cũng có thể có được tự vệ thực lực. Hiện tại tới nói, nàng am hiểu nhất là đảo mệnh cản lộ chi thuật, dù cho tông sư cũng đừng hòng gặp phải mình, chỉ khi nào độc thủ, nàng cũng chỉ có thể khi dễ một chút người bình thường. Nếu là có thể đang hấp thu một đầu long mạch khí vận, nàng có thể nhiều chút sức tự vệ. Lâm Thừa gặp Vân Giao nóng nội, hắn thi triển bí thuật thôi động lên lưu tại Lâm Thanh Hồng thể nội ám thủ. Ngoài mấy trăm dặm, Thương Vân Sơn mạch bên trong, Lâm Thanh Hồng thân hình xuyên thẳng qua tại bụi rừng rậm ở giữa, không ngừng tìm kiếm lấy yêu mãng tung tích. Nhưng dưới đường đi tới, nàng phát giác cái này yêu mãng tựa như biến mất, ngoại trừ ngay từ đầu giàn ấn, đằng sau liền không có cái gì vết tích. Như thế lớn yêu mãng, như thế nào không có bất kỳ cái gì vết tích đâu? Trừ phi nó có thể khống chế thân hình lớn nhỏ. Lâm Thanh Hồng trong lòng âm thầm phỏng đoán. Đột nhiên, nàng chỉ cảm thấy bụng dưới đau xót. Loại đau nhức này tới vô cùng có quy luật. Lâm Thanh Hồng đôi mi thanh tú nhíu chặt, bàn tay che lấy bụng dưới mắng, họ Lâm, ngươi chết không yên lành. Sau đó, nàng quay người hướng Thương Vân Sơn mạch đi ra ngoài. Một bên khác, Lâm Thừa ngừng bí thuật, trên mặt hắn có chút mất tự nhiên. Lâm Thanh Hồng đạt được tin tức của ta, chúng ta đi qua đi, nàng sẽ ra ngoài cùng tụ hợp. Ngươi là thế nào liên hệ với nàng? Vân Giao rất là nghi hoặc. Nàng từng đọc kỹ rất nhiều bí thuật, nhưng từ chưa thấy qua có bí thuật có thể thiên lý truyền âm. Cái này, Lâm Thừa không biết nên nói thế nào. Hắn có loại dự cảm, nếu là sẽ tại Lâm Thanh Hồng thể nội biện pháp dự phòng sự tình nói ra, tất nhiên sẽ dẫn tới Vân Giao khinh bỉ. Không tính nói, Vân Giao trên mặt lạnh nhạt. Quả Công Công cẩn thận từng ly từng tí nhìn Lâm Thừa một chút, vốn muốn nói thứ gì, cuối cùng lại bảo trì im miệng không nói. Lâm Thừa ánh mắt nhạy cảm, hắn đầu thương nhất chuyện, truy vấn, Quả Công Công, ngươi tựa hồ có chuyện muốn nói. Ta không có. Quả Công Công liền vội vàng lắc đầu. Lâm Thừa sầm mặt lại, âm thanh lạnh lùng nói, Quả nhỏ, ngươi thật không nói. Nghe được bị gọi Quả nhỏ, Quả Công Công nhìn Vân Giao một chút, gặp công chúa không có ý định thay mình chỗ dựa, trong lòng chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Đi thôi. Lâm Thừa cười cười, quay người hướng phía Thương Vân Sơn mạch mà đi. Quả Công Công gặp Lâm Thừa đi xa, hướng phía Vân Giao ủy khuất nói, công chúa, Lâm môn chủ cũng quá khi dễ nô tài. Ngài đến thay nô tài nói một câu a. Ngươi về sau bất trêu chọc hắn. Vân Giao lườm Quả Công Công một chút, thân hình lóe lên, biến mất tại chỗ hướng phía Lâm Thừa đuổi theo. Ai u. Quả Công Công dậm chân, dựng lên cái tay hoa, một đám người xấu. Ngay sau đó, hắn cấp tốc hướng hai người phương vị đổi tới, miễn cho mình bị vứt xuống. Lâm Thừa không chế tốc độ chờ lấy Vân Giao đuổi theo, cũng không biết vì sao, Vân Giao từ đầu đến cuối không nhanh không chậm đi theo Lâm Thừa phía sau, chính là không nguyện ý cùng lên đến. Lâm Thừa chẳng biết tại sao, gãi đầu một cái. Ba người duy trì trước, bên trong, sau khoảng cách, cấp tốc hướng phía Thương Vân Sơn mạch mà đi. Hơn phân nửa nén nhang công phu, ba người xuất hiện tại Thương Vân Sơn mạch bên ngoài. Lâm Thừa nhìn qua Thương Vân Sơn mạch, trong lòng cảm khái, không nghĩ tới Vân Giao công chúa khao khát long mạch liền giấu ở cái này vô biên bên trong dãy núi, nếu là không có chính xác vị trí, chỉ sợ sẽ là tìm tới 10 năm, cũng đừng hòng tìm được chính xác vị trí. Sau một khắc, Vân Giao công chúa theo sau. Nàng nhìn qua Thương Vân Sơn mạch, nhìn chung quanh một chút, không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại trở về, Lâm Thanh Hồng đâu? Nàng. Lâm Thừa vừa muốn nói chuyện, chỉ gặp trong dãy núi một đạo thân ảnh màu xanh lam bay ra thoát ra. Chính là Lâm Thanh Hồng. Sắc mặt nàng lạnh lùng, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Thừa không trộn lẫn bất luận cái gì tình cảm. Các ngươi đã tới. Lâm Thanh Hồng nhàn nhạt nói một câu, ánh mắt đặt ở Vân Giao trên thân, công chúa, đã lâu không gặp. Lâu sao? Vân Giao hỏi ngược lại. Chương 255, yêu mãng hiện thân. Lâu sao? Nghe được Vân Giao tra hỏi, Lâm Thanh Hồng không hề bận tâm, đôi mắt bên trong hiện lên vẻ tức giận. Vị công chúa này nghe không ra lời khách sáo, vẫn là cố ý. Lâm Thanh Hồng đem ánh mắt chuyển qua Lâm Thừa trên thân, cố ý không nhìn tới Vân Giao, miễn cho tâm tình mình bị đối phương nhìn ra. Vân Giao cỡ nào thông minh, nàng gặp Lâm Thanh Hồng không muốn nhìn mình, liền đã đoán ra đối phương thời khắc này tâm cảnh. Các ngươi tại sao cũng tới? Lâm Thanh Hồng nhìn qua Lâm Thừa, nhíu mày. Lâm Thừa nhìn Vân Giao một chút, sờ lên cái mũi, ta khả năng biết yêu mãng chỗ ẩn thân, cố ý gọi ngươi ra. Khả năng? Lâm Thanh Hồng bén nhạy bắt được chữ ngấu trước mắt, nàng lông mày nhíu chặt, nghi ngờ nhìn qua Lâm Thừa, ngươi không phải là tùy tiện tìm cái mắt mù quái sư để hắn lung tung tính ra à? Không có. Lâm Thừa nghe ra Lâm Thanh Hồng trong lời nói có gai, hắn cũng không tiện phát tác, dù sao người ta Thương Vân Sơn mạch tìm kiếm yêu mãng tung tích, kết quả bị mình ám thủ làm một chút, sao lại không có nửa phần hỏa khí? Lâm Thừa chậm rãi giải thích nói, ta bắt một nhóm thánh liên giáo người, từ bọn hắn miệng bên trong đạt được manh mối. Kia yêu mãng cũng không phải là vô duyên vô cớ sinh ra, mà là nuốt chửng một loại nào đó thiên tài địa bảo, cho nên sinh ra dị biến. Nghe nói như thế, Lâm Thanh Hồng trong lòng tin tưởng mấy phần. Nàng nỗi lòng sớm đã bình phục, quay đầu nhìn qua Vân Giao, song Lâm Thừa hỏi, đã muốn tìm yêu mãng, ngươi vì sao đem Vân Giao công chúa mang đến? Vạn nhất nàng thiền kim thân thể có bất kỳ mất hảo, ngươi gánh chịu nổi? Cái này, Lâm Thừa nhất thời không biết nên nói cái gì. Lâm Tông sư quá lo. Vân Giao cười cười, nàng ánh mắt thoáng nhìn, từ Lâm Thừa trên thân chuyển rời đến Lâm Thanh Hồng trên thân, bản cung cũng không phải là yếu đuối, Lâm Tông sư vẫn là không cần phải lo lắng. Được. Lâm Thanh Hồng nhẹ gật đầu. Vèo một tiếng, quả công công thở hồng hộc chạy tới. Hắn từng ngụm thở, vẫn không quên phàn nàn nói, ngài hai vị là thật nhanh à, nô tài đã là lao cốt đầu, kém chút liền theo không kịp các ngươi. Quả công công tuy là thiếu niên bộ dáng, nhưng trên thực tế, niên kỷ lao đại rồi, nếu không phải có cái này một thân tu vi, chỉ sợ sớm đã đi không được đường. Vân Giao quay người nhìn qua quả công công, cười nói, công công kiên trì một chút nữa chờ đến sự tình xong xuôi, ngươi cũng không cần khắp nơi đi theo bảo hộ ta. Không dám, không dám. Quả công công liền vội vàng lắc đầu, hoàng luận nói, bảo hộ chủ tử là nô tài thiên chức, chỉ là công chúa về sau được nhiều các loại lao nô. Được. Vân Giao nhẹ gật đầu. Lâm Thừa gặp người đến đông đủ, nhẹ gật đầu, xuất phát, tranh thủ nhất cử cầm xuống yêu mãng. Hắn thân ảnh khẽ động, biến mất tại ba người trước mắt. Lâm Thanh Hồng lúc này đuổi kịp. Vân Giao, quả công công theo sát phía sau. Lần này, Lâm Thừa tốc độ cũng không nhanh. Hắn cũng không phải tại thông cảm quả công công, mà là tại cái này mênh mông trong dãy núi, hắn cần phân biệt ra được Viên Tuệ lời nhắn nhủ vị trí, miễn cho tìm lộ địa phương. Lâm Thanh Hồng theo thật sát Lâm Thừa, cũng không biết tìm bao lâu. Lâm Thừa dẫn đầu đi vào Thương Vân Sơn mạch một chỗ khe suối, núi này câu cũng là quỷ dị, có thể nói là không có một mảng cỏ, quanh mình tất cả đều là chuỗi lùi tảng đá, cho người ta một loại tuyệt địa cảm giác. Siêu. Lâm Thanh Hồng xuất hiện tại khe suối bên trong. Nàng ánh mắt đánh giá xung quanh, lẩm bẩm nói, nơi này ngược lại là quỷ dị, lại không có một mảng cỏ. Vừa rồi khi ta tới, cây bên này hơn 10 dặm ngay cả chim thú đều không có. Ta cũng chú ý tới. Lâm Thừa có chút tán đồng, hắn chậm rãi nói, như loại này quái dị chi địa, nếu không thai nghén có kịch độc chi vật, nếu không phải là có đại hung chi vật. Lâm Thanh Hồng yên lặng rút ra ngọc kiếm. Nàng đem mũi kiếm cắm vào dưới chân thổ nhưỡng bên trong, yên lặng cảm giác chỉ chốc lát, đống nhiên nói, kia yêu mãng hiểu được liễm tức chi thuật, cảm giác của chúng ta không phát hiện được nó, nhưng kiếm của ta lại không giống. Làm sao? Lâm Thừa ánh mắt liếc qua ngọc kiếm. Lâm Thanh Hồng tiếp tục nói, ta có thể thông qua ngọc kiếm, cảm giác được chúng quanh độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày, ta cũng không tin cái này yêu mãng có thể tránh thoát tông sư cảm giác, còn có thể điều chỉnh độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày không thành. Đang khi nói chuyện, Lâm Thanh Hồng đã thúc đẩy lên bí thuật. Lâm Thừa bảo hộ ở chung quanh, phòng ngừa kia yêu mãng đột nhiên tập kích. Thế nào? Vân Giao công chúa mang theo quả công công chạy tới. Lâm Thừa nhìn Lâm Thanh Hồng một chút, giải thích nói, nàng ngay tại thúc đẩy bí thuật, cảm giác kia yêu mãng tồn tại. Cái này yêu mãng hiểu được liễm tức chi thuật, có thể tránh né chúng ta cảm giác. Cẩn thận. Không đợi Lâm Thừa nói chuyện, Lâm Thanh Hồng đột nhiên mở to mắt, hét lớn một tiếng, đánh gãy Lâm Thừa câu nói kế tiếp. Lúc này, Lâm Thừa cũng ý thức được không ổn. Hắn cánh tay hướng sau lưng hất lên, huy sái ra nghìn vạn đạo đạo khí. Cùng thời khắc đó, Lâm Thanh Hồng đem trong đất ngọc kiếm rút ra, cũng là hướng phía Lâm Thừa sau lưng chém tới. Đạo khí, kiếm khí, cả hai lẫn vào cùng một chỗ, mãnh liệt mà ra. Tất cả đạo khí, kiếm khí cùng nhau chém xuống tại cùng một chỗ, đem một đầu cánh tay dài ngắn tế xà chém bay ra ngoài. Tế xà giống như lớn chừng chiếc đũa, nhẹ nhàng rơi vào mấy chục trượng bên ngoài. Nó sau khi rơi xuống đất, cũng không có bất kỳ tổn thương, ngược lại còn dựng đứng lên, dùng một đôi dựng thẳng mắt nhìn chằm chằm Lâm Thừa hai người. TTT. Lưỡi rắn phun ra nuốt vào, thanh âm bên trong mang theo một tia mê hoặc. Lâm Thừa, Lâm Thanh Hồng làm tông sư, bọn hắn đang nghe TTT âm thanh về sau, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Bất quá, Vân Giao cùng quả công công liền tao ương. Bọn hắn ánh mắt mê ly, phảng phất say rượu. Lâm Thừa vừa định phải nhắc nhở hai người, chỉ gặp Vân Giao trên thân một vệt kim quang hiện lên, nàng đôi mắt một lần nữa quy về thanh tịnh. Công công. Nàng vươn tay tại quả công công đầu vai vỗ, kim quang lần nữa lóe lên. Ai nha. Quả công công bóp ra một cái tay hoa, kinh hô một tiếng, vừa rồi chuyện gì xảy ra? Tại sao ta cảm giác cùng làm một giấc mộng đồng dạng? Nhìn thấy hai người không sau đó, Lâm Thừa ánh mắt nhìn chằm chằm tế xả, đối hai người nói ra, đây chính là yêu mãng, thế mà có thể là đều có thể nhỏ, các ngươi trốn về sau vừa trốn, thứ này không tầm thường. Lâm Thừa cũng là lần thứ nhất nhìn thấy yêu mãng. Hắn tại yêu mãng trên thân, cảm nhận được một tia uy hiếp. Quả nhiên là nó. Lâm Thanh Hồng ánh mắt cũng là nhìn chằm chằm tế xả, lãnh đạm nói, ta vừa rồi thông qua ngọc kiếm, phát giác có cái gì tới gần. Như đổi dĩ vãng,
cũng là bình thường, nhưng lần này cũng không cái gì sinh linh, liền lộ ra phá lệ kỳ hoặc. Lâm Thanh Hồng thanh âm rất lớn, phảng phất cố ý muốn để yêu mãng nghe được. Tê, tế xà gào thét một tiếng, dựng thẳng trong mắt hiện lên một tia phẫn hận. Từ nó sinh ra linh trí về sau, còn không có đụng phải thông minh như vậy nhân loại. Trong khoảnh khắc, tế xà bắt đầu lún léo. Mỗi lần vặn mèo, thân hình của nó liền có thể lớn hơn một phần. Vẹn vẹn hai cái hô hấp, yêu mãng hình thể càng trở nên giống mãng xà, hơn nữa còn đang không ngừng bị lớn. Thấy thế, Lâm Thừa đem màu đỏ trường đao rút ra, thân hình lóe lên. Hắn liền đã đến yêu mãng trước mặt, trường đao trùng điệp chém vào xung dưới, mang ra một đạo xích hồng sắc đao mang, chém thẳng vào yêu mãng. Giờ khắc này, yêu mãng tựa hồ cảm nhận được đao mang lợi hại. Bất quá, nó cũng không đánh gây biến hóa, mà là ngạnh sinh sinh địa chịu một đao, cùng lúc đó, nó há miệng hướng phía Lâm Thừa phun ra một nuốt màu xám khí tức. Hô. Lâm Thừa chỉ cảm thấy không ổn, vội vàng thi triển Vân Duệ Thanh Thiên Bộ. Chương 256, Vân Giao kích phát hoàng quyền sắc cơ. Màu xám khí tức giống như mây mù, phi tốc lan tràn, thẳng đến Lâm Thừa mà đi. Lâm Thừa dưới chân khẽ động, cả người hắn chân nhắn ra mấy chục trượng, lẫn mất xa xa. Màu xám khí tức vẫn như cũ lan tràn. Lâm Thanh Hồng gặp không ổn, cũng thi triển hối hạ cùng Lâm Thừa tụ hợp. Màu xám khí tức không ngừng bành trướng, cho đến đem yêu mãng toàn bộ thân hình bao trùm. Yêu mãng trốn ở khí xám bên trong, thân rắn không ngừng vặn mèo, tại khí xám bên trong tựa như phiên vân đảo hải, tựa như giao long. Cái này khí xám. Lâm Thừa nhìn qua màu xám khí tức, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Lâm Thanh Hồng cũng thế, nàng ánh mắt nhìn chằm chằm khí xám, buồn bã nói, nó nuốt chửng bạch ngọc quan tài, cũng không biết nó có hay không bị tà tính ô nhiễm. Nếu là bị ô nhiễm thì khó rồi. Lâm Thừa không nói gì, hắn giơ lên màu đỏ trường đao, hướng phía khí xám trùng điệp chém vào mấy cái. Khí xám bên trong yêu mãng chấn động mấy cái, động tĩnh không lớn. Khá lắm. Lâm Thừa cảm khái một tiếng, hắn rốt cuộc minh bạch Lâm Thanh Hồng tại đối mặt yêu mãng lúc, vì sao như vậy bất lực. Cái này phòng ngự thật sự là quá mạnh. Mình một đao kia, đủ để san bằng một tòa núi nhỏ, vừa chặt tại yêu mãng trên thân, lại chưa đối tạo thành tí xíu thương thế. Là đi. Lâm Thanh Hồng lườm Lâm Thừa một chút. Nàng nhắc nhở, chúng ta bây giờ nếu là đi, yêu mãng đuổi không kịp chúng ta, như chờ nó khôi phục bản thể, chúng ta coi như phải liều mạng. Ngươi sợ? Lâm Thừa trêu tức cười một tiếng. Lâm Thanh Hồng nhíu mày, đương nhiên, nàng đôi mắt sáng lên, ngươi bình thường không đánh không chuẩn bị chi chiến, ngươi có phải hay không đã có đối sách? Mau nói. Có. Lâm Thừa nhẹ gật đầu. Hắn hướng phía Quả Công Công chỉ một chút. Lâm Thanh Hồng ánh mắt nhìn về phía Quả Công Công, giờ phút này, nàng chỉ gặp Quả Công Công trong tay bưng lấy một quyển thánh chỉ, ẩn chứa trong đó cực kỳ khủng bố hoàng quyền sắc cơ. Đối với cái này, Lâm Thanh Hồng rất quen. Lúc trước, chính là Quả Công Công cùng một cái khác thái giám, lợi dụng hoàng quyền sát cơ kém chút đưa nàng giết chết. Lâm Thanh Hồng nhìn qua Quả Công Công, đáy lòng hiện ra một tia tử hận. Muốn hay không báo thủ? Nàng nhìn chằm chằm Quả Công Công. Quả Công Công dọa đến run một cái, hắn nhìn qua Lâm Thanh Hồng, trên mặt lộ ra vẻ lĩnh hót, cầu xin tha thứ tiểu dung. Thôi, thái giám này cùng Lâm Thừa có cũ, nếu là giết, sợ rằng sẽ dẫn tới bất mãn. Lâm Thanh Hồng thu hồi ánh mắt, nàng nhìn Lâm Thừa một chút, chậm rãi nói, lần này, cho ngươi một bộ mặt. Cái gì? Lâm Thừa sững sờ. Vừa mới hắn nhìn chằm chằm vào yêu mãng biến hóa, cũng không phát giác Lâm Thanh Hồng tiểu tâm tư. Lâm Thanh Hồng cũng không giải thích. Nàng hướng phía khí xám chém ra mấy đạo kiếm mang, chỉ gặp kiếm mang tại tiếp xúc đến khí xám về sau, lại giống mùa xuân chi tuyết chậm rãi tan rã. Cái này, Lâm Thừa cũng chú ý tới. Hắn nhìn Lâm Thanh Hồng một chút, kinh ngạc nói, không hổ là bạch ngọc quan tài bên trong ta tính, có thể tan rã đao mang, kiếm mang, ta kém chút còn tưởng rằng cái này yêu mãng phòng ngự nghịch thiên a. Trước chờ một chút, Lâm Thanh Hồng đề nghị. Nửa chén trà nhỏ sau, khí xám bên trong yêu mãng không còn bặm mẹo, nó từ khí xám bên trong nô ra nửa thân trên. Vẹn vẹn gần nửa đoạn thân thể, liền tựa như đại thụ che trời. Yêu mãng chăm chú nhìn Lâm Thừa hai người. Đồng nhiên, nó mở cái miệng rộng khẽ hấp, đem bao khỏa thân thể khí xám nuốt trở lại trong bụng. Khí xám biến mất, lộ ra yêu mãng toàn bộ thân thể. Khổng lồ. Lâm Thừa nhìn qua to lớn yêu mãng, sợ hãi than nói, quả nhiên là yêu, lớn như vậy thể tích, có thể biến thành lớn chừng chiếc đũa, thế giới này thật đúng là cổ quái. Nó tới. Lâm Thanh Hồng đột nhiên nhắc nhở một tiếng. Sau một khắc, yêu mãng thẳng đến hai người đánh tới, nó đầu lâu tựa như một viên thiên thạch, lại nhanh lại mãnh. Hai người không muốn đón đỡ, tùy tiện né tránh. Yêu mãng đánh một cái không, nó nhưng lại chưa dừng lại thay đổi phương vị, mà là hướng thẳng đến Quả Công Công mà đi. Thứ này, Lâm Thừa không khỏi có chút sợ hãi thán phục. Cái này yêu mãng tuyệt đối là cảm giác được Quả Công Công trong tay thánh chỉ uy hiếp, dự định tiên hạ thủ vi cường. Đáng tiếc, theo Lâm Thừa cảm khái, chỉ gặp Vân Dao đưa tay khoác lên Quả Công Công đầu vai, chỉ gặp một đạo kim mang nhấp nhoáng, hai người lại hư không tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trở lại xuất hiện lúc, Vân Dao đã mang theo Quả Công Công, tránh ra mấy trăm trượng xa. TTT, yêu mãng giận dữ, lưỡi rắn phun ra nuốt vào, thân thể xoay quanh lộ ra cực kỳ nôn nóng. Yêu mãng, Lâm Thừa hét lớn một tiếng. Đợi yêu mãng xoay đầu lại về sau, hắn trùng điệp một đao bổ vào yêu mãng dựng thẳng mắt phía trên. T. Yêu mãng gầm nhẹ một tiếng. Nó chỉ cảm thấy hai con ngươi kịch liệt đau nhức, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Bất quá, nó bằng vào lưỡi rắn cảm giác được Lâm Thừa phương vị, mãng đuôi nặng nề mà rút tới. 3. To lớn mãng đuôi đánh hụt, nặng nề mà quất vào đại địa phía trên, ép ra một đạo rãnh sâu hoắm. A, Lâm Thừa khẽ cười một tiếng. Đang lúc hắn tiếp tục ra tay lúc, chỉ gặp yêu mãng cặp kia bị chặt xấu hai con ngươi, lại phi tốc khép lại. Vẹn vẹn chỉ một lát sau, yêu mãng thị lực khôi phục. Nó cẩn thận mà nhìn chằm chằm vào Lâm Thừa, đồng thời cũng đề phòng Lâm Thanh Hồng. Lâm Thừa hướng phía Lâm Thanh Hồng hô một tiếng, nó thật sự khó đối phó, chúng ta cùng tiến lên. Thoại âm rơi xuống, Lâm Thừa đao, Lâm Thanh Hồng kiếm, hai người cùng nhau hướng phía yêu mãng phát lực,
dự định tiêu hao đối phương, cho Quả Công Công thi triển Hoàng Quyền Sát Cơ làm chuẩn bị. Một bên khác, Vân Giao đối Quả Công Công thúc giục nói, thế nào? Quả Công Công một mặt khó xử, hắn vẻ mặt đau khổ nói ra, lần trước sử dụng Hoàng Quyền Sát Cơ, là ta cùng áo trắng Công Công cùng một chỗ thi triển, dù cho như thế, chúng ta cũng dùng nửa chén trà nhỏ thời gian. Chấm như vậy, Vân Giao nhíu mày, hai người đều dùng nửa chén trà nhỏ thời gian, nếu là Quả Công Công một người, chẳng phải là phải dùng thời gian dài hơn? Lâm Thừa hai người khả năng chống đến ở. Nghĩ được như vậy, Vân Giao cắn răng, nói với Quả Công Công, đem thánh chỉ cho ta để kích thích. Ngài. Quả Công Công sững sờ, chờ hắn kịp phản ứng về sau, trong tay thánh chỉ sớm đã không thấy. Vân Giao bưng lấy thánh chỉ, nàng ẩn ẩn có thể cảm giác được trong thánh chỉ Hoàng Quyền Sát Cơ tại nhảy cống gieo họ, tựa như cậu tử gặp được đã lâu chủ nhân. A. Vân Giao đáy lòng thở nhẹ một tiếng. Nàng yên lặng đem Cựu Địa Ngự Long Quyết chân khí rót vào trong đó một tia, chỉ gặp thánh chỉ tách ra cực lớn quang mang, giống như giữa trưa mặt trời, lóa mắt đến cực điểm. Biến hóa này cũng đưa tới Lâm Thừa chú ý của hai người. Yêu mãng dừng lại công kích. Nó quay đầu đi, một đôi dựng thẳng mắt nhìn chằm chằm Vân Giao, đáy mắt hiện lên một tia hoảng sợ. Sau một khắc, yêu mãng xoay người một cái, lại hướng phía một cái phương vị bỏ chạy. Ngăn lại nó. Lâm Thừa đối Lâm Thanh Hồng hô một tiếng, hắn trước hết nhất ngăn tại yêu mãng đằng trước, cười lạnh nói, không phải mới vừa còn thu nhỏ ý đồ đánh lén chúng ta, làm sao hiện tại liền muốn chạy trốn? Yêu mãng lờ đi Lâm Thừa. Nó từ trên thân Vân Giao cảm giác được uy hiếp, trong lòng đã mất chiến ý, chỉ muốn tìm một chỗ trốn đi. Giờ phút này, Lâm Thanh Hồng canh giữ ở một hướng khác. Hai người đem yêu mãng chỗ, gắt gao ngăn trở. Yêu mãng tại Lâm Thừa cùng Lâm Thanh Hồng giữa hai người, tuyển một chút, cuối cùng nó hướng phía Lâm Thừa mở cái miệng to ra, trong đó khí xám phun ra, dự định đem Lâm Thừa bao trùm. Hừ. Lâm Thừa hừ nhẹ một tiếng, hắn thi triển liệt diễm thần công, trên thân trống rỗng hiện ra từng đoàn lớn liệt diễm. Khí xám tại đụng phải liệt diễm về sau, trực tiếp bốc cháy lên. Chương 257, ngưng tụ sát cơ. Lâm Thừa hiểu được tầng này khí xám lợi hại. Hắn cùng Lâm Thanh Hồng đao khí, kiếm mang giết vào khí xám về sau, những này khí xám sẽ đem những công kích này bao phủ, căn bản là không có cách làm bị thương yêu mãng mảy may. Mà lại, Lâm Thừa nghiêm trọng hoài nghi, cái này khí xám là Bạch Ngọc Quan Tài bên trong tà tính. Cũng không biết cái này yêu mãng là như thế nào đem cái này tà tính quy về chính mình dùng, đồng thời không nhận hại. Giờ phút này, liệt diễm chân hỏa cùng khí xám vừa mới tiếp xúc, quần quần liệt diễm, liên phảng phất bị tăng thêm dầu tuổi, càng cháy càng mạnh. Thấy thế, yêu mãng dựng thẳng trong mắt hiện lên một tia không thể tưởng tượng nổi. Người khác tính hóa thần sắc, tại Lâm Thừa bọn người xem ra, đã không cảm thấy kinh ngạc. Theo bọn hắn nghĩ, cái này yêu mãng đã có mười mấy tuổi hài đồng trí tuệ. Nếu là bỏ mặc đối phương trưởng thành tiếp, một ngày kia chưa chắc không thể trở thành cáo già yêu loại. Tt. Yêu mãng gầm nhẹ vài tiếng, chợt tiếp tục phun ra màu xám khí thể. Chỉ bất quá, lần này khí thể tại về màu sắc, càng thêm tiếp cận với màu đen, nồng độ cũng càng lên một tầng. Theo mấy hơi thở thể phun ra, yêu mãng dựng thẳng trong mắt hiện ra một tia huyết hồng, phảng phất cái này mấy ngụm hắc khí, khiến cho nó tiêu hao rất nhiều. Theo một đoàn hắc khí gia nhập, khổng lồ màu xám khí thể trở nên giống như nước sôi, bọn chúng bắt đầu nếm thử đem liệt diễm chân hỏa bao khỏa, y đồ dập tắt hỏa diễm. Cấp thấp. Lâm Thừa cười nhạt một tiếng. Trên tay hắn khẽ động, chỉ gặp quần quần chân khí tràn vào xương mù xám bên trong, liệt diễm lại thôn phệ chân khí về sau, khí thế càng thêm hung hãn. Hỏa hoa vẩy ra. Nguyên bản định phản công xương mù xám khí thể, đống chốc bị liệt diễm đánh một trở tay không kịp. Yêu mãng chăm chú nhìn chiến cuộc. Nó thân thể vặn mèo, rất là nôn nóng dáng vẻ. Trong khoảnh khắc, nó hướng phía Lâm Thừa vọt thẳng tới, như là lầu cắt to lớn đầu, lần nữa vọt tới Lâm Thừa. Cút. Lâm Thừa trong tay trường đao chém xuống. Hướng phía yêu đầu chăn đỉnh chém vào mà đi. Lần này, hắn không còn lưu lực, thi triển ra Thiên Tuyệt Cửu Đao bên trong sát chiêu. Đao khí giống như trường hồng, mang theo huyết mang, rơi ầm ầm yêu đầu chăn đỉnh. Một bên khác, Lâm Thanh Hồng tại cảm giác được một đao này uy lực về sau, nàng đôi mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc. Thật mạnh một đao. Nếu là nàng đối mặt một đao kia, chỉ sợ căn bản không tránh được. Dù là nàng hiện tại đã là đơn hoa cảnh. Tại Lâm Thanh Hồng nhìn chăm chú, huyết sắc đao mang rơi ầm ầm yêu mãng đỉnh đầu trung ương. Răng rắc răng rắc. Rất nhỏ chói tai vỡ vụn thanh âm, quanh quẩn tại mọi người màng nhĩ ở giữa. Lâm Thanh Hồng mở to hai mắt, hướng phía yêu đầu chăn đỉnh nhìn lại, chỉ gặp đỉnh đầu cứng rắn nhất lân giáp bị từng cái chém xuống, huyết nục văng khắp nơi, lộ ra yêu mãng sâm bạch xương đầu. Yêu mãng đau nhức minh một tiếng, nó chỉ cảm thấy đỉnh đầu toàn tâm đau đớn. Từ khi sinh ra linh trí về sau, nó liền lại không cảm nhận được như vậy đau đớn kịch liệt. Yêu mãng nhìn chằm chằm Lâm Thừa trong tay trường đao, dựng thẳng trong mắt hiện lên một tiếng e ngại. Ngay sau đó, thân rắn lóe lên, trực tiếp trốn đến mấy chục trượng bên ngoài. Nó đem toàn bộ thân thể bàn bao lấy tới, chỉ lộ ra hai con dựng thẳng mắt, nhìn chằm chằm Lâm Thừa, trong đó mang theo mãnh liệt e ngại. Cũng xen lẫn một tia cửu hận. Quả Công Công nhìn qua một màn này, hắn hướng phía bên cạnh Vân Giao nói ra, chủ tử, Lâm đại nhân một đao đánh lui yêu mãng. Trong giọng nói mang theo một tia may mắn. Lúc trước hắn tại lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Thừa về sau luôn cảm thấy kỳ quái, muốn thăm dò một phen Lâm Thừa, còn tốt không có động thủ. Quả Công Công mừng thầm trong lòng, như lúc ấy không có để ý hảo thủ, chỉ sợ hạ chàng so cái này yêu mãng còn thảm. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Thừa trong tay trường đao, đao này ta cảm thấy có chút quen mắt, có điểm giống năm đó tiến cống bảo đao. Thôi thôi, đao này rơi vào tay Lâm đại nhân cũng coi là vật tận kỳ dụ. Nghe Quả Công Công ngôn ngữ, Vân Giao không nói gì, nàng yên lặng lợi dụng chân khí phóng thích trong thánh chỉ Hoàng Quyền Sát Cơ. Lâm Thừa tâm thần toàn đặt ở yêu mãng trên thân, hắn gặp yêu mãng e ngại, thấp giọng nói, cái này yêu mãng cùng rùa đen một đao kia đổi thành song hoa cảnh tông sư cũng phải bỏ mạng, nhưng nó vẹn vẹn chỉ là đổ một tầng lân giáp. Nghe được Lâm Thừa, Lâm Thanh Hồng lắc đầu, nàng nhắc nhở, môn chủ, ngươi chỉ cần cẩn thận, cái này yêu mãng có chút trí tuệ, ngươi đừng nhìn nó rụt, nhưng trên thực tế, nó cũng không làm bị thương căn bản, đừng bị lừa bịp.
Ta biết. Lâm Thừa gật gật đầu.
Chờ một chút. Lâm Thanh Hồng kinh hô một tiếng, nàng đôi mắt bên trong hiện lên một tia tinh quang. Nàng cùng Lâm Thừa đều chiếm một góc độ, tại trên góc độ của nàng, có thể thấy rõ ràng, cự mãng đỉnh đầu thương thế ngay tại một chút xíu khép lại, vỡ tan lân giáp, cũng đang nhanh chóng sinh trưởng. Lâm Thanh Hồng hít vào một tiếng khí lạnh. Nàng hoảng sợ nói, Lâm Thừa, nó trở nên mạnh hơn. Nó đỉnh đầu vết thương ngay tại nhanh chóng khép lại, chỉ sợ qua không được thời gian một nén nhang, nó liền có thể hoàn toàn khôi phục. Xuất sinh này. Lâm Thừa chửi nhỏ một tiếng. Lâm Thanh Hồng đôi mắt thấp, lâm vào suy tư. Từ nàng lần thứ nhất nhìn thấy yêu mãng thời điểm, nàng còn có thể phá vỡ lân giáp, theo trước đó đối chiến, nàng phát hiện yêu mãng lân giáp phòng ngự đang không ngừng trưởng thành. Lại thêm hiện tại cái này kinh khủng sức khôi phục, nàng ẩn ẩn có loại lo lắng. Hoàng Quyền Sát Cơ thật có thể chém đối phương sao? Nhưng nếu không có phá vỡ dựa theo yêu mãng cái này kinh khủng sức khôi phục, chỉ sợ lưu không được tính mệnh. Chớ nói chi là xé ra ổ bụng lấy ra bạch ngọc quan tài. Nghĩ được như vậy, Lâm Thanh Hồng hướng phía Quả Công Công nhìn lại, vị này Công Công, ngươi từng thi triển qua Hoàng Quyền Sát Cơ, ngươi cảm thấy lần này trong thánh chỉ ẩn chứa Hoàng Quyền Sát Cơ, khả năng phá vỡ cái này yêu mãng lân giáp. Nghe được cha hỏi, Quả Công Công ánh mắt nhìn về phía yêu mãng. Sau một khắc, hắn đôi mắt giật mình, kinh ngạc nói, cái này yêu trên đầu con chăn thương thế ngay tại khôi phục. Cái này. Trả lời ta. Lâm Thanh Hồng nhíu mày. Quả Công Công nhìn về phía Lâm Thanh Hồng, không có gì lực lượng nói, Lâm tông sư, lần này trong thánh chỉ ẩn chứa Hoàng Quyền Sát Cơ rất mạnh, chỉ bất quá Hoàng Quyền Sát Cơ là bao trùng thức, như bạo vũ cuồng phong. Nói, Quả Công Công không có nói tiếp. Hoàng Quyền Sát Cơ một khi phân tán ra đến, giống như mưa to, mỗi một đạo sát cơ nhiều nhất đơn hoa cảnh tông sư một kích toàn lực. Nếu là đối yêu mãng thi triển, tạo thành tổn thương, chỉ sợ còn không bằng Lâm Thừa một đạo kia. Dù sao, yêu mãng có thể thu nhỏ hình thể đến tránh né sát cơ, trừ phi nó có thể đứng im bất động mặc cho Hoàng Quyền Sát Cơ giết chóc. Nhưng cái này hiển nhiên không có khả năng. Giờ khắc này, Quả Công Công trong lòng càng thêm không chắc. Chờ một chút. Lâm Thừa đột nhiên nói chuyện, hắn hướng phía Quả Công Công hỏi, có thể hay không đem Hoàng Quyền Sát Cơ ngưng tụ làm một điểm, đem tất cả sát cơ bệnh thành một đạo, cứ như vậy, uy lực của nó chắc chắn tăng lên rất nhiều. Nghe được đề nghị này, Lâm Thanh Hồng ánh mắt sáng lên. Quả Công Công sắc mặt cũng chút do dự, cái này, bệnh làm một đạo sát cơ, cái này sao có thể? Hoàng Quyền Sát Cơ chỉ có cầm trong tay ngọc tỷ bệ hạ có thể áp xúc, ngưng tụ, phát huy ra lớn nhất lực sát thương. Quả Công Công nghĩ ăn ngay nói thật, nhưng cân nhắc đến đối mặt chính là hai vị tông sư, hắn không khỏi ngạnh ở Lâm Thanh Hồng gặp Quả Công Công không nói lời nào. Trong nội tâm nàng đã hiểu rõ, Lâm Thừa có chút chưa từ bỏ ý định, hắn nhắc nhở, cái này yêu mãng trí tuệ không tầm thường, nếu là lần này vương tha nó, chỉ sợ nó sẽ trốn, không xuất thế. Chúng ta muốn lần nữa tìm tới nó, liền khó như lên trời. Chương 258, tông sư cấp ngoại công. Nghe nói như thế, Vân Dao đông nhiên nói chuyện. Nàng nhìn qua Lâm Thừa, chậm rãi nói, có phải hay không chỉ cần đem Hoàng Quyền Sát Cơ ngưng tụ làm một điểm, liền có thể chém giết yêu mãng?
Vâng.
Lâm Thừa gật gật đầu.
Được.
Vân Dao sắc mặt run lên, thản nhiên nói, ta có thể làm được.
Nghe vậy, kinh ngạc nhất không phải Lâm Thừa, Lâm Thanh Hồng, mà là canh giữ ở Vân Dao bên cạnh Quả Công Công. Hắn đông nhiên nhìn về phía Vân Dao, đôi mắt bên trong hiện lên một tia kinh hãi. Ngưng tụ Hoàng Quyền Sát Cơ, đây chính là chỉ có Chiêu Yến Hoàng Đế mới có thể làm đến, đồng thời còn phải cầm trong tay ngọc tỷ mới được. Công chúa là nói cười, vẫn là nói, chúng Lâm Thừa mỹ nam kế, muốn ra vẻ ta đây. Quả Công Công nhìn qua Vân Dao, nhưng nhìn thấy Vân Dao một mặt tự tin về sau, trong lòng ngược lại càng thêm cuộn. Hẳn là thật có thể làm được. Hắn có chút không quá vững tin, thế là thử dò xét nói, công chúa, nô tài hiểu được ngài được kỳ ngộ, nhưng cái này trong thánh chỉ thế nhưng là Hoàng Quyền Sát Cơ, nếu là một chút mất tập trung, sát cơ chẳng ra, ngài là trước hết nhất gặp nạn.
Vô sự. Vân Dao một mặt hờ hững. Lâm Thanh Hồng nghe nói như thế, trong lòng cũng là siết chặt. Nàng mặc dù đối vị công chúa này không có cảm tình gì, nhưng cũng không muốn trơ mắt nhìn giai nhân mạo hiểm. Lâm Thanh Hồng hô, công chúa, nếu là không được, ngươi từ bỏ là được, miễn cho đả thương thân thể mình. Nói xong, nàng gặp Vân Dao không để ý tới mình, thế là lại nói ra, ngươi chớ có vì nên hợp Lâm Thừa đi bước lên này phong hiểm, vì nam nhân không đáng.
Ngươi ý gì?
Lâm Thừa mặt đen, nghe không nổi nữa. Lâm Thanh Hồng nhíu mày, nhìn chằm chằm Lâm Thừa, ngươi cũng không khuyên một chút, không phải để ngươi công chúa bước lên này phong hiểm. Lâm Thừa sờ lên cái mũi, hắn nhìn qua Vân Dao nói ra, các ngươi đều đem Vân Dao xem như cô gái tầm thường, nàng là sẽ không làm không chuẩn bị sự tình, đã nàng muốn nếm thử, các ngươi cũng không cần chất vấn.
Lời tuy như thế, nhưng trên thực tế, Lâm Thừa hiểu được Vân Dao tu tập chính là cựu địa ngự long quyết, đem Hoàng Quyền Sát Cơ ngưng tụ làm một điểm, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phong hiểm.
Bất quá,
hắn cũng sẽ không nói ra. Đây là Vân Dao bí mật lớn nhất.
Một bên khác, Vân Dao nghe được Lâm Thừa, nhẹ nhàng nói, hiểu ta người, Lâm đại nhân.
Thoại âm rơi xuống, trong tay nàng thánh chỉ tràn ra vô biên sắc cơ, trong khoảnh khắc, chân trời hóa thành huyết hồng chi sắc. Mọi người tại đây đều cảm nhận được một loại như mang lưng gai cảm giác nguy cơ. Yêu mãng đồng dạng có này cảm thụ, nó trường tín phun ra nuốt vào, dùng cái này đến làm dịu tự thân khẩn trương. Đầy trời sát cơ cuồn cuộn, bọn chúng mặc dù tràn ra, lại chưa từng tứ tán, phản phất có loại sức mạnh tại ước thúc. Thời gian dần qua, tại mọi người nhìn chăm chú, những này sát cơ lại chậm rãi ngưng tụ, chèn ép uy cảm giác cũng càng thêm rõ ràng. Yêu mãng từ sát cơ phía trên cảm nhận được ra tử vong nguy hiểm, nó ý đồ thừa dịp đám người không chú ý, lặng lẽ chạy đi.
Tốt xuất sinh.
Lâm Thừa xoay chuyển ánh mắt, nhìn chằm chằm yêu mãng cười lạnh, hiện tại mới nhớ tới đảm bệnh, chậm.
Lâm Thanh Hồng cũng thế thu hồi chú ý, nàng nhìn chằm chằm yêu mãng, nói với Lâm Thừa, chờ một lúc,
chỉ sợ cái này Trường Xà sẽ nghĩ tất cả biện pháp đảm mệnh.
Không sao. Lâm Thừa lắc đầu, tiếp tục nói, nó đã hiện thân, cái này chú định nó trốn không thoát. Một bên khác, đầy trời sát cơ tại Vân Giao không chế dưới, từ từ ngưng tụ. Yêu Mãng nhìn chằm chằm Lâm Thừa hai người, đôi mắt bên trong suy tư như thế nào đảm mệnh. Nó thân hình bỗng nhiên thu nhỏ mấy lần, trở nên càng thêm linh hoạt. Nhưng nên đón nó là Lâm Thừa La Mang, cùng Lâm Thanh Hồng kiếm khí, cả hai cùng nhau phát lực, đem Yêu Mãng khốn tại giữa hai người, khiến cho không cách nào bỏ trốn. Yêu Mãng tê tê khẽ đều, dựng thẳng trong mắt tất cả đều là kinh hoàng, theo sát cơ ngưng tụ, nó càng thêm cảm giác được nguy hiểm. Xong rồi, Lâm Thừa vang lên bên thai Quả Công Công kêu sợ hãi. Hắn xoay người nhìn lại, chỉ gặp một đạo huyết sắc sát cơ, như ẩn như hiện hiện lên ở Vân Giao đỉnh đầu, giống như một đầu huyết sắc thương long. Vân Giao chậm rãi duỗi ra một ngón tay, chỉ phía xa Yêu Mãng. Đỉnh đầu nàng huyết sắc sát cơ, cảm giác được tâm ý của chủ nhân, chợt đem mục tiêu chậm rãi bỏ vào Yêu Mãng trên thân. Trong chốc lát, Yêu Mãng trên người lân phiến nổ lên, từng mảnh tinh mịn lân phiến, giống như cánh hoa mở ra, nhìn dữ tợn vô cùng, làm cho người buồn nôn. Huyết sắc sát cơ chậm rãi động, nó hành động cực kỳ chậm chạp, chờ đi vào Yêu Mãng trước mặt lúc, Yêu Mãng đã lách mình tránh né. Sát cơ tiếp tục đuổi Yêu Mãng, nhưng bởi vì tốc độ không đủ, mỗi lần đều làm Yêu Mãng lách mình đảo tẩu. Mấy hiệp xuống tới, Yêu Mãng lại cùng sát cơ chơi tiếp, ngay tại lúc đó, nó còn tùy thời tìm kiếm lấy đảo mệnh chi pháp. Nhìn thấy một màn này, Lâm Thừa ngây ngẩn cả người. Quả Công Công trên mặt ý mừng ngất trệ. Nguyên bản hắn coi là có thể nhìn thấy chém giết Yêu Mãng quá trình, nhưng bây giờ, chỉ sợ là không thấy được. Vân Giao khổ sở nói, thực lực của ta không đủ, điều động sát cơ đã tiêu hao quá nhiều. Nó chấm như vậy, cũng là ta không nghĩ tới. Nghe nói như thế, Lâm Thanh Hồng thở dài một tiếng, công chúa, không muốn tự trách. Ngươi đã làm vô cùng tốt, xem ra cái này Yêu Mãng mệnh không có đến tuyệt lộ đi. Vân Giao không nói gì. Nàng nhìn qua Lâm Thừa, tựa hồ muốn nghe một chút Lâm Thừa kiến giải. Lâm Thừa vẫn như cũ chưa từng từ bỏ. Hắn một bên nhìn chằm chằm Yêu Mãng, vừa nói, Vân Giao, nhưng còn có những biện pháp khác. Hiện tại chỉ kém một bước, liền có thể đem Yêu Mãng chém giết, nếu là buông tha, thật sự là quá mức đáng tiếc. Nghe nói như thế, Quả Công Công đôi mắt sáng lên, chủ tử, ngươi nhưng có biện pháp. Lâm Thanh Hồng cũng hướng Vân Giao nhìn lại. Vân Giao nhấc lên đầu, nhìn qua Lâm Thừa, có một cái biện pháp, chính là ta đem đạo này sát cơ phong ấn, sau đó dung nhập các ngươi một người thể nội. Chỉ bất quá phương pháp này, rất là cường hành, đến tu luyện ngoại công tông sư mới có thể đạt tới. Nghe nói như thế, Quả Công Công thất vọng. Ngoại công tông sư, chỉ sợ chiêu hiến đều tìm không ra mấy vị. Lâm Thanh Hồng cũng thế. Nàng lườm Lâm Thừa một chút, mặc dù hiểu được Lâm Thừa ngoại công bất phàm, nhưng nhất định không cách nào cùng tông sư cấp ngoại công so sánh. Này huyết sát sát cơ như thế ngang ngược, như là bình thường tông sư, như muốn dung nhập thể nội, sợ rằng sẽ bị khoảnh khắc no bạo. Chuyện nhỏ, nguyên lai công chúa là đang xoắn suýt cái này. Lâm Thừa lại cười ha ha một tiếng. Ngoại công, đây chính là hắn am hiểu, Kim Cương Phật Công hắn đã luyện đến cảnh giới nhất định, tuy vô pháp đạt tới tông sư cấp bậc, nhưng đừng quên, hắn còn có hệ thống, chỉ có tu di ở giữa, hắn liền có thể lợi dụng hệ thống đem Kim Cương Phật Công tốc thành đến tông sư cấp bậc. Đến lúc đó, Yêu Mãng không chỗ có thể trốn. Lâm Thừa nhìn qua Vân Giao, cất cao giọng nói, ta dự định thử một chút. Thoại âm rơi xuống. Không được. Lâm Thanh Hồng dẫn đầu đánh gãy. Vân Giao dù chưa nói chuyện, nhưng nàng lại lắc đầu, ý tứ rất rõ ràng. Quả Công Công giật nảy mình. Hắn ngay cả vội vàng khuyên nhủ, Lâm môn chủ, ta biết ngươi rất lợi hại, nhưng lúc này không phải ra vẻ ta đây thời điểm. Không cần thiết vì Yêu Mãng bước lên như thế phong hiểm. Thấy mọi người không hiểu, Lâm Thừa cũng không tức giận. Hắn thản nhiên nói, không phải liền là tông sư cấp ngoại công, các ngươi chờ một lát một lát. Dứt lời, Lâm Thừa đáy lòng khẽ động, hệ thống, cho ta tăng lên Kim Cương Phật Công. Sau một khắc, hệ thống bảng xuất hiện ở trước mắt.